cái này. Không đúng. Vì sao một điểm cảm giác được không có? Cảm giác một quyền này, là đánh vào không khí phía trên. Cái này. Đây không phải Tần Phong, mà là một đạo tàn ảnh. Vẹn vẹn tàn ảnh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác sau lưng của mình truyền đến một trận rung động dữ dội. Đây là Tần Phong sử dụng Dương Đông Kích Tây. Trước lấy một đạo tàn ảnh làm mồi nhử, để cho người ta tin là thật, tưởng lầm là mình lộ ra sơ hở. Sau đó, để cho mình có cơ hội để lợi dụng được, lại từ phía sau phát động công kích. Thần lực nhục thân cảnh giới một quyền. Dù cho là một vị vu thánh, cũng không thể không nhìn. Rung động dữ dội truyền đến về sau, hổ tê cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều truyền đến đau từng cơn. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, quá giàu hoạt. Người trẻ tuổi không nói võ đức, vậy mà đến đánh lén. Đã như vậy, chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hổ tê tùy theo hổ tê ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Hư không chấn động, không gian đều tại gì rào run run. Một đạo huyết hồng hư ảnh chậm chậm hiện hiện, sau lưng hổ tê. Dã thú chi lực. Thần hoàng vì đó khẽ giật mình. Lao ra hỏa này vậy mà làm thật. Xem ra, Thần Phong mới cử động, sát thực chọc giận hắn. Đạo hư ảnh này, thoạt nhìn như là lão hổ, nhưng nhìn kỹ, lại giống tê giác. Lần này đem Tần Phong cả một bước. Cuối cùng là lão hổ vẫn là tê giác. Được rồi, gọi nó hổ tê đi. Dù sao bản thân hắn cũng gọi cái tên này. Bắt đầu chăm chú rồi. Phục bồi. Mọi người ở đây lập tức giật mình. Cái gì? Bọn hắn căn bản không thể tin được, lời này là có thể từ một vị thượng phẩm vu sư trong miệng nói ra. Một vị thượng phẩm vu sư, giao đấu một vị vu thánh, chẳng lẽ hắn còn không có sử xuất toàn lực, như cũ có chỗ giữ lại? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Cho dù là thần hoàng cũng là lâm vào chấn kinh. Hắn tự nhận là, đối Tần Phong thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Thật tình không biết, hôm nay thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Hắn thẳng đến lúc này giờ phút này, mới mơ hồ cảm giác được, hắn đối Tần Phong hiểu rõ, vô cùng có khả năng chỉ là hắn một góc của băng sơn. Huyết hồng sắc khí, tràn ngập toàn bộ thiên cung, khiến này thiên địa đều thất sắc, phảng phất giữa thiên địa, chỉ để lại một mảnh tinh hồng. Tần Phong một thân khí thế liên tục tăng lên. Chỉ một thoáng liền tăng lên tới phiến thiên địa này cũng không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Thậm chí là hư không bên trên, đều mơ hồ cái này lôi kiếp chi mây, Tần Phong thực lực trong nháy mắt tăng lên, để thiên đạo đều nghĩ lầm có người tại độ kiếp. Muốn hạ xuống lôi kiếp, trừng trị cái này sắp người độ kiếp. Tần Phong lúc này khí thế còn tại không ngừng kéo lên, phảng phất mãi mãi không kết thúc, lên như diều gặp gió. Giờ khắc này, Tần Phong giống như giết tôn, nương theo lấy trận trận lôi minh sừng sững vào hư không phía trên. Mà Tần Phong không gian chung quanh, cực kỳ hỗn loạn, như có một cỗ lực lượng ngay tại ngưng tụ. Mà lại cỗ lực lượng này, phảng phất không thuộc về thế gian này, là như vậy ngạo thế thiên hạ, là như vậy không ai bị nổi. Nháy mắt sau đó, Tần Phong khí thế đã đỉnh chỉ tăng lên, mà cái này hỗn loạn vô cùng không gian, chỉ một thoáng cũng hóa thành trận trận linh hà, tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Thất thải quang hoàn. Từng sợi thất thải linh hà vậy mà vây quanh Tần Phong, tự nhiên mà thành. Hơn nữa còn không chỉ chừng này. Tần Phong huyết dịch cũng tại thời khắc này sôi trào lên, như là rời sông lấp biển, điên tuôn ra bành trướng, tại trong thân thể quay cuồng không ngừng. Đây cũng là bách chiến sinh linh thể trạng thái mạnh nhất. Một cỗ chiến ý nghiêm nghị mà ra, tới sát khí lẫn nhau kết hợp ở cùng nhau, diễn sinh thành một cỗ cực kỳ để cho người ta sinh ra sợ hãi khí thế, bá khí. Một cỗ lửa xanh lam sấm bay lên, lại đem Tần Phong trong tay hư trần kiếm bao khỏa. Lúc này Tần Phong nội tình ra hết, vì chính là để hổ tê biết. Ngàn vạn không thể xem thường mình chỉ là một vị thượng phẩm vũ sư. Đạt được địa tâm thần hỏa gia trì, Tần Phong thực lực lần nữa đạt được dâng lên. Đột nhiên hư không sấm sét vang dội, từng đạo lôi đỉnh tại cái này ngưng tụ đến mây đen phía trên, xuyên thẳng qua không ngừng. Chơi. Bên ngoài. Bay. Tiên. Giống như diệt thế một kiếm, ngang nhiên chém ra. Chương 141, trăm hơi thở bên trong thắng vũ thánh. Một kiếm này chém xuống đến thời điểm. Hư không bên trên lôi kiếp mọc lan tràn. Chỉ bất quá, đây chỉ là phổ thông lôi kiếp. Bực này lôi kiếp, Tần Phong căn bản không để trong mắt, ngay cả chân chính độ kiếp cuồng bạo lôi kiếp, Tần Phong đều có thể gắng gượng qua, cùng huống chi bây giờ lôi kiếp. Tần Phong chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vùng trong tay hư trần kiếm, một màn ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kia hư không bên trên mây đen trò rạch ra. Bị Tần Phong một kiếm chi huy, một phân thành hai lôi kiếp chi mây, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại chỉ có huyết hồng một mảnh sát khí. Giờ này khắc này, Tần Phong toàn thân trên dưới, bao quát hư trần kiếm đều bao vây lấy địa tâm thần hỏa, lộ ra uy phong lẫm liệt. Tựa như kia thái cổ mà đến thần tôn, nhìn xuống đại địa phía trên chúng sinh, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể lật trời địa tre, chỉ cần hắn trong nháy mắt, liền có thể bài sơn đảo hải. Đồng nhiên, giữa thiên địa kiếm đạo đạo vận điên cuồng hướng về Tần Phong tụ lại mà tới, tựa như cái này Tần Phong trong tay hư trần kiếm chính là kiếm đạo chí lý, có thể tùy ý điều khiển kiếm đạo đạo vận. Theo Tần Phong ngang một tiếng, khí thế bành trướng sục sôi. Như thế chi khí thế, đủ để hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyển, bên trên phá ngọc tiêu thương khung. Một kiếm này, khí thế bằng bạc, mênh mông vô biên. Nhìn như chỉ là tùy ý vung lên kiếm, nhưng ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý, phảng phất thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Kiến thức một kiếm này chi uy, hổ tê nao nao. Một cỗ đại sự cảm giác không ổn trong nháy mắt xông lên đầu. Bây giờ Tần Phong, tuổi còn trẻ, có thực lực như thế, quả thật thiên cổ một người. Như hổ tê sống cái này cao tuổi rồi, cũng chưa từng gặp qua như thế một vị thượng phẩm vu sư có thể có thực lực như thế. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, trẻ tuổi như vậy, liền đem tu vi tăng lên tới cái này cảnh giới. Tần Phong trong tay hư trần kiếm huy động thời điểm, uy năng mênh mông vô ngần, liền ngay cả thiên đạo pháp tắc đều không có quấy làm hỗn loạn vô cùng. Một kiếm này, nhưng lực khai sơn sông. Một kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm thế thẳng bức cửu thiên chi thượng, kiếm mang vạch phá tầng mây, dẫn động thiên địa dị tượng. Sau một khắc, một đạo hồng mang hiện lên, một kiếm rơi xuống. Mà lại trong kiếm thế có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ khí tức, có cỗ chí cao vô thượng đại đạo bao hàm ở bên trong. Kiếm thế không ngừng hướng về hổ tê tới gần, nhưng vào lúc này, hổ tê cảm thấy mình căn bản là không có cách chống cự đạo này kiếm thế uy năng, lập tức thần sắc đại biến. Nếu là mình lúc này đối cứng Tần Phong một kích này, tuyệt đối sẽ lột một tầng ra. Nhiều năm như vậy, hổ tê đã thật lâu không có cảm giác được như vậy e ngại, dù sao có thể uy hiếp đến mình sự vật đã không nhiều. Mà bây giờ Tần Phong một kích, đúng là để hổ tê nhận lấy uy hiếp. Hổ tê cũng là không nói hai lời, trực tiếp cùng sau lưng hư ảnh hợp hai là một. Thần Hoàng thấy thế, kinh ngạc nói, thú hồn chân thân. Không nghĩ tới hổ tê lại bị bắt buộc dùng thú hồn chân thân. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm thông suốt cả đất trời, xa xôi cương vực, cũng có thể cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Hư không bên trên, hổ tê vị trí, trong nháy mắt chán phóng một đóa cực kỳ hoa mỹ uy năng đóa hoa, mặc dù bề ngoài nhìn, lộ ra như thế xa hoa. Nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ thì là cực kỳ hung hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám chạm đến. Kịch liệt quang mang cũng là tùy theo lấp lánh, đem toàn bộ không gian đều hóa thành một mảnh trắng xóa. Quang mang lấp lánh rút đi, lưu lại chỉ có một cái thiên khung lỗ thủng. Ngày này, đều bị thứ nhất kích cho phá vỡ. Thần Phong một kích này uy năng có thể nghĩ, là mạnh như vậy. Mà lại cái này vỡ vụn hư không, vết rách biên giới, tràn ngập một cỗ cực kỳ vi diệu năng lượng, ngăn cản lấy thiên địa pháp tắc chữa trị cái này vỡ vụn hư không. To lớn thiên khung lỗ rách phía dưới, một thân ảnh lúc này đang không ngừng ngửa về đằng sau đi. Đạo này to lớn thân hình, chính là kia bị Tần Phong một kích đánh bay hổ tê. Thân thể cao lớn tại bay ngược một khoảng cách về sau, cũng là hóa thành hình người, mà cái này một lần nữa hóa thành hình người hổ tê, trên khỏe miệng có một tia tinh hồng, cái này rõ ràng chính là bị thương biểu hiện. Tần Phong hôm nay một kích, lại là đả thương hổ tê, hắn thực lực đến tột cùng là đạt tới loại cảnh giới nào. Còn tại bay ngược hổ tê, nháy mắt sau đó liền cảm giác được không gian chung quanh đột nhiên trở nên sền sệt. Giống như hám sâu vũng bùn, một thân hành động chậm chạp, phảng phất là nhận lấy hạn chế. Cùng lúc đó, tại phía sau, một đạo bén nhọn khí tức cũng là đột nhiên đánh tới. Hổ tê không cố được nhiều như vậy, liền quay người, một trưởng vô hướng kia đánh tới một kích. Hổ tê con ngươi phóng đại, không nghĩ tới Tần Phong lại còn có như thế thủ đoạn. Lại còn có thể thao túng hư trần kiếm tự chủ hành động, tự chủ công kích, cuối cùng là cần nhiều tinh diệu tinh thần lực mới có thể làm được. Hổ tê hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong còn có như thế một tay. Có mới giao hấn, hổ tê nơi nào còn dám dùng thân thể đối cứng một kích này, lập tức gia tăng trong tay lực lượng, toàn lực chống cự cái này đánh tới một kích. Hư trần kiếm cùng hổ tê giằng co, trong lúc nhất thời, cũng là khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giằng co thời điểm, hư không phát ra ủ ủ minh thanh, chấn động đến cái không gian này trầm động chập trùng không chừng, cực kỳ không ổn định không gian, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Dưới mắt hổ tê thế cục, tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì hắn lúc này hết sức chăm chú chống cự lấy hư trần kiếm vi năng, không có chút nào phát giác được Tần Phong đã lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị không nói võ đức, muốn từ phía sau lưng đánh lén thời điểm. Vị kia cầm trong tay pháp trượng vu thánh động. Chỉ gặp hắn đưa tay huy động pháp trượng. Một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt bao phủ một vùng không gian. Bị bao phủ không gian, hết thể sự vật đều yên tĩnh lại, liền ngay cả Tần Phong cũng không ngoại lệ. Hả? Tần Phong khẽ giật mình. Đây là cái gì cường đại vu thuật? Từ nơi này vu thuật bên trong, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, có thiên ti vạn lũ không gian pháp tắc đang chạy. Đây là thuộc về không gian pháp tắc loại hình vũ thuật. Xem ra chính mình có rảnh muốn đi thỉnh giáo một phen.
Tốt. Dừng ở đây rồi. Trăm hơi thở đã qua. Hổ tê, ngươi thua.
Nghe vậy, hổ tê ánh mắt một trận ảm đạm.
Thua sao?
Mình cứ như vậy thua.
Đúng vậy, đúng là thua.
Mà lại là triệt để thua.
Nguyên bản đồ ước là hổ tê trăm hơi thở bên trong đánh bại Tần Phong.
Mà bây giờ, nếu không phải tay kia cầm pháp trượng Vu Thánh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ tại cái này trăm hơi thở bên trong, bại là chính mình.
Một vị thượng phẩm vũ sư, tại trăm hơi thở bên trong chiến thắng một vị Vu Thánh, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Tần Phong chắp tay nói, hổ tê tiền bối, đa tạ.
Hổ tê thở dài một tiếng, là ta tài nghệ không bằng người, hôm nay xem như mở mắt.
Nói xong cũng là chắp tay đáp lễ.
Vừa dứt lời, hổ tê đột nhiên che ngực.
Sau đó phun ra một ngụm lao huyết tới.
Tần Phong con mắt khẽ giật mình, không thể nào, mình mới một kích vậy mà đánh cho trọng thương rồi.
Nhìn thấy hổ tê thổ huyết, mấy vị Vu Thánh lập tức đi vào hổ tê bên cạnh.
Vị kia cầm trong tay pháp trượng Vu Thánh càng là không biết đang thi triển lấy cái gì vu thuật.
Một cỗ ẩn chứa sinh mệnh khí tức đạo vận đang chậm rãi chạy xuôi, vì hổ tê khôi phục thương thế.
Chương 142, ma tộc hiện.
Trải qua một phen trị liệu về sau, hổ tê một mực gấp sờ lông mày rốt cục buông lòng xuống.
Tùy theo thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hổ tê, người vết thương cũ tái phát.
Hổ tê nghe vậy, một mặt ưu sầu, có chút gật đầu.
Ai?
Thương thế kia chỉ sợ khó mà khỏi hẳn.
Thần hoàng thấy thế, vội vàng nói, lần này ta hồi thần triều, liền đem kia sinh mệnh chi quả lấy cho người tới.
Hổ tê nghe được sinh mệnh chi quả, ánh mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới.
Sinh mệnh chi quả cố nhiên là tốt, bất quá cũng chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, cuối cùng không phải lâu dài chi pháp.
Thần hoàng nói ngay thẳng, vậy cũng tốt qua không có.
Trước đó ta với các ngươi nói tới sự tình, nếu như là thật, vậy ngươi nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, lấy tốt ứng đối tương lai phát sinh biến số.
Cầm trong tay pháp trượng Vu Thánh thản nhiên nói, bây giờ hổ tê thương thế so trước kia nghiêm trọng hơn.
Chỉ sợ một viên sinh mệnh chi quả, đã không có phần lớn hiệu quả.
Ai?
Đáng tiếc, từ khi thụ đại nhân ngủ say về sau, không còn có kết xuất sinh mệnh chi quả.
Nếu là bây giờ hổ tê có thể sử dụng đồng thời ba cái sinh mệnh chi quả, hắn vết thương cũ, không chừng có thể triệt để khôi phục.
Vừa dứt lời, mấy vị Vu Thánh đều lâm vào phiền muộn.
Mà tại lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Tần Phong đột nhiên lấy ra hai cái sinh mệnh chi lực cực kỳ tràn đầy trái cây.
Để mấy vị Vu Thánh không khỏi khẽ giật mình.
Cái này.
Đây là sinh mệnh chi quả.
Tần Phong nhún vai.
Hổ tê tiền bối vết thương cũ, là bởi vì cùng ta động thủ mà tái phát, hoặc nhiều hoặc ít ta cũng có chút trách nhiệm.
Cho nên, cầm đi đi.
Trước mắt chúng ta nhân tộc lực lượng còn chưa đủ mạnh, không thể lại thiếu khuyết ngươi như thế một vị Vu Thánh.
Hổ tê thấy thế, tay run run chậm rãi tiếp nhận Tần Phong trong tay sinh mệnh chi quả.
Dưới mắt có hai cái sinh mệnh chi quả, nếu là thần hoàng nhắc lại cung cấp một viên.
Đó chính là khoảng chừng ba cái.
Nói cách khác, hắn vết thương cũ có cơ hội triệt để khôi phục.
Lúc này nội tâm của hắn là vô cùng kích động.
Cái này vết thương cũ đối rối hắn nhiều năm, bây giờ rốt cục có cơ hội triệt để thoát khỏi.
Ta hổ tê cả một đời cũng không có phục qua ai.
Hôm nay, ngươi là người thứ nhất để cho ta tin phục người.
Thần hoàng, vẫn là ngươi ánh mắt như đuốc ca.
Có mắt nhìn người.
Tiểu tử này chỉ có thượng phẩm vu sư tu vi, lại có thể phát huy ra đủ để so sánh một vị vu thánh thực lực.
Khó trách ngươi đối với hắn như thế để bụng.
Hổ tê lời ấy, cũng chính là mấy vị vu thánh suy nghĩ trong lòng.
Liền ngay cả thần hoàng cũng đều là ý nghĩ này.
Thần phong thực lực, thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Thượng phẩm vu sư, có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí còn có thể chiến thắng một vị vu thánh. Đây là dĩ vãng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Mà bây giờ, loại này hoang đường sự tình, liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh.
Đợi một thời gian, nếu là Tần Phong có thể trở thành một vị chân chính Vu Thánh, cái kia thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí này, chỉ sợ làm vị cho Tần Phong.
Sau đó, Tần Phong cùng bốn vị Vu Thánh về tới Trung Hoang Thần Triều.
Thần Hoàng lập tức đem mình chân tàng một viên sinh mệnh chi quả giao cho Hổ Tê.
Hổ tê đạt được ba cái sinh mệnh chi quả, lập tức phục dụng, sau đó khởi động bế quan, chậm rãi hấp thu sinh mệnh chi quả năng lượng.
Mà Tần Phong, cũng là tạm thời cáo biệt mấy vị Vu Thánh, trở lại mình trong nhà gỗ nhỏ nghiên cứu hắn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc.
Vừa mới thu được hai cái lực lượng pháp tắc, Tần Phong cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi quen thuộc.
Hai cái này pháp tắc, là thế gian kỳ diệu nhất pháp tắc, cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. muốn ở trên con đường này đi được càng xa, Tần Phong nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng. Dù sao cái này đại ma thần cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Tần Phong nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tăng lên mình một phần thực lực, liền nói thêm thăng một phần. Mặc dù Tần Phong trước đó chiến thắng Hổ Tê, nhưng thần hoàng bí mật nói cho Tần Phong, Hổ Tê bởi vì có cũ tổn thương mang theo, thực lực là giảm bớt đi nhiều. Nếu là Hổ Tê trạng thái toàn thịnh thời điểm, thậm chí có thể cùng thần hoàng lực lượng ngang nhau. Thần hoàng giới thiệu nói, cầm trong tay pháp trượng Vũ Thánh, tên là Luyện, là thế giới này đệ nhất cường giả. Tu vi là thượng phẩm Vũ Thánh, mà chính thần hoàng chính là trung phẩm Vũ Thánh. Nguyên bản Hổ Tê cũng là một vị trung phẩm Vũ Thánh, nhưng bởi vì trên người có vết thương cũ, tu vi rơi xuống đến hạ phẩm Vũ Thánh. Tại trên thực lực thậm chí không bằng một vị chân chính hạ phẩm Vũ Thánh. Cho nên Tần Phong mới có thể miễn cưỡng đánh bại hắn. Mà vị cuối cùng nữ Vũ Thánh, tên là Băng, là một vị hạ phẩm Vũ Thánh. Thần hoàng vì Tần Phong giới thiệu, chính là nhân tộc bên này sức mạnh lớn nhất. Thời gian một ngày quá khứ. Chỉ trước mắt, liền đi qua 3 tháng. Hổ Tê như cũ bên ngoài bế quan, cũng không biết lúc nào có thể ra. Trong 3 tháng này, Tần Phong không có tu luyện rút kiếm, mà lại hướng luyện thỉnh giáo một phen. Tần Phong đối lại trước luyện thi triển vu thuật là nhớ mãi không quên. Cũng may luyện cũng là ái tài người, nhìn thấy Tần Phong khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng là dốc túi tương thụ. Này vu thuật, tên là không gian giam cầm. Là một đạo khống chế hệ vu thuật. Nhưng tại chỉ định phạm vi bên trong giam cầm hết thể sự vật. Đương nhiên, tu vi càng cao, có thể giam cầm phạm vi cũng liền càng lớn. Cụ thể có thể giam cầm bao lâu, liền muốn nhìn thi triển không gian giam cầm người thực lực như thế nào. Ngoại trừ cái này giam cầm vu thuật, Tần Phong còn xin dạy rất nhiều cơ bản nhất vu thuật. Lúc ấy tại Thiên Khung bộ lạc thời điểm, đại tế sư bể bộn nhiều việc cho mình chúc mừng. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đi dạy mình một chút cơ bản nhất vu thuật. Sinh mệnh xiềng xích, huyết chi hành khúc, loại này cơ bản nhất vu thuật, Tần Phong bây giờ là như cũ nhất khiếu bất thông. Tần Phong nói mình không biết cái này chút vu thuật thời điểm, Luyện là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, giống như là đang nhìn một cái quái thai đối đãi Tần Phong. Ánh mắt bên trong tựa như đang nói, gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Đều có thể đánh bại một vị vu thánh, thậm chí ngay cả cơ bản nhất vu thuật đều không có học được, đùa ta đây. Nhưng đã Tần Phong mở miệng, Luyện tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ngoại trừ sinh mệnh xiềng xích, huyết chi hành khúc bên ngoài, Luyện còn nhiều truyền thụ mấy đạo vu thuật cho Tần Phong. Thiên phạt lôi đỉnh, viêm diễm địa hỏa, hai cái này vu thuật đều là phạm vi lớn tính công kích vu thuật. Nếu là lên chiến trường, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Đối với Tần Phong tới nói, có thể học được sinh mệnh xiềng xích cùng huyết chi hành khúc như vậy đủ rồi. Mà không gian giam cầm, Tần Phong chẳng qua là vì có thể tốt hơn đi tìm hiểu không gian pháp tắc, mới đi học tập. Dù sao Tần Phong vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đối vận dụng là ít càng thêm ít, cho nên trước học tập một chút có quan hệ với không gian pháp tắc vu thuật, gia tăng tự thân nội tình. Về phần cái khác tính công kích vu thuật, Tần Phong là có cũng được mà không có cũng không sao. Thật đến trên chiến trường, Tần Phong căn bản không cần như thế phiền phức. Một kiếm chẳng chi, cũng không thể so với bất luận cái gì tính công kích vu thuật hiệu quả phải kém, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Sinh mệnh chi thụ bên ngoài cách đó không xa, một thân ảnh lảo đảo mà đến, lảo đảo. Thoạt nhìn là quần áo tả tơi, đầu bù che mặt, vết máu nhuộm đỏ toàn thân. Bắc bộ địa khu có ma tộc đột nhiên xuất hiện. Khẩn cầu trung hoang thần vực trợ giúp. Nói xong, người này lập tức liền ngã trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Ngay sau đó, ngay tại ngày đó, không ngừng có tin dữ truyền đến. Ma tộc xuất hiện, lại là từ bốn phương tám hướng mà đến, mà xem bọn hắn tình thế, là hướng phía trung hoang thần vực tụ đến. Chương 143, mưa gió nổi lên. Một ngày này bắt đầu, ngày yên tĩnh rốt cục bị đánh phá. Đương thần triều bên trong vang lên trầm muộn tiếng kèn thời điểm, tất cả ngay tại bận rộn man tộc tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mấy ngàn vạn ánh mắt hướng phía thần triều bên này chú mục đi qua, tất cả mọi người từ kia trầm muộn tiếng kèn bên trong ngửi được mưa gió nổi lên khí tức. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, nhao nhao hướng thần triều tiến đến. Không biết bao nhiêu năm, đương cái kèn lệnh này vang lên thời điểm, mọi người kiểu gì cũng sẽ nội tâm run sợ một hồi. Cả cổ thế giới, tất cả bộ lạc, chỉ cần nghe được cái kèn lệnh này âm thanh, bọn họ cũng đều biết, đây là ý vị như thế nào. Cái kèn lệnh này âm thanh, thông qua mỗi một cái bộ lạc đại tế sư pháp trượng lan truyền ra. Chỉ cần cái kèn lệnh này vang lên, tất cả bộ lạc ở giữa đấu tranh, cũng sẽ ở giờ khắc này tạm thời đình chỉ. Bởi vì bọn hắn sẽ phải đối mặt sự tình, xa xa so nội bộ đấu tranh còn muốn nghiêm trọng. Mỗi cái đại tế sư pháp trượng, đều là có viễn trình đưa tin công năng, có chỉ có thể nghe được thanh âm, mà có thì là có thể nhìn thấy hình tượng. Trước đó Tần Phong tại Nguyệt Nha bộ lạc nhìn thấy, chính là cái sau. Theo từng đạo ma tộc xuất hiện tin tức truyền đến, nhân tộc bên này cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ tin tức biết được, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có ma tộc xuất hiện, mà bắc bộ địa khu ma tộc xuất hiện đến nhiều nhất. Phân tích rõ ràng thế cục về sau, bắt đầu bố trí. Trung Hoang Thần Triều bên này phát ra hiệu triệu, để tất cả bộ lạc người toàn bộ tụ tập Trung Hoang Thần vực. Lúc này, bất lợi cho phân tán sức chiến đấu, chỉ có ngưng tụ cùng một chỗ mới có thủ thắng nắm chắc. Vạn nhất Tần Phong tại Vu Thần Điện bên trong biết hết thể là thật, cái này nhân tộc muốn thủ thắng liền càng thêm gian nan. Thử nghĩ một chút, một vị thực lực tương đương tại Vu Thần Đại Ma Thần, thử hỏi có ai có thể là đối thủ. Bây giờ không có Vu Thần tồn tại, bọn hắn duy nhất dựa vào chính là cái này sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy tất cả nhân loại, hy vọng lần này cũng có thể cho bọn hắn cung cấp che chở. Nhưng đây là muốn thụ đại nhân có thể kịp thời thức tỉnh tình huống phía dưới. Vạn nhất cái ngày này thật sự đến, bọn hắn hy vọng thụ đại nhân cảm ứng được thế giới này nguy cơ về sau, từ đó thức tỉnh. Hư không bên trên, không ít vu tại ngự không phi hành, hoành độ hư không. Lít nha lít nhít, như đàn châu chấu quá cảnh. Thần Phong ngước đầu nhìn lên, một ngày này, tới rồi sao? So với mình dự đoán phải sớm nhiều lắm. Không bao lâu, đông đảo vu sư liền tụ tập tại Trung Hoang Thần Triều. Tương đối mà nói, vu sư tu vi so với cái kia tiểu vu đại vu cao hơn, cho nên tốc độ phi hành tương đối nhanh. Bây giờ tới trước nơi này đều là vu sư tu vi. Dương mắt nhìn lên, vẹn vẹn vu sư liền có trên vạn người. Cái này còn không phải toàn bộ. Có vu sư cũng không có lập tức chạy đến, dù sao mỗi một cái bộ lạc đều có mấy vạn người, bọn hắn tuyệt đại nhiều đều là không thể tu luyện vu thuật man tộc người. Bây giờ ma tộc xuất hiện, cũng nên có một hai cái vu tùy hành, lấy bảo đảm tại tập hợp trên đường sẽ không tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Hơn vạn vu sư tụ tập về sau, luyện lập tức bắt đầu an bài riêng phần mình cần thiết phụ trách sự vụ. Nhìn xem luyện an bài đến ngay ngắn trật tự, Tần Phong không khỏi thổn thức. Vì một trận chiến này, chỉ sợ những vu thánh kia đã sớm chuẩn bị kế hoạch nhiều năm a. Lại có lẽ, đây là bọn hắn từ lần trước ma tộc xâm lấn thời điểm, tổng kết ra kinh nghiệm. Tóm lại trong lòng bọn họ rõ ràng, cần thế nào làm, mới có thể tốt hơn ứng đối lần này đột phát sự kiện. Tần Phong lần này không có tham dự luyện an bài sự vụ. Nguyên lai tưởng rằng, Tần Phong cũng sẽ được an bài một ít chuyện làm, thật tình không biết, luyện thế mà đem nó quên mất. Bất quá, thần hoàng tự mình đến tìm Tần Phong. Gió, bây giờ bắc bộ địa khu tình huống nhất là không thể lạc quan. Ngươi có thể đi một chuyến bắc bộ, tiếp ứng một phen ngay tại rút lui tộc nhân. Tần Phong nghe vậy, vì đó khẽ giật mình, khá lắm, nguyên lai không phải không an bài, mà là đem chuyện khó giải quyết nhất giao cho mình. Bây giờ bắc bộ địa khu thế cục nhất là nghiêm trọng, mà vu thánh nhóm lại không thể phân thân, chỉ có để Tần Phong xuất thủ. Vấn đề này giao cho ta đi, ta hiện tại liền lên đường. Thần Hoàng có chút gật đầu, hành động lần này, ta còn an bài 5 vị thượng phẩm vu sư cùng ngươi cùng nhau tiến lên. Bọn hắn đã chuẩn bị xong, ngươi đi cùng bọn hắn tụ hợp, liền có thể xuất phát. Còn có 5 vị thượng phẩm vu sư. Cũng thế, nhiều người lực lượng lớn, toàn bộ bắc bộ, cũng không biết bao la đến mức nào, chỉ bằng vào mình một người, không chừng còn bận không qua nổi. Căn cứ thần hoàng chỉ thị, Tần Phong đi vào Trung Hoang Thần Triều Bắc Môn. Một chút liền nhìn thấy 5 vị thượng phẩm vu sư ngay tại cửa thành chờ. Một người trong đó, Tần Phong còn nhận biết, đây không phải Khương Nguyệt. Giống như cũng có mấy tháng không gặp nàng, cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Khương Nguyệt cũng phát hiện Tần Phong đến. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Có chút lóe ra. Gió, tại sao là ngươi? Cũng là thần hoàng gọi ngươi tới. Tần Phong nhún vai. Không có cách, thần hoàng đều tới tìm ta cũng không tốt cự tuyệt. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền lên đường đi. Khương Nguyệt nhẹ gật đầu. Một bên 4 vị thượng phẩm vu sư trong nháy mắt có chút khó chịu. Bọn hắn 4 vị, đều là đối Khương Nguyệt ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ nhìn thấy một vị người trẻ tuổi vừa lên đến liền cùng Khương Nguyệt đi được như thế thân cận, tự nhiên không cao hứng. Nhưng, bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý, dưới mắt bọn hắn cho dù khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì. Trên đường đi, trong đó một vị thượng phẩm vu sư tự giới thiệu mình, vị tiểu huynh đệ này nhìn xem lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Gió. Thần Phong một câu đơn giản. Nguyên lai là A Phong. Ha ha, ta gọi núi, vị này là mục, vị này là sương, vị này là nham. Núi lại vì Tần Phong giới thiệu bên cạnh mấy vị. Thần Phong đều nhất nhất gật đầu chào. Gió, ta nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, có phải là không có làm sao đi lên chiến trường? Hắc hắc. Thú triều không có tham gia qua. Núi cho rằng, Tần Phong cho dù là một vị thượng phẩm vũ sư, nhưng cũng bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa, bây giờ bất quá là thụ thần hoàng phân công đi theo ra được thêm kiến thức. trên thực tế cũng không có làm sao trải qua sinh cùng tử tẩy lễ. Từ cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng liền có thể ẩn ẩn đoán được. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, A Sơn quả nhiên ánh mắt như đuốc, không sai, ta xác thực không chút đi lên chiến trường. Ngươi nói cái kia thú triều, ta cũng chỉ tham gia qua một lần. Tần Phong không đi qua ăn ngay nói thật. Hắn xác thực chỉ tham gia qua một lần thú triều chống cự. Nghe vậy, A Sơn cười đắc ý. Cố ý ngay trước mặt Khương Nguyệt khoe khoang, không có việc gì, một hồi nếu là có sự tình gì phát sinh, ta nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, vậy ta ngay tại đây, trước cảm ơn qua. A Sơn cười hắc hắc, tiếp tục một bộ đắc ý bộ dáng nói khoác nói, không có việc gì, trên chiến trường nhiều, liền sẽ quen thuộc. Nhớ kỹ năm đó ta lần thứ nhất chống cự thú triều thời điểm, hai chân còn có chút như nhũn ra đâu, bất quá, một lần kia, ta cũng đánh chết mấy trăm yêu thú. Tần Phong như cũ lạnh nhạt, giữ im lặng, thâm tàng công cùng tên. Lần thứ nhất chống cự thú triều đánh chết mấy trăm yêu thú. Ha ha, Tần Phong lần thứ nhất chống cự thú triều, đánh chết mấy vạn yêu thú. Nếu là đem việc này nói ra, kia không được chấn kinh cái cằm của hắn. Một bên Khương Nguyệt nghe xong, cũng là yên yên cười một tiếng. Tần Phong sự tích nàng cũng không phải chưa nghe nói qua. Thiên khung bộ lạc, chống cự thú triều, một tay cầm kiếm, vạn người không thể khai thông, chả mấy vạn yêu thú tại dưới kiếm. Mà lại khi đó, Tần Phong còn chưa trở thành vu, chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng làm được. Nếu là một vị vu năng có như thế năng lực, cũng là tập mãi thành thói quen, nhưng nếu là một vị phổ thông man tộc có thể làm được, cái này có chút khó có thể tin. Chương 144, Chiến thần giáng lâm. Bất quá mấy ngày, Tần Phong cùng đồng hành 5 người, liền nhìn thấy nơi xa một nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Dương mắt nhìn lên, mấy chục vạn man tộc chính hướng Trung Hoang Thần Triều phương hướng tiến đến. Tại cái này đội ngũ khổng lồ bên trong, tựa hồ có một bộ phận người thụ khác biệt trình độ tổn thương. Thấy thế, Tần Phong một đoàn người lập tức tiến đến, muốn hỏi thăm Bắc Bộ địa khu tình huống. Nhìn thấy hư không bên trên, đột nhiên tới 6 vị thượng phẩm vũ sư. Trong đội ngũ, không ít người đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Đội ngũ một người cầm đầu, thấy thế lập tức chắp tay nói, "Chư vị đại nhân, van cầu các ngươi nhanh đi mau cứu Tinh Viêm tộc nhân trong bộ lạc đi. Tinh Viêm bộ lạc vì có thể để cho chúng ta an toàn rút lui, bọn hắn lúc này đang cùng ma tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Dưới mắt tình huống của bọn hắn chỉ sợ không thể lạc quan." Nghe vậy, Thần Phong mấy người lập tức chấn động. Ma tộc đã xâm lấn đến kề bên này rồi. Dưới mắt nơi này còn chưa tới đạt Bắc Bộ địa khu, thậm chí là biên giới đều còn chưa đạt tới. Trước đó Bắc Bộ địa khu truyền đến tin dữ thời điểm, là mấy ngày trước đó. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ma tộc cũng đã tới chỗ này. Nhìn tới, Bắc Bộ địa khu bây giờ đã là luân hãm. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Khương Nguyệt hỏi. Người cầm đầu, chỉ vào sau lưng, hướng Bắc Bộ phương hướng, ước chừng 80 vạn dặm khoảng cách chỗ. Vừa dứt lời, Thần Phong lập tức khởi hành. Chỉ để lại một câu. Ta đi đầu một bước, các ngươi theo sát phía sau. Hiu. Tần Phong hóa thành một đạo lưu quang, hướng Bắc Bộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Bây giờ thế cục lửa cháy đến nơi, dung không được nửa điểm kéo dài. Mỗi kéo dài thêm một lát, không biết nhiều ít tộc nhân sẽ mất mạng tại ma tộc thủ hạ. Dưới mắt chi thế, cấp bách, Thần Phong chỉ có đi đầu một bước. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Thần Phong, lại thêm thần du thái hư bộ gia trì, tại tốc độ phía trên có thể nói là để ngang cấp người theo không kịp. Một thân một mình đi đầu chạy tới, cũng là vì tiết kiệm thời gian. 80 vạn dặm khoảng cách, trong chớp mắt. Nặc lớn chiến trường ánh vào Tần Phong tầm mắt. Dương mắt nhìn lên, một mảnh đen kịt bao quanh hơn 3 vạn vị man tộc người. Mà cái này đen nghịt một mảnh, chính là cái này ma tộc đại quân. Tần Phong thấy thế, cũng là thất thần một lát. Làm sao lại nhiều như vậy? Dưới mắt ma tộc số lượng cùng nhân tộc so sánh, khoảng chừng gấp mấy trăm lần chênh lệch. Nhân tộc sở dĩ không có trước tiên là bại, chính là bởi vì bọn hắn hiểu được báo đoàn sưởi ấm, hiểu được bài binh bày trận. Mà trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cái này sinh mệnh xiềng xích cùng huyết chi hành khúc. Tại sinh mệnh xiềng xích cùng huyết chi hành khúc ra chỉ dưới, man tộc người từng cái là chiến ý sục sôi. Mà lại càng thêm khoa trương là, thậm chí ngay cả một bộ nhân tộc thi thể đều không nhìn thấy. Đối mặt sách gấp trăm lần địch nhân, như cũ tại ác chiến chém giết. Bất quá nhìn kỹ, nhân tộc nhìn bên này tình huống không thể lạc quan, là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn đều còn tại dục huyết phân chiến, nhưng không có người nào trên thân không phải mang theo nghiêm trọng tổn thương. Sinh mệnh xiềng xích phía dưới, tổn thương bình quân gánh vác, nhưng từ một cái góc độ khác bên trên nhìn, cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi đến bọn hắn không kiên trì nổi thời điểm, chính là toàn quân bị diệt thời điểm. Tần Phong thấy thế, không do dự, đưa tay nắm hư không, hư trần kiếm hóa thành một đạo lưu quang chạy nhanh đến, bị nắm trong tay. Hiu. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi trên mặt đất, giống như một viên thiên thạch đập ầm ầm trên mặt đất.
Ầm ầm.
Đại địa một trận run rẩy. Trung quanh ma tộc đại quân trong nháy mắt bị kịch liệt uy năng chấn người ngửa ngửa lật. Người này chính là kịp thời chạy tới Tần Phong. Giống như một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, giải cứu thương sinh. Tần Phong đáp xuống ma tộc đại quân bên trong, chỉ một thoáng, khoảng chừng trên trăm ma tộc chết oan chết uổng. Nhân tộc bên này thấy thế, phảng phất là thấy được hy vọng sinh tồn, càng thêm anh dũng giết địch. Giờ khắc này, Tần Phong thần sắc nghiêm nghị, rút tay một cái bên trong hư trần kiếm, một đóa kiếm hoa như giải lụa mọc lan tràn. Kiếm hoa những nơi đi qua, tất cả ma tộc trong nháy mắt bị xoắn nát thành thịt nát. Liên miên ma tộc đại quân ngã xuống, toàn bộ mẫn diệt tại Tần Phong dưới kiếm. Ngay sau đó, Tần Phong có ý định một kiếm. Kiếm đãng bắt phương. Trận trận kiếm khí quét sạch, tùy ý cắt ma tộc đại quân. Tần Phong những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có hơn ngàn ma tộc chết oan chết uổng. Trong tay hư trần kiếm càng thêm nắm chặt. Chuyên môn vũ khí kiếm quyết thôi động. Hư trần. Hoành kích vạn cổ. Một kiếm chém ra thời điểm, đến hàng vạn mà tính ma tộc liên miên ngã xuống, như là gió thổi sóng lúa, bị cái này kinh thiên kiếm thế vô tình thu hoạch. Tần Phong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới đông đảo ma tộc chú ý. Thấy thế nhao nhao hướng phía Tần Phong phương vị bao phủ tới, muốn trước giải quyết cái này làm người đau đầu vấn đề. Mà Tần Phong, cho dù đối diện thiên quân vạn mã, cũng không sợ chút nào. Ngược lại xuất thủ uy thế càng hung hiểm hơn. Vô số ma tộc điên cuồng phun trào, mà tại Tần Phong dưới chân, đã là núi thây biển máu một mảnh. Đen nhánh ma huyết, nhuộm đen đại địa, thi cốt chồng chất như núi. Một người, một kiếm, đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ. Xuất thủ sau khi, con ngươi kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng. Một đạo thần mang gào thét mà qua. Luyện thế thần mang. Kim quang những nơi đi qua, tất cả ma tộc trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngàn trượng kim quang quét ngang, vẹn vẹn một nháy mắt, hơn hai vạn ma tộc thân tử đạo tiêu. Đông nhiên ở giữa, ma tộc đại quân chỗ sâu, ba đạo gần như khủng bố khí tức đột nhiên thức tỉnh. Nhao nhao hướng phía Tần Phong phương hướng nhìn trộm mà tới. Thần Phong linh mâu lóe lên. Bắt lấy đạo này thời cơ. Đây cũng là ba vị ma tộc cường giả. Thực lực chí ít tương đương với nhân loại thượng phẩm vũ sư. Thuận đạo này thời cơ, Thần Phong tâm niệm vừa động. Sinh sen. Một đóa thanh liên hư ảnh phản chiếu tại Tần Phong con người phía trên. Ngay sau đó, nơi xa liền truyền đến ba đạo ma tộc cường giả vẫn là khí tức. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Sau đó thả người nhảy lên, đi vào hư không bên trên. Đồng nhiên, hư không run rẩy, thiên địa thoải mái. Một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ mênh mông khí thế từ Tần Phong vị trí bộc phát, lập tức đất rung núi chuyển. Tần Phong tán phát quang hoa dần dần đại phóng, hắn chỗ đứng, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông kiếm hải, kiếm đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển, khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Hào quang lấp lánh, vô ngần vô biên, khí thế to lớn. Sau một khắc, kiếm thế nhanh chóng vung ra, đây là một loại từ cực chậm đến cực nhanh chuyển biến, cho người ta mang tới thị giác xung đột vô cùng mãnh liệt. Một kiếm đánh vào ma tộc đại quân bên trong. Giống như trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền, lại giống như sâu trong lòng đất chấn động kịch liệt. Đương cái kia thanh dị xét đến không thể lại gỉ tú kiếm huy động thời điểm. Trong lòng của mỗi người đều truyền đến run sợ một hồi, phảng phất một kiếm này có thể đem tinh thần của bọn hắn cũng ép diệt. Tịch diệt thí tiên kiếm quyết. Mắt trần có thể thấy to lớn uy năng, đột nhiên từ ma tộc đại quân vị trí bên trên bạo phát đi ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Để cho người ta không thể tin một màn xuất hiện. Kia kinh thiên động địa một kiếm, vậy mà hủy diệt ước chừng một phần mười ma tộc đại quân. Kia là như thế nào một kiếm? Tất cả mọi người thật sâu cảm giác được một trận tim đập nhanh. Để cho người ta thật lâu không kềm chế được. Lại nhớ tới đến, tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến kia mênh mông kiếm thế, huyễn lệ bên trong tích chứa vô biên uy năng, nhưng thủy chung nhớ không nổi một kiếm kia huy động quy tích. Chỉ một kiếm, diệt mấy chục vạn ma tộc đại quân. Giờ khắc này, kia mấy vạn man tộc người đều đem Tần Phong coi như là trong lòng bọn họ chiến thần. Có chiến thần tại, chiến vô bất thắng. Chương 145, Hỗn Độn Khai Thiên Trảm, hôm nay sinh nhật, bạo càng. Canh 1. Một kiếm này trực tiếp chém ra đại địa, tại đại địa phía trên lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, đem toàn bộ nặc lớn chiến trường cắt đứt ra ra. Mà lúc này, khoan thai tới chậm Khương Nguyệt mấy người, vừa hay nhìn thấy Tần Phong chém ra một kiếm một màn. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn cũng là nhìn thấy mà giật mình, nội tâm rung động không thôi. Dạng này một kiếm. Đây là một vị thượng phẩm vu sư có thể thi triển ra. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là mình, có thể làm được như vậy sao? Đáp án là rõ ràng, không thể. Nhìn xem kia đại địa phía trên vạn trượng khe hở, A Sơn lúc này là bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Hồi tưởng lại trước đó hắn đối Tần Phong lời nói, chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai thằng Hề đúng là chính hắn. Còn nói cái gì nếu là Tần Phong gặp được nguy hiểm, mình chắc chắn chiếu cố hắn. Thật tình không biết, cái này Tần Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, cái này căn bản liền không cần người khác tương trợ. Một người một kiếm, chả mấy chục vạn ma tộc đại quân. Không biết, còn tưởng rằng Tần Phong là một vị vu thánh đâu. Tần Phong một kiếm này, ngắn ngủi đem chiến trường chia cắt ra tới. Cái này vạn trượng khẽ hở, cản trở ma tộc bước chân tiến tới. Mà bị chia cắt tại Tần Phong bên này ma tộc, chỉ còn lại có mười mấy vạn. Ba vạn man tộc thấy thế, lập tức phấn khởi phản kích. Mặc dù ba vạn đối mười mấy vạn, tại về số lượng vẫn như cũ là chênh lệch khá lớn, nhưng cùng lúc trước so ra, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Mới Tần Phong thi triển một kiếm về sau, đông đảo ma tộc lúc này đều bị sợ vỡ mật. Bây giờ lại gặp được chiến ý ngập trời man tộc, trong lòng không khỏi manh động thoái ý. Nhưng đạo này vạn trượng khe hở, đã cắt đứt đường lui của bọn hắn, bây giờ là không đường tối lui, chỉ có một trận chiến đến cùng. Hai phe đại quân, trong nháy mắt đụng vào nhau. Man tộc bên này, thấy chết không sờn, chiến ý sục sôi, thế không thể đỡ, tồi khô là hủ. Ma tộc bên này, liên tục bại lui, quân lính tan rã. Khương Nguyệt mấy người ngây người sau một lát, cũng nhao nhao gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt lại nhiều năm vị thượng phẩm vu sư đến đây tương trợ, man tộc bên này áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Trước đó một mực thi triển sinh mệnh xiềng xích cùng huyết chi hành khúc vị kia trung phẩm vu sư, lúc này đã là sắc mặt tái nhợt. Một thân thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Vốn cho là hắn cùng hắn toàn bộ lạc, hôm nay toàn bộ muốn chết tại ma tộc đại quân thủ hạ. Không hề nghĩ tới, một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Sau đó càng có 5 vị thượng phẩm vu sư đến đây tương trợ. Lúc này trong ánh mắt của hắn chán phóng ánh sáng hy vọng. A Sơn đi vào bên cạnh hắn vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi nghỉ ngơi trước một lát, nơi này giao cho chúng ta. Sương, ngươi tới đón thi triển vũ thuật. Tên là Sương thượng phẩm vũ sư, nhẹ gật đầu, lập tức thi triển sinh mệnh xiềng xích cùng huyết chi hành khúc. Nhìn thấy có người tiếp nhận, kia trung phẩm vũ sư mới dừng lại động tác trong tay, lập tức thở dài một hơi. Nguyên bản một mực thân thể căng thẳng, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở. Khương Nguyệt bọn người gia nhập chiến trường về sau, ngắn ngủi nửa canh giờ, mười mấy vạn ma tộc toàn bộ bị diệt diệt. Đám người còn chưa kịp thở dốc. Hư không bên trên, đen nghịt mây đen vô biên vô ngần, hướng phía man tộc bên này chậm rãi lan tràn tới. Mà mây đen phía dưới, đại địa phía trên. Một nháy mắt lại thêm ra tới hơn ngàn vạn ma tộc đại quân. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó trợn mắt líu lưới. Cái này ma tộc làm sao lại lập tức ra nhiều như vậy? Tần Phong cũng là không hiểu, mình một kiếm chém giết mấy chục vạn ma tộc. Cường thế như vậy bá đạo, ma tộc lẽ ra sinh lòng e ngại, vì vậy mà lui binh mới là. Nhưng hôm nay lại là trùng hợp tương phản. Theo trận mây đen cùng ma tộc đại quân không ngừng tiến lên, dưới chân bọn hắn cương vực, cũng bị một sức mạnh không tên ăn mòn, hóa thành một mảnh ma thổ. Những này ma thổ tản ra trận hắc sắc ma khí, lượn lờ bốc hơi. Không được. Cương vực ma hóa, bọn hắn tại ăn mòn thế giới này. Theo Khương Nguyệt hô to một tiếng, Thần Phong trong lòng run sợ một hồi. Dù là như thế, bây giờ chỉ sợ toàn bộ Bắc Bộ địa khu, đã đều là ma thổ. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy tiếp tục phát sinh. Các ngươi trước dẫn người rút lui. Còn lại giao cho ta. Khương Nguyệt nghe vậy, trực liên lắc đầu, không, chúng ta không thể đi, chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ. Tần Phong ánh mắt kiên định, yên tâm đi, những ma tộc này còn không đả thương được ta. Đừng quên, lần này nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Là tiếp ứng Bắc Bộ man tộc người. Các ngươi trước đem người mang về, sau đó đem tình huống nơi này cáo chi thần hoàng, để hắn sớm làm định đoạt. Khương Nguyệt ánh mắt còn tại dãy rủa, do dự. Phải biết, trước kia nơi này liền có gần ngàn vạn ma tộc đại quân, bây giờ lại ra hơn ngàn vạn ma tộc. Tần Phong một người, làm sao có thể ngăn cản? Là, nàng thừa nhận Tần Phong rất cường đại, một kiếm liền có thể diệt sát mấy chục vạn ma tộc. Nhưng Tần Phong cũng sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, giống như mới kia kinh thiên một kiếm, Tần Phong còn có thể thi triển bao nhiêu lần. Một kiếm này khủng bố như thế, chắc hẳn lúc thi triển, hắn tự thân tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Nhanh đi. Nhìn thấy Khương Nguyệt còn tại ngây người, Tần Phong trực tiếp quát lớn một tiếng. Khương Nguyệt lấy lại tinh thần, cắn răng một cái, liền dẫn đám người ngang nhiên rời đi. Nhìn thấy mấy vạn man tộc có thể rút lui. Tần Phong chậm rãi quay người, lạnh lùng nhìn trước mắt gần 2.000 vạn ma tộc đại quân. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Một vòng quang hoàn chậm chậm hiện hiện, sau lưng Tần Phong lưu chuyển, lấp lánh chói mắt. Hư không bên trên, một mảnh tinh hồng tràn ngập. Đây là Tần Phong sát ý ngút trời dẫn động ra dị tượng. Giờ khắc này, Tần Phong thần sắc nghiêm nghị. Muốn nhìn xem cái này rút kiếm 10 vạn lần lấy được kiếm quyết, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Tại kiếm quyết lúc xuất thế, lại còn đưa tới thiên kiếp. trong lòng từng đạo tưởng niệm hiện hiện. Đây là hỗn độn khai thiên trảm áo nghĩa. Hỗn độn sơ khai, càn khôn bắt đầu điện, khí chi nhẹ thanh lên cao người là trời, khí chi trọng trọc hạ ngưng người vì điện. Thế gian vạn vật hết thảy đều không thời điểm, một đoàn trong hỗn độn, đột nhiên diễn sinh một phiến thiên địa. Là cái gì lực lượng có thể để cho thiên địa tách ra? Thần Phong trong mắt linh quang lóe lên, toàn lực huy động trong tay hư chân kiếm. Hỗn độn khai thiên trảm áo nghĩa Tần Phong mặc dù đã dung hội quán thông, dựa theo bây giờ Tần Phong thực lực đến xem, còn làm không được một kiếm khai thiên. Cho dù không thể một kiếm khai thiên, nhưng dùng để đối phó những ma tộc này đại quân, đã là dư xài. Một cỗ nhưng khai thiên địa lực lượng kinh khủng tự nhiên sinh ra. Mỗi một cái ma tộc kiến thức đến cái này khí thế kinh khủng về sau, không khỏi là kinh hồn táng đảm. Lưng mắt lạnh, như rơi vào hầm băng. Loại khí thế này là tại thật là đáng sợ. Phảng phất là một vị giữa thiên địa chúa tể, lúc này ngay tại trường trị lấy thế gian vạn vật. Một kiếm quét ngang, thiên vân né tránh. Phảng phất thế gian vạn vật lúc này đều trở nên yên lặng, tất cả hình tượng đều dừng lại, chỉ có một kiếm kia huy động quỹ tích còn tại chậm rãi kéo dài. Một kiếm này rơi xuống thời điểm, không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tinh dẫn phát. Một kiếm này là như thế yên tĩnh, phảng phất là bình minh đến trong nháy mắt, lại tựa như hoàng hôn giáng lâm thoáng chốc. Một loại tiêu tan huyễn sinh cảm giác, trong nháy mắt phun lên mỗi một vị ma tộc trong lòng. Ngay sau đó, vô số ma tộc theo loại này tiêu tan huyễn sinh cảm giác, dần dần đã mất đi ý thức. Chương 146, trận chiến mở màn ma thánh, canh 2. Hỗn độn khai thiên trảm. Một kiếm diệt sát gần ngàn vạn ma tộc. Nhiều như vậy ma tộc chôn vùi vào một kiếm phía dưới. Một màn này, giống như diệt thế thai ương. Mà lúc này, như cũ có liên tục không ngừng ma tộc hướng phía Tần Phong điên cuồng chạy tới. Nhìn thấy những ma tộc này, Tần Phong con mắt khẽ giật mình. Dưới mắt những ma tộc này, làm sao nhìn có chút kỳ quái. Vì sao trên người bọn họ, sẽ mặc man tộc quần áo? Nhìn kỹ, những người này vốn là man tộc người. Chỉ bất quá bọn hắn hôm nay, đã không có tự chủ ý thức. Hoàn toàn là cái xác không hồn. Bị ma hóa. Nhìn xem hình dạng của bọn hắn, người không ra người, ma bất ma, diện mục dữ tợn, hai mắt đen kịt một màu. Mà bộ da toàn thân, đều bao trùm lấy vô số màu đen đường vân, nhìn tựa như là nhân thể kinh mạch. Những này bị ma hóa người, ngày xưa đều là thế giới này man tộc, mà bây giờ, bọn hắn chẳng qua là cỗ máy giết người. Không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ hiểu được một mạch xông về phía trước, đem trước mắt hết thảy đều cho hủy diệt. Thấy cảnh này, Thần Phong trong lòng không khỏi thổn thức. Cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đưa tay huy kiếm. Dĩ vãng bọn hắn là nhân tộc không sai, mà bây giờ, bọn hắn đã không phải là, mà là ma tộc khôi lỗi. Chỉ có thể xung làm ma tộc đại quân tiền trạm bộ đội, đơn giản tới nói, chính là phá hôi. Thần Phong chi thế, khí chấn sơn hà. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ có phải có Tần Phong tại, bất kỳ cái gì ma tộc cũng đừng nghĩ vượt qua Tần Phong phía sau vạn trượng khe hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong đã đếm không hết mình giết nhiều ít ma tộc. Nhưng cái này ma tộc như cũ liên tục không ngừng xuất hiện. Phảng phất mãi mãi không kết thúc, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ma tộc đại quân bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy hai vị tồn tại cường đại. Thực lực ước chừng tại thượng phẩm đại vu cùng thượng phẩm vu sư ở giữa. Bất quá, những này đối Tần Phong tới nói, cũng không hề khác gì nhau, không thể nghi ngờ đều là Tần Phong vong hồn dưới kiếm thôi. Mà lại là không một hợp chi tướng, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị Tần Phong chạm dưới kiếm. Trừ phi là đồng thời xuất hiện mấy vị thực lực tương đương tại thượng phẩm vu sư ma tộc cường giả. Dù là như thế, Tần Phong cũng muốn hao phí một phen công phu, mới có thể chém giết. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong thể lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Nhưng cái này ma tộc cảm giác giết thế nào đều giết không hết. Ngay tại Tần Phong một kiếm chém giết hơn vạn ma tộc thời điểm. Xa xa không gian một trận thoải mái. Một thân ảnh màu đen chậm chậm hiện hiện, từ không gian gợn sóng nước bên trong chậm rãi tới chỗ này. Nhìn thấy cái này thân ảnh màu đen xuất hiện, Tần Phong theo bản năng lui về sau một chút khoảng cách. Nắm chặt trong tay hư trần kiếm, thời khắc cảnh giác cái này bóng người màu đen. Đạo này bóng người màu đen toàn thân bao vây lấy trận trận hắc khí, thấy không rõ lắm hình dạng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Tựa như trên đầu sinh ra một đôi sừng trâu, phối hợp thêm cái kia song tinh hồng đồng tử, lộ ra hết sức dữ tợn. Kiến thức này hình, Tần Phong nội tâm một trận dập dờn, từ nơi này bóng người màu đen trên thân, có thể rõ ràng cảm nhận được trận trận ma khí ngập trời. Dựa theo cái này khí tức cường độ. Đây là một vị tương đương với Vu Thánh Ma Thánh. Không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp được một vị Vu Thánh. Chỉ là sâu kiến cũng dám vọng tưởng khiêu khích Thiên Uy. Thiên Uy. Tần Phong xem thường, một vị ma thánh liền thì ra tên là ngài. Ma thánh lại như thế nào? An ta một kiếm. Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp huy động hư trần kiếm chém về phía cái này tà ma, thế tất yếu đem cái này tà ma chém giết tại đây. Hưu. Một đạo kiếm thế vung chi rục ra, phảng phất đạo này kiếm thế có thể chặt đứt thế gian hết thảy sự vật. Nhưng mà, để Tần Phong không tưởng tượng được là, đạo này kiếm thế chém ra về sau, thế mà bị cái này tà ma phát ra khí thế cho ngăn cản xuống tới. Tần Phong thấy thế, hơi giật mình. Bằng vào khí thế liền có thể chống lại mình một kích, cái này tà ma đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Chẳng lẽ chính là ma thánh thực lực? Sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, vĩnh viễn không có khả năng biết ngày này, đến tột cùng cao bao nhiêu. Màu đen tà ma một câu kinh người, bằng vào thanh âm của lời này liền có thể chấn động đến Tần Phong lui về phía sau mấy bước. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hỏng bét, cái này tà ma thực lực đã vượt qua thực lực của mình quá nhiều. Nếu là hắn hiện tại là toàn thịnh thời kỳ, định không sợ tại đây. Đáng tiếc là, Tần Phong một mực chiến đấu đến nay, tiêu hao rất lớn, đã sớm không phải trạng thái toàn thịnh. Liền ngay cả phía sau quang hoàn cũng bắt đầu như ẩn như hiện. Tần Phong lật bàn tay một cái, một chiếc gương bộ dáng pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là trước đó tại Thái Hành Thánh Địa một trận chiến, từ Phục Thiên Thánh Địa trên tay đoạt được Phục Thiên Phong Tiên Kính. Đây chính là một kiện đế khí, Tần Phong lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ. Bây giờ vừa vặn có thể đem ra thử một chút. Hắn cũng không biết cái này pháp bảo đến tột cùng có thể hay không đối trước mắt cái này tà ma tạo thành tổn thương, nhưng chỉ có thử một lần mới có thể biết được kết quả như thế nào. Tần Phong thôi động vũ lực, trực tiếp rót vào tấm gương này pháp bảo bên trong, đống nhiên ở giữa, cái này tấm gương pháp bảo linh quang lóe lên, bày biện ra một bộ âm dương bát quái đồ tới. Cùng lúc đó, đất rung núi chuyển, hư không rung dậy. Một màn trước mắt xuất hiện, để cái này tà ma hơi chú ý một lát. Chờ hắn cảm ứng được cái này tấm gương uy năng về sau, lộ ra kia nụ cười khinh thường. Vị này ma thánh xem thường, tựa như đã nhận ra đạo này thần thông ẩn chứa uy năng về sau, là như thế chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy cái này tà ma bất vi sở động, Tần Phong sinh lòng một tia kiêng kỵ. Chẳng lẽ cái này tà ma thực lực còn muốn so với mình tưởng tượng phải cường đại? Thậm chí ngay cả đế khí đều không để trong mắt. Tần Phong tâm niệm vừa động, toàn bộ âm dương bát quái đồ trực tiếp chấn áp mà xuống, hướng phía tà ma không ngừng đè xuống. Tà ma lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, chỉ bằng cái này nghĩ dung chuyển ta. Quá yếu. Tà ma nói xong, một đôi huyết hồng sắc song đao chống rông xuất hiện tại hắn trái phải trong tay. Tùy theo mùa song đao, giống như nhìn thoáng qua, phá thoái hư không. Theo song đao hành động quy tích, toàn bộ âm dương bát quái đồ trực tiếp bị một phân thành hai. Ngay sau đó, uy năng tiêu tán hóa thành đầy trời linh quang, sau đó biểu hiện không thấy. Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một kiện đế khí, coi là chỉ đơn giản như vậy. Dù là như thế, đây cũng không phải là một kiện đế khí. Ông! Đúng lúc này, Phục Thiên Phong Tiên Kính đột nhiên linh quang thế nào hiện. Một đạo thông thiên huyền mang giống như là thủy triều điên cuồng hiện lên. Đế khí chi uy, thổi khô là hủ, thế không thể đỡ. Uy năng đan vào lẫn nhau một nháy mắt, thiên địa vì đó ảm đạm, phảng phất hết thể tất cả sự vật đều dừng lại. Hết thể đều là như vậy yên tĩnh, phảng phất là mưa to gió lớn tiến đến khúc nhạc dạo. Thiên địa này ở giữa, tựa hồ đang nổi lên chuyện kinh khủng gì, sắp phát sinh. Mà lúc này, ma thánh chỗ một chỗ phương vị, phản chiếu tại Phục Thiên Phong Tiên Kính bên trong. Đông nhiên ở giữa, phương này không gian lại như kia một chiếc gương, ầm vang vỡ vụn. Một vùng không gian nứt thành từng khúc. Hiện lộ ra kia hỗn loạn hư không loạn lưu. Hô hô âm thanh tràn ngập mà tới. Cái này hư không loạn lưu đang điên cuồng thôn vệ lấy phương này không gian. Một chiêu này, là Phục Thiên Phong Tiên Kính thần thông. Để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Liền ngay cả Tần Phong, trước đó cũng suýt nữa ăn phải cái lô vốn, cũng may Tần Phong lúc ấy cảm giác được không ổn về sau, kịp thời tránh né. Nếu bị loạn nhập hư không loạn lưu bên trong, Tần Phong cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới đường trở về. Chương 147, Ma Thánh Đoan Thiên, Bà Canh. Vị này ma thánh hiển nhiên không có đem Tần Phong một chiêu này để ở trong mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tự nhiên mà vậy, bị loạn nhập hư không loạn lưu bên trong. Nhìn thấy ma thánh bị loạn nhập hư không loạn lưu bên trong, Tần Phong cũng không có chút nào buông lòng cảnh giác. Dù sao, bị cuốn vào trong đó, cũng không phải lập tức tuyên bố tử vong. Chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, vẫn là có cơ hội bên trong thoát khốn mà ra. Cho nên Tần Phong nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhìn xem đạo này hư không khe hở không ngừng bị thiên địa pháp tắc chữa trị. Tần Phong vẫn như cũ là nín thở ngưng thần. Không dám có chút thư giãn. Quả nhiên, cái này sắp đóng kín hư không trong cái khe, truyền đến một tia khiến người ta run sợ ba động. Ngay sau đó, đạo này hư không khe hở không ngừng mở rộng, đột nhiên vỡ ra. Một thân ảnh từ đó lảo đảo mà ra, lảo đảo. Thoạt nhìn là bị thương. Cũng không biết là bị Phục Thiên Phong Tiên Kính uy năng đả thương, vẫn là bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong, bị những cái kia loạn lưu gây thương tích. Lúc này kia ma thánh là trợn mắt trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Chỉ là thượng phẩm vũ sư, vậy mà có thể thương ta. Không tệ. Ngươi có tư cách trở thành ta ma đồ. Cái này ma thánh thanh âm như quần quần tiếng sấm, vang vọng thiên địa. Cái này lôi âm sâu hai thời điểm, để Tần Phong cảm giác được thần hồn bên trên một trận thoải mái. Tần Phong biết, hôm nay đánh với ma thánh một trận, là không thể tránh khỏi. Mặc dù Tần Phong có nắm chắc đào thoát, nhưng không cần như thế, mình sớm muộn cũng phải đối mặt đây hết thảy. Chẳng bằng nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không chém giết một vị ma thánh. Dù sao ma thánh số lượng, có 6 vị. Mà nhân tộc chỉ có 4 vị vu thánh. Nếu là thật sự có thể chém giết một vị ma thánh, về sau cùng ma tộc đối kháng, liền sẽ không như vậy gian nan. Một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra. Đây là bách chiến sinh linh thể chiến ý. Cho dù ma thánh thực lực kinh khủng như vậy, cho dù Tần Phong không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng vẫn có từ lâu sức đánh một trận. Dù sao hắn còn có rất nhiều nội tình thủ đoạn không có xuất ra, không có đến một khắc cuối cùng, Tần Phong liền không có rút lui có thể nói. Ngươi là ma thánh lại như thế nào, ta là thượng phẩm vu sư lại như thế nào, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Tần Phong cắn răng một cái, chiến ý nghiêm nghị tùy ý mà phát. Chỉ là nhân loại nhỏ bé, lại có trận chiến này ý cùng quyết tâm. Vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì là trời. Cùng trời là địch, tự cho mình siêu phàm. Cuối cùng sâu kiến thôi. Vừa dứt lời, ma thánh liền lóe lên mà tới, hướng phía Tần Phong vung đao một chạm. Tần Phong chỉ một thoáng nâng lên hư trần kiếm tới đối cứng một kích. Loảng xoảng. Một tiếng. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Phong không hề nghi ngờ, trực tiếp bị chấn bay ngược mà ra, trong lúc đó đấm máu không ngừng. Vẹn vẹn một kích, liền đã để Tần Phong rơi xuống hạ phòng, hơn nữa còn bị không nhẹ tổn thương. Mà Tần Phong như cũ không vì chỗ sợ, cố nén đau đớn kịch liệt, cắn răng một cái liền đứng dậy, xóa đi khỏe miệng máu tươi. Từng tại trên thế giới này, cũng có được rất nhiều tà ma muốn ăn mòn thế gian. Nhưng bọn hắn đều thất bại. Mà bây giờ cũng là như thế, chỉ cần có chúng ta nhân loại tồn tại, liền có thể đem các ngươi lần nữa đánh tan. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong thôi động địa tâm thần hỏa, địa tâm thần hỏa xuất hiện một nháy mắt, trực tiếp bao khỏa Tần Phong toàn thân. Tần Phong thôi động địa tâm thần hỏa dùng làm đối địch, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Địa tâm thần hỏa huyền diệu chi dụng, Tần Phong có thể nói là lần nào cũng đúng. Lửa xanh lam sẫm sâm nhiên mà tới, địa tâm thần hỏa xuất hiện một nháy mắt, ma thánh ánh mắt bên trong có một tia biến hóa. Không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại yếu đuối vậy mà có được như thế thiên địa dị hỏa. Bất quá, ngươi bây giờ hết thảy tất cả lập tức đều muốn thuộc về ta. Ma thánh nói, trở thành ta ma đồ đi. Có bản lĩnh liền tự mình tới bắt. Tần Phong hét lớn một tiếng. Nương tựa theo địa tâm thần hỏa gia trì, Tần Phong thực lực lại có tăng lên thêm một bước, tùy theo thi triển hư trần kiếm quyết. Cái này ma thánh tựa hồ đối với cái này địa tâm thần hỏa có một tia kiêng kỵ, tựa hồ không dám có chỗ chạm đến. Cái này một nhỏ xíu dấu hiệu tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong pháp nhãn. Chẳng lẽ cái này địa tâm thần hỏa là ma tộc khắc tinh? Thiêu đốt lên lửa xanh lam sấm hư chân kiếm, tùy tâm mà động. Nhất thời, đầy thiên kiếm ảnh trải rộng hư không, mà lại mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên đều trùm lên một tầng lửa xanh lam sấm. Đây chính là địa tâm thần hỏa gia trì tác dụng, có thể để cho Tần Phong mỗi một đạo thế công đều ẩn chứa địa tâm thần hỏa uy năng. Ma thánh kiến thức này hình, không dám có chút phớt lờ. Không ngừng huy động song đao chống cự lấy cái này đẩy thiên kiếm ảnh. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, không nghĩ tới cái này mà thánh thế mà thật e ngại cái này địa tâm thần hỏa. Nghĩ tới đây Tần Phong càng thêm không kiêng nể gì cả, hướng phía ma thánh không ngừng phát khởi thế công. Cái này ma thánh chẳng những muốn ngăn cản cái này đẩy thiên kiếm ảnh, còn muốn phòng bị Tần Phong thỉnh thoảng đánh lén, trong lúc nhất thời tự nhiên có chút luống cuống tay chân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này khu thượng phẩm vu sư thế mà có thể phát huy ra thực lực như thế. Chẳng lẽ lại là hắn bị phong ấn quá lâu, bên ngoài phát sinh cải biến đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nếu không, chỉ là thượng phẩm vũ sư, làm sao lại như thế khó chơi. Tần Phong mặc dù trước mắt tu vi không bằng ma thánh, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn lợi dụng địa tâm thần hỏa đối ma thánh phát động công kích. Hư trần kiếm quyết duy diệu duy xinh đẹp, ra chiêu chi thế lanh lợi vô cùng. Thường thường có thể từ cực kỳ xảo trá góc độ khởi xướng tiến công, chỉ bằng vào cái này thi triển mà ra kiếm quyết. Liền có thể để cho người ta có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Kiếm thế kiếm ảnh huy sái như mưa, kiếm ý kiếm chiêu giống như lúc, ma thánh trong lúc nhất thời liền rơi xuống hạ phong. Đối mặt với Tần Phong thiên hoa loạn truy thế công, ma thánh nhất thời không quan sát, bị một đạo ẩn chứa địa tâm thần hỏa kiếm ảnh cắm vai mà qua. Phốc thử. Một tiếng. Bị sát qua bộ vị, trận trận hắc khí bị cái này địa tâm thần hỏa cháy thành hư vô. Ma thánh lộ ra một tia khó nhịn chi sắc, trước đó là ta xem thường ngươi. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất thượng phẩm vũ sư. Chỉ sợ vũ thánh, cũng bất quá như thế. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Vừa dứt lời, lấy ma thánh làm trung tâm buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trực tiếp đem Tần Phong thi triển mà ra đầy thiên kiếm ảnh nát thành bột mịn, từng đạo vụn vặt điệu tâm thần hỏa từ hư không rơi xuống, phảng phất một trận đũ lam hỏa vũ, lộng lây chói mắt. Mà chính Tần Phong bản thân cũng bị cái này khí thế đánh bay trăm trượng khoảng cách. Tần Phong che ngực, khoe miệng tràn ra một tia tinh hồng. Sâu kiến, các ngươi thời đại cuối cùng rồi sẽ mất đi, chúng ta thời đại sắp xảy ra. Ma thánh cao một tiếng, ma âm cuồn cuộn, toàn bộ không gian lập tức trầm động chập trùng không chừng, phảng phất sau một khắc liền muốn chống đỡ không nổi muốn sụp đổ. Cuồng bạo ma khí điên đủng mà ra, toàn bộ không gian, trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ, tà khí lan lộn, giống như dao long bốc lên, ô ô không ngừng bên hai. Ma thánh khí thế tại thời khắc này liên tục tăng lên, tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng, vĩnh vô chỉ cảnh địa kéo lên. Khí thế uy năng ba động, dẫn tới không gian ông ông tác hưởng. Từng sợi ma đạo đạo vận không ngừng tại hư không lưu chuyển, không ngừng tuần hướng cái này ma thánh. Ta chính là ma thánh đoán thiên. Cả đời chi chiến, thây nằm trăm vạn. Hôm nay, ta tất yếu ngươi trở thành ta ma đồ, cùng ta cộng đồng chứng kiến thời đại mới tiến đến. Chương 148, huyết chiến ma thánh, bốn canh. Ma thánh đoán thiên. Thần Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Kỳ lân tí thôi động. Kiếm ảnh ra chỉ. Thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Chỉ một thoáng, thiên môn bỗng nhiên thông suốt, một cái bóng mở từ thiên môn bên trong chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, tiên khí bồng bềnh, dần dần cùng Tần Phong hợp hai là một. Thấy thế, hoán thiên song đao giao nhau, muốn ngăn cản đạo này uy năng. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt như sấm bên hai, đinh hai nhức óc, phảng phất toàn bộ càn khôn đều đang run rẩy. Tần Phong sử dụng đạo này thần thông chẳng qua là một cái ngụy trang, hắn mục đích thực sự là muốn sử dụng gia phục thiên phong tiên kính. Mà Tần Phong bây giờ đạo này thần thông cũng chỉ bất quá vì che giấu hai mắt người, để không sẵn sàng, đánh đòn phủ đầu. Tuy nói Tần Phong thôi động kỳ lân tí về sau, uy năng không dung nhỏ xịt, nhưng cũng không thể đem đoán thiên như thế nào. Ma thánh trước mặt song đao chống cự sau một lát, đột nhiên phát lực, liền trực tiếp đem đạo này thần thông uy năng chấn động đến tan thành mây khói. Mà liền tại đạo này thần thông tiêu tán trong nháy mắt, một trận cuồng phong vô cùng sống động, nương theo lấy trận trận cương phong thổi hướng đoán thiên. Bất thình lình cương phong để đoán thiên trong lúc nhất thời vậy mà không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái này cương phong thổi một cái lảo đảo. Cái này cương phong kỳ diệu vô cùng, Tần Phong bằng vào thượng phẩm vu sư tu vi thôi động nó thế mà cũng có thể phát huy ra cường đại như thế hiệu quả. Trận trận cương phong không ngừng cắt đoán thiên thân thể, chỉ một thoáng trên người hắn liền nhiều trên dưới 100 đạo vết thương, một sợi đen nhánh huyết dịch thuận vết thương không ngừng chảy ra. Tần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đoán thiên nhục thân cũng là như thế cường đại. Thế mà không có bị cái này cương phong trực tiếp thổi thành bụi bặm. Bất quá cái này đoán thiên nếu là một vị ma thánh, chắc hẳn thân thể này cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ bất quá Tần Phong đánh giá thấp nhục thể của hắn cường độ thôi. Dựa theo Tần Phong hiểu rõ, cái này Phục Thiên Phong tiên kính thi triển ra huyền kính cương phong uy lực, như là bình thường thánh nhân, tất nhiên không chống đỡ được. Chỉ cần bị cái này cương phong chạm đến, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng cái này ma thánh vậy mà ngạnh sinh sinh chống được tới. Đoán thiên cắn chặt răng, chống cự lấy trận này trận cương phong đánh tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ thượng phẩm vũ sư, thế mà có thể có như thế nhiều kỳ quái thủ đoạn. Nếu là bây giờ thế giới này, người người đều là như thế, vậy hắn liền muốn trọng tân định nghĩa nhân loại nặng nhẹ. Ngươi thật sự không tệ, thế mà ẩn giấu đi nhiều như thế thủ đoạn. Nhưng, vẹn vẹn mà thôi. Thần Phong cười lạnh, ngươi mới cũng là nói như thế. Ma Thánh cũng là trêu tức cười một tiếng. Ngươi phải hiểu được, chỉ là nhân loại, như là sâu kiến như vậy. Ngươi là sẽ không hiểu, ngày này, đến tột cùng cao bao nhiêu. Hoán thiên dứt lời, tự thân khí tức liền nhảy lên, nhất thời phảng phất đã vượt ra phiến thiên địa này. Cảm thụ sợ hãi đi, nhân loại nhỏ bé. Ta muốn để ngươi biết, ngày này, cao bao nhiêu. Mà ta, chính là ngươi không cách nào chạm đến trời. Hoán thiên thu hồi song đao, một quyền đánh phía Tần Phong. Chỉ một thoáng ma khí bốc lên, che khuất bầu trời. Một quyền này, phảng phất có thể vỡ vụn tinh hà. Phảng phất có thể đem cái này mênh mông càn khôn vì đó mẫn diệt. Chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên bốn phía, một đạo uy năng hướng về Tần Phong cuốn tới, uy năng những nơi đi qua, hết thảy đều bị nghiền thành bột mịn. Đối mặt một quyền này uy năng, Tần Phong con ngươi phóng đại, hắn cũng không biết mình liệu có thể chống lại một quyền này. Một quyền này uy năng, có thể nói là Tần Phong từ trước tới nay gặp qua cường đại nhất một kích, hắn lúc này trong lòng cũng không nắm chắc. Hiện nay chỉ có toàn lực ngăn cản. Tần Phong trực tiếp đem hư trần kiếm chống cự trước người. Hệ thống ràng buộc bất diệt kim thân đã sớm phát động qua. Bây giờ phát động tỷ lệ thực sự xa vời. Một quyền này, là tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm. một quyền chi uy trước hết nhất đụng vào Phục Thiên Phong tiên kính. Nhất thời, Phục Thiên Phong tiên kính bay ngược mà ra, linh quang ảm đạm, linh tính đại giảm, nhìn như đã mất đi nguyên bản tác dụng. Điều này không khỏi làm Tần Phong âm thầm thì đau, cái này Phục Thiên Phong tiên kính mới sử dụng một lần liền linh tính lớn mất. May mà chính là cái này Phục Thiên Phong tiên kính cũng không có hư hao, chỉ là tạm thời đã mất đi linh tính mà thôi, ngày sau làm sơ ôn dưỡng vẫn có thể khôi phục. Ngay sau đó, một quyền này trực tiếp vung đến Tần Phong trên thân, cứ việc có hư trần kiếm ngăn cản, nhưng cũng chỉ là hơi chậm lại một tia uy năng thôi. Mà tuyệt đại bộ phận uy năng vẫn là đánh vào Tần Phong trên thân thể. Ầm ầm. Một tiếng. Lấy Tần Phong làm trung tâm phương viên mấy dặm hết thể sự vật đều hóa thành hư vô, bao quát vùng không gian này. Một quyền phá hư không, một đạo lớn như vậy vết nứt không gian bỗng nhiên mà sinh. Thiên địa vĩ lực lưu chuyển, không ngừng tại chữa trị đạo này hư không khe hở. Đại địa lập tức sụp đổ, xuất hiện một cái vực sâu vạn trượng. Đen nhánh vực sâu phảng phất có thể thôn vệ thế gian hết thể sự vật, cuồn cuộn hắc khí từ trong thâm nguyên chảy ra. Trung hoang thần triều. Cả đám chờ nhìn thấy mà giật mình, run run hiền hách. Tần Phong đánh với ma thánh một trận động tĩnh đều truyền đến xa xôi trung hoang thần triều. Là có ma thánh cường giả xuất thủ. Nhưng vào lúc này, mấy trăm vạn man tộc nhao nhao tụ đến. Chạy đến nơi đây người đều là thượng cổ thế giới đến từ từng cái tộc nhân trong bộ lạc. Mấy triệu người tới chỗ này, vừa vặn cảm ứng được cái này kịch liệt uy năng ba động, không một không kinh hồn tăng đảm, sợ hãi vạn phần. Ngày xưa chi hạo kiếp, muốn dâm lên vết xe đổ. Mà lúc này Khương Nguyệt cũng là dẫn đầu trở lại thần triều. Còn lại bốn vị thượng phẩm vu sư phụ trách hộ tống Tinh Viêm bộ lạc người. Khương Nguyệt đi đầu một bước trở về đem thế cục cáo chi bốn vị vu thánh. Cảm ứng được Khương Nguyệt trở về, thần hoàng lập tức nên đón tiếp lấy. Sự tình như thế nào? Vì sao chỉ có ngươi một người trở về? Thần hoàng nhìn thấy Khương Nguyệt một cái mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn Khương Nguyệt bộ dáng, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận đại chiến, mà chỉ gặp nàng một người trở về. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có muốn. Khương Nguyệt lắc đầu nói, hiện tại còn không thể minh xác, nhưng việc này chỉ sợ muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái này ma tộc số lượng quá nhiều, nhìn ra chí ít có hơn ngàn vạn ma tộc đại quân. Thần hoàng ánh mắt khẽ giật mình. Kia những người khác đâu? Khương Nguyệt lúc này cũng là có vẻ hơi bối rối. Thinh Viêm bộ lạc ba vạn người, đã tại rút về trên đường. Mà A Phong bây giờ hẳn là còn ở cùng ma tộc chém giết. Vừa dứt lời, thần hoàng cùng Khương Nguyệt trong nháy mắt liên tưởng đến mới động tĩnh. Nay lại không phải là Tần Phong cùng một vị vu thánh lúc giao thủ, làm ra. Nếu là Tần Phong thật gặp được một vị ma thánh, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong hư vô, một thân ảnh phảng phất tĩnh mịch, nếu không có sinh cơ nước chảy bèo trôi, chẳng có mục đích tại cái này trong hư vô phiêu lưu. Ta đây là chết sao? Từng bức họa, như đèn kéo quân, tại Tần Phong trong đầu hiện hiện. Đây là người sắp chết, mới có thể xuất hiện một màn sao. Không. Ta còn không thể chết. Bách chiến sinh linh thể đặc tính tại thời khắc này toàn bộ nở rộ. Tần Phong lúc này đã không phải là một cái hoàn chỉnh người. Mất một cái chân, ngực tức thì bị đánh nổ hơn phân nửa. Bây giờ Tần Phong đã là thần lực nhục thân cảnh giới. Nhưng vẫn cũng bị một vị ma thánh một kích toàn lực, trực tiếp đánh nổ thân thể. Vạn hạnh chính là, Tần Phong có được thần lực nhục thân, tăng thêm bách chiến sinh linh thể, mới không có để hắn thân tử đạo tiêu. Tại bách chiến sinh linh thể tác dụng dưới, Tần Phong một thân không trọn vẹn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay chóng khỏi hợp lấy. Bách chiến sinh linh thể, thậm chí có thể tích huyết chúng sinh, huống chi Tần Phong bây giờ còn không có triệt để chết đi. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được thân thể có đồ vật gì vỡ vụn, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng tuân hướng thân thể từng cái bộ vị. Ngoại giới. Vâng. Cái kia đạo bị thiên địa vĩ lực chữa trị hư không khẽ hở, ngay tại chuẩn bị biến mất thời điểm, một thân ảnh phá hư mà tới. Một thanh âm vang lên, phảng phất kia đại đạo diệu âm, chấn nhiếp lòng người, là ta không hiểu được ngày này cao bao nhiêu, vẫn là ngươi tự cho là trời. Hoán Thiên nghe được đạo thanh âm này về sau, lập tức run một cái, nhìn trước mắt đạo thân ảnh này thế mà cảm giác được có một tia kiêng kỵ. Linh hồn của hắn đang run sợ, dù cho hắn lúc này vô cùng cường đại, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ sợ hãi. Hắn có chút sợ hãi, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Ngươi không phải tự cho là trời sao? Làm sao? Có dám cùng ta lại đến đánh một trận? Thần Phong thanh âm như này thiên âm, thẳng bức Oán Thiên tâm thần. Chương 149, Hóa Long Quyết, canh 5. Cảm nhận được Tần Phong lúc này tán phát khí thế. Thế này sao lại là một vị thượng phẩm vu sư có thể có được? Đây rõ ràng chính là một vị vu thánh. Nhưng thế giới này, lúc nào lại xuất hiện như thế một vị vu thánh? Đó căn bản không có khả năng. Thiên địa chi bình sự tình, ma tộc cũng là biết đến. Bọn hắn ma vực bên trong 6 vị ma thánh bây giờ vẫn còn sống, mà nhân tộc bên này, nhiều lắm là cũng là 4 vị vu thánh. Chẳng lẽ tại những năm này trong lúc đó, có Vu Thánh vẫn lạc, từ đó người trước mắt đoạt được thiên địa tán thành, tấn thăng Vu Thánh rồi. Hoán Thiên kéo ra khuôn mặt, trong lòng nghĩ thầm, nguyên lai tiểu tử này một mực giả heo ăn thịt hổ. Lúc trước hắn một mực tại ẩn giấu tu vi, đem mình ngụy trang thành một cái thượng phẩm vũ sư. Hoán Thiên cảm giác được, mà lúc này Tần Phong tu vi tựa hồ siêu việt trung phẩm Vu Thánh. Ẩn ẩn có thượng phẩm Vu Thánh khí thế. Tần Phong khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thời điểm, trong đan điển Kim Long bản nguyên cũng theo đó trong nháy mắt thức tỉnh. Thật tình không biết, đây là Tần Phong thúc giục Kim Long bản nguyên hiệu quả, trên thực tế Tần Phong còn là một vị thượng phẩm vũ sư. Hoán Thiên cắn răng một cái, coi như ngươi tăng cao tu vi thì đã có sao. Lúc nói lời này, trên thực tế Hoán Thiên trong lòng hoảng một bút, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng được Tần Phong. Nếu như tất cả mọi người là ngang nhau tu vi, chưa chắc ai có thể làm gì ai. Nhưng ở trong lòng của hắn, nhân tộc cường giả cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Loại kia không muốn mạng đấu pháp để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kim Long bản nguyên gia chỉ về sau, lúc này Tần Phong cùng lúc trước căn bản không có khả năng so sánh, phảng phất kia cô đầm chi thủy thế nào biết mênh mông giang hà. Tần Phong đưa tay một trường, một cỗ mênh mông vĩ lực lập tức tùy ý mà ra, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt tuân hướng Hoán Thiên. Cảm nhận được Tần Phong một trường chi uy, Hoán Thiên con ngươi phóng đại, lông tơ nổ lên. Lập tức thôi động một thân ma khí, hét lớn một tiếng, Hoán Thiên thí thần trưởng. Ma khí cuồn cuộn, như trời đánh tới, một cỗ hắc khí phóng tới Tần Phong. Một đạo hạo nhiên chính khí chi kim sắc, một đạo tà ma quỷ dị chi màu đen, hai đạo uy năng riêng phần mình chiếm lĩnh nửa bên hư không. Đống nhiên ở giữa, hai cỗ uy manh tương hô va chạm vào nhau. Ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa đang run rẩy, càn khôn tại thoải mái. Theo hai đạo uy năng tiêu tán, Tần Phong cùng Hoán Thiên trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Song phương đều là đại khai đại hợp, lấy công đối công hoàn toàn không có một tia phòng ngự, chỉ là dùng thế công của mình hóa giải đối phương thế công. Nhất thời, đầy trời trường ảnh, tùy ý mà ra huy năng ba động hồ hoanh loạn nổ, dẫn đến mảnh không gian này đang không ngừng sụp đổ. Trong lúc đó không ít ma tộc vì vậy mà gặp nạn, bị không rõ á hó e đánh chết. Trong nháy mắt, Thần Phong cùng Hoán Thiên đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Hoán Thiên âm thầm kinh hãi, tê cả da đầu, hắn cảm giác được Tần Phong thể lực phảng phất vô cùng vô tận. Căn bản sẽ không dã rời. Ngược lại là mình, đang không ngừng trong lúc giao thủ, tiêu hao không ít thể lực. Trong nháy mắt, Hoán Thiên liền rơi xuống hạ phong, mà trước mắt Tần Phong vẫn như cũ duy trì vốn có trạng thái. Không đúng, không phải duy trì vốn có trạng thái, mà là càng đánh càng hăng. Bởi vì Hoán Thiên rõ ràng cảm giác được, Tần Phong xuất thủ lực lượng càng lúc càng lớn, tại dạng này xuống dưới, lạc bại chỉ có chính hắn. Tần Phong tùy ý huy sái lấy lực lượng của mình, lần nữa khôi phục trạng thái hắn. Cảm thụ được cái này làm cho người trầm mê lực lượng. Hắn lúc này, chiến ý sục sôi, tựa như muốn trầm luân tại cái này vô tận chiến đấu bên trong, mới có thể có lấy thỏa mãn. Theo Hoán Thiên dần dần rơi xuống hạ phong, hắn hiện tại đã không tính là cùng Tần Phong tại giao thủ, bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Phảng phất hiện tại Tần Phong chỉ là tại đơn phương công kích Hoán Thiên, hơn nữa còn là bạo đánh. Theo thời gian trôi qua, Hoán Thiên mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, rách mướp. Hoán Thiên chưa hề liền không có như thế biệt khuất qua. Cho dù có hai vị Vu Thánh liên thủ đối phó hắn, cũng không có như thế biệt khuất. Mà hiện nay vẹn vẹn chỉ là Tần Phong một người, là có thể đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây là một loại sỉ nhục, Hoán Thiên có thể nào cam nguyện như thế? Là ngươi bức ta. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng là ngươi cho rằng ta liền không có nội tình sao? Nói chuyện trong lúc đó, Tần Phong thôi động pháp tắc, một quyền đánh vào Hoán Thiên trên ngực. Hoán Thiên lập tức bay ngược mà xuất hiện ở không trung không ngừng đấm máu, một sợi máu đen hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Ngươi còn có cái gì nội tình? Xử hết ra đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội thi triển. Thần Phong thản nhiên nói. Hoán Thiên khỏe mắt lắc một cái, không nghĩ tới sự tình phát triển cư nhiên như thế hí kịch hóa, hiện nay phảng phất là nhân vật thay đổi. Lúc trước là hắn nghiền ép thức đè ép Tần Phong đánh, mà bây giờ lại là hắn bị Tần Phong đè lên đánh, thật sự là mọi chuyện có luân hồi. Mặc dù hắn hiện tại vô cùng kiên kỵ Tần Phong, nhưng hắn cũng không phải không nắm chắc ẩn. Chỉ là vận dụng nội tình, phải bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên một mực không có thi triển thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, bây giờ cho dù sử dụng nội tình cũng không nhất định có thể đánh bại Tần Phong. Nhưng tối thiểu sẽ không giống bây giờ như vậy, bị đè lên đánh. Cùng lắm thì trước tìm một cơ hội chạy trốn, chờ thực lực của mình khôi phục sau lại khác làm dự định. Trước mắt người này bày ra thực lực quá mức cường đại, không phải lúc này mình có thể địch nổi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có dùng ra một chiêu kia. Nghĩ tới đây, Hoán Thiên liền thôi động pháp tắc, trong tay bóp ấn, miệng bên trong thấp giọng trầm âm, ma hoán ngập trời. Nhất thời, Hoán Thiên thân thể đang không ngừng biến lớn, chỉ một thoáng liền biến thành một vài cao 10 trượng cự nhân. Theo hình thể biến lớn, lực lượng của hắn cũng tại dần dần tăng lên, dẫn tới không gian chung quanh trầm động chập trùng không chừng. Trận trận khí lãng ba động lấy Hoán Thiên làm trung tâm, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, dung ra từng đợt sóng năng lượng văn. Có thể bức ta dùng một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hoán Thiên mặc dù tăng cường thực lực, nhưng hắn trong lòng biết, thực lực như thế còn là chưa đủ lấy đánh bại Tần Phong. Hắn lúc này chẳng qua là đang hư trương thanh thế, muốn trên khí thế áp đảo Tần Phong. Đã ngươi đều như vậy chăm chú đối đãi, ta không cho ngươi điểm đáp lại cũng có chút không thể nào nói nổi. Lời còn chưa dứt, Tần Phong ngón tay bóp ấn, pháp quyết thôi động. Tần Phong đưa tay thời điểm, trận trận pháp tắc đạo vận lưu chuyển, từng sợi đạo vận không ngừng hướng về Tần Phong hiện lên. Hóa Long Quyết. Ngâm. Một tiếng long ngâm gào thét mà ra. Trận trận kim quang lan tràn, đem Tần Phong bao trùm. Hư không bên trên, phảng phất nhiều một đường ngày. Hào quang chói sáng phảng phất có thể cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng. Tại kim quang này bên trong, Tần Phong nửa người trên trong nháy mắt bao trùm kim sắc vảy rồng. Đầu cũng dần dần hóa thành long đầu bộ dáng. Hai tay cũng là hóa thành kim sắc long chảo. Bây giờ Tần Phong, thôi động Hóa Long Quyết về sau, trở nên nửa người nửa rồng. Nửa người trên đã là kim long bộ dáng, mà xuống nửa người như cũ duy trì hình người. Mà lại thân thể cũng tại dần dần biến lớn. Một trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 150 trượng. Sau một lát, kim quang tán đi. 150 trượng cao Tần Phong giống như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, sừng sững hư không, uy phong lẫm liệt, nhìn xuống Hoán Thiên. Hoán Thiên thi triển bí thuật về sau, hóa thành cao mấy chục trượng cự nhân. Mà Tần Phong cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hóa rồng, hóa thành 150 trượng cao long nhân. Hoán Thiên ngước đầu nhìn lên lấy Tần Phong, thần sắc ngốc trệ, trong lòng cuồng loạn. Chương 150, Trảm Ma Thánh, Băng Phong Vạn Dặm, 6 chương. Hắn đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, cho dù không thể thủ thắng, nhưng ít ra cũng có thể cân sức ngang tài. Hắn không tin trên đời này có người có thể tại hắn trạng thái này phía dưới còn có thể nghiền ép với hắn. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tần Phong hóa rồng về sau, trong lòng loại ý nghĩ này trong nháy mắt bỏ đi. Thiếp ta một kiếm. Tần Phong vận chuyển pháp tắc, một kiếm kinh hồng, đồng nhiên thời gian nhất đạo kiếm thế uy năng quét ngang mà ra. Hóa thành 150 trượng cao bán long chi thân về sau, trong tay hư trần kiếm cũng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một kiếm chi uy, phảng phất thái sơ thời điểm, mới sinh lực lượng, kiếm thế những nơi đi qua toàn bộ hóa thành hư vô, liền ngay cả không gian này cũng không ngoại lệ. Đại diệt ma thiên. Cùng lúc đó, Hoán Thiên cũng thi triển ra một đạo thần thông. Ngay sau đó, toàn bộ hư không lâm vào một vùng tăm tối bên trong, tại mảnh này trong bóng tối, chỉ có Tần Phong chém ra một đạo uy năng, cùng Hoán Thiên kia tinh hồng hai mắt. Ầm ầm. Một tiếng. Mảnh này hắc ám trực tiếp bị kiếm thế một phân thành hai, nương theo lấy trận trận tiếng sấm phảng phất là thiên địa này vừa mới bị tách ra. Mà cái này hắc ám bị tách ra một nháy mắt, hai đạo đỏ hửng lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất không nhìn không gian này cách trở, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Phong. Cái này hai đạo hồng quang chính là Hoán Thiên vũ khí, cái này huyết hồng song đao theo Hoán Thiên hình thể biến lớn mà gia tăng mãnh liệt. Mỗi một chiếc huyết hồng sắc đao khoảng chừng vài chục trượng chi trường, song đao uy năng cũng đang không ngừng gia tăng mãnh liệt chém về phía Tần Phong. Cái này một đánh lén, tự nhiên không có khả năng thành công, sớm tại mới Hoán Thiên đem không gian này hóa thành hắc ám thời điểm, Tần Phong liền thấy rõ hắn ý nghĩ, hắn là muốn lấy hắc ám làm yểm hộ, cho mình một kích chí mạng. Hoán Thiên mắt thấy mình liền muốn đắc thủ. Loảng xoảng. Một tiếng. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Tần Phong đưa tay cầm kiếm, hơi hợt liền ngăn cản hạ một kích này. Ngươi cũng bất quá như thế, vĩnh biệt. Tần Phong nhẹ giọng một câu. Nghe vậy, Hoán Thiên khẽ như mày, hắn có chút không rõ Tần Phong cớ gì nói ra lời ấy. Phốc thử. Một tiếng, máu đen chảy dài. Hoán Thiên phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã bị chặn ngang chặt đứt, bị một phân thành hai. Hoán Thiên lập tức thần sắc sợ hãi, nguyên bản kế hoạch tập kích Tần Phong, thật không nghĩ đến mình chẳng biết lúc nào thế mà bị phản đánh lén. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Tần Phong một cái tay khác, cái tay này hai ngón khép lại, lúc này còn tại chậm rãi chạy xuôi kiếm đạo pháp tắc đạo vận. Tần Phong lộ ra một tia cười lạnh. Không sử dụng kiếm, chẳng lẽ liền không thể thi triển kiếm quyết? Lấy chỉ làm kiếm, cũng không so trực tiếp dùng hư trần kiếm uy lực kém bao nhiêu. Đây quả thực là song khu mà cũng, phảng phất là có hai thanh hư trần kiếm. Tình huống dưới mắt chính là vừa mới Tần Phong dùng hư trần kiếm chém ra một kiếm thời điểm, lại lấy chỉ làm kiếm, âm thầm lại chém một đạo huy năng ra ngoài, cũng thôi động đại đạo nội liễm quyết che giấu một kiếm này khí thế. Đại đạo nội liễm quyết, huyền diệu vô tận, tại một trận chiến này, hoàn mỹ thể hiện ra cái này pháp quyết huyền diệu. Tần Phong những cử động này, cơ hồ tại trong nháy mắt hoàn thành. Đại đạo nội liễm quyết che giấu, lại thêm mới tràng diện hỗn loạn như thế, Hoán Thiên tất nhiên không thể phát giác. Dù sao cái này uy năng dư ba đều có thể chấn động đến cái không gian này trầm đồng chập trùng không chừng. Cho dù không cần đại đạo nội liễm quyết, chỉ sợ hắn cũng chia không rõ ràng, đây rốt cuộc là hai đạo uy năng va chạm lúc tán phát dư ba, vẫn là Tần Phong kia âm thầm một kiếm. Lúc này Hoán Thiên một mặt không cam lòng, hắn không nghĩ tới mình cứ như vậy bại, bị bại như thế như vậy triệt để. Có thể hay không nói cho ta, kiếm này ra sao thành tựu? Hoán Thiên cố nén đau đớn kịch liệt, thoi thóp nói. Nghe vậy, Tần Phong khỏe mắt kéo ra, thật có lỗi, ngươi không có tư cách biết. Nói đến thế thôi, Tần Phong run lên cái kiếm hoa, trực tiếp đem Hoán Thiên còn sót lại nửa người trên nát thành bột mịn, tiêu tán theo tại thiên địa này ở giữa. Một đạo ý chí truyền âm bỗng nhiên phát lên, cho dù ta ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, ma đạo vĩnh hằng. Đạo thanh âm này tại Tần Phong bên tai không ngừng vang vọng, để Tần Phong không khỏi nhíu mày, hắn nói lời này là có ý gì? Chỉ một thoáng, Tần Phong tùy theo kinh hãi biến sắc. Một con bàn tay lớn màu đen từ sau lưng của hắn bất ngờ đánh tới. Tần Phong một cái lắc mình, tránh thoát cái này máy động tập. Đây là cái quỷ gì? Còn có ma tộc cường giả. Mình rõ ràng đã đem cái này ma tướng Oán Thiên chém giết, vì sao sẽ còn xuất hiện cái này đại thủ? Thỉnh thoảng ở giữa, lại xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen, cùng lúc trước con kia cùng nhau hướng về Tần Phong đập đi qua. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, Tần Phong cũng chỉ có thể huy động hư trần kiếm ngăn cản đạo này công kích. Một kiếm đâm ra, trực tiếp đem bên trong một cái đại thủ chấn thành bột mịn, sau đó Tần Phong lại đưa tay một trưởng đánh ra một đạo uy năng, đem một cái khác đại thủ cũng ma diệt vào hư không bên trong. Ngay sau đó, Tần Phong phía sau xuất hiện lần nữa một cái đại thủ, hướng về Tần Phong huy tới. Tần Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay người nên trưởng mà lên, tới chạm nhau một trưởng, một lớn một nhỏ hai bàn tay đối bính cùng một chỗ. Lập tức cuồng phong gào thét, từng cơn sóng gợn tùy ý mọc lan tràn, đại thủ này bị Tần Phong một trưởng vỗ thành hư vô, mà chính Tần Phong cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Cuối cùng là thứ gì, thế mà liên tục không ngừng, diệt chi không hết. Mà lại bây giờ Tần Phong đã hóa thành bán long chi thân. Lại còn bị một trưởng đẩy lui. Phải biết, hóa rồng về sau, Tần Phong vô luận là nhục thân phòng ngự, vẫn là tự thân lực lượng, đều nắm chắc lần tăng lên. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị đẩy lui. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại một cái đại thủ đánh lén mà tới. Không gian pháp tắc thoải mái mà ra. To lớn long thân trở nên mơ hồ. Tần Phong vừa định khởi hành tránh né, nhưng một trường này, phảng phất đã khóa chặt Tần Phong, mặc cho Tần Phong như thế nào trốn chạy, đều không thể tránh thoát. Ầm. Tần Phong trực tiếp bị đánh bay. Bay ngược thời điểm, bán long chi thân cũng duy trì không ở. Trực tiếp khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Tần Phong trùng điệp ngã xuống đất, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Ngã trên mặt đất Tần Phong, không ngừng phun ra máu tới. Cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ, đều bị chấn động đến chuyển vị. Vạn hạnh chính là, những này bàn tay lớn màu đen không tiếp tục xuất hiện. Không may, nguyên bản kia lít nha lít nhít ma tộc đại quân bắt đầu hướng phía Tần Phong vây quanh mà tới. Trong nháy mắt, lại nhiều hơn ngàn vạn ma tộc đại quân. Tần Phong thấy thế, cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy. Bây giờ Tần Phong đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Cho dù Tần Phong thực lực hôm nay 10 không còn một, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm diệt sát ma tộc đại quân. Nhưng cần biết con kiến có thể nuốt tượng, chỉ cần ma tộc số lượng đủ nhiều, Tần Phong sớm muộn đều sẽ có không kiên trì nổi thời điểm. Dung biển người chiến thuật hao tổn đều có thể mài chết Tần Phong. Ngay tại Tần Phong dự định liều chết đánh cược một lần thời điểm. Trên bầu trời, đột nhiên một trận thoải mái. Một cỗ khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa mà tới. Còn có ma tộc cường giả đến. Tần Phong lâm vào kinh nghi bất định thời điểm. Một cỗ rét lạnh khí tức tràn ngập. Kia lạnh thấu xương khí tức phảng phất có thể đông kết thế gian hết thảy sự vật. Ngay sau đó, Tần Phong trước mắt mảng lớn ma tộc đại quân trong nháy mắt bị đóng băng, không thể động đậy. Đầy trời tuyết lớn như lông ngỗng chậm rãi bay xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phảng phất thân ở trời đông giá rét, dương mắt nhìn lên, đều là một mảnh trắng xóa. Băng phong vạn dặm. Chương 151, băng tuyết nữ thần, 7 chương. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tần Phong thoải mái cười một tiếng. Là có người tộc Vu Thánh cường giả tới tiếp ứng mình. Nhìn thấy có người tới tiếp ứng mình, Tần Phong một mực căng thẳng thể xác tinh thần trong nháy mắt buông lỏng xuống. Ngay sau đó, Tần Phong liền hôn mê bất tỉnh. Con mắt khép lại trước đó, nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi rơi vào bên cạnh hắn. Đây là vị kia nữ Vu Thánh. Bang! Một trận chiến này, Tần Phong tiêu hao thực sự nhiều lắm. Tự thân bị thương còn chưa đủ lấy để Tần Phong triệt để ngất đi. Sở dĩ sẽ choáng, chính là mới hóa rồng thời điểm, siêu phụ tải thi triển vũ lực. Bây giờ tán đi hóa rồng chi thân về sau, thân thể lập tức liền ăn không tiêu. Không biết hôn mê bao lâu. Tần Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chạm mắt tới, thì là một cỗ hương khí, để Tần Phong một trận tâm thần thanh thản. Đây là băng trên người mùi thơm. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến. Trước đó còn không có gì cảm giác, bây giờ sau khi tỉnh lại, cảm giác toàn thân trên dưới đều chuyển đến đau đớn kịch liệt. Đau đến Tần Phong không khỏi nhe răng trợn mắt, thỉnh thoảng còn kêu lên một tiếng đau đớn. Băng phát giác được Tần Phong sau khi tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Yên tâm đi, hiện tại đã tại hồi thần triều trên đường. Ngươi thương đến rất nặng, lại tiêu hao quá lớn, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Giờ này khắc này, Tần Phong mới phát hiện, nguyên lai mình là bị băng có một đường bay đến. Thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, một dòng nước nóng trong nháy mắt tuôn hướng cổ họng. Hoa! Địa một chút, Tần Phong phun ra một ngụm lao huyết. Trực tiếp đem băng phía sau y phục nhuộm đỏ mảng lớn. Băng cũng là có chút không biết làm sao, hoàn toàn không có dự liệu được Tần Phong lại đột nhiên dạng này. Gió, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Phun ra một ngụm lao huyết về sau, Tần Phong ý thức càng thêm mơ hồ. Có chút mê man, cảm giác lúc này chung quanh tại trời đất quay cuồng. Theo cảm giác hôn mê đánh tới, Tần Phong cảm giác mình tại băng trên lưng có chút bất ổn, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống. Cố nén trong lòng khó chịu, đem nó lưng hồi thần triều. Băng đột nhiên xuất hiện, cứu được Tần Phong. Mà kia băng phong chi lực, trong nháy mắt đóng băng ước chừng 50 vạn ma tộc đại quân. Nhìn thấy mình đồng liêu bị trong nháy mắt băng phong, để tất cả ma tộc đều kinh hồn táng đảm. Có thể có thực lực như thế, tất nhiên là một vị vu thánh. Trước mắt ma tộc bên này không có ma thánh dẫn đầu. Tự nhiên là không còn dám tiếp tục xâm lấn. Qua hồi lâu, thẳng đến lại có một vị ma thánh ra, dẫn theo bọn hắn. Ma tộc đại quân bước chân lúc này mới tiếp tục đặt chân nhân tộc lãnh địa. Một gốc đại thụ che trời ánh vào băng tầm mắt. Chẳng mấy chốc sẽ trở lại thần triều. Mà lúc này, Tần Phong cũng tại dần dần khôi phục ý thức. Đương Tần Phong khôi phục ý thức, nhưng còn không có mở ra con người thời điểm. Cho nên nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng rất nhanh, băng liền phát hiện cái gì không đúng. Tùy theo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Tần Phong. Tần Phong cũng là vì đó khẽ giật mình. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Băng tức giận nói ra, thực sự không có ý tứ, trước đó là ta. Nói cho còn chưa nói hết, băng liền đánh gậy nói ra, chuyện hôm nay, ta không hy vọng có người thứ ba biết, nếu không, ta coi như không để ý thần hoàng thể diện, cũng muốn đưa ngươi. Sau đó lộ ra một bộ ngươi hiểu ánh mắt. Thần Phong thấy thế, cười khổ một tiếng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng cũng không được a, bây giờ mình bộ dáng này. Dưới mắt nếu là còn trêu đến nàng không cao hứng, vạn nhất nàng trực tiếp đem mình từ cái này cao vạn trượng không phía trên ném xuống. Vậy mình không chết cũng tàn phế phế đi. Thần Phong ánh mắt, không tự chủ được rời xuống đi. Khoảng cách gần xem xét, cái này băng, cũng vẫn có thể xem là một cái tuyệt thế giai nhân. Hơn nữa còn là cao lãnh nữ thần. Linh lung tinh tế dáng người. Trước sau lồi lõm. Kia doanh doanh một nắm bờ eo thon càng làm cho người muốn thôi không thể. Nếu không phải Tần Phong còn muốn bận tâm mình lúc này an nguy, thật muốn từ phía sau trực tiếp đem nó ôm. Tần Phong bây giờ cử động, trong nháy mắt đưa tới băng bất mãn. Chỉ gặp nàng lần nữa lạnh lùng quay đầu nhìn Tần Phong một chút. Tới đối mặt thời điểm, Tần Phong như rơi vào hầm băng. Lập tức thu liễm, không còn dám có bất kỳ bất kính chi ý. Trở lại thần triều về sau. Luyện tự thân vì Tần Phong xem xét tình huống, sau đó lại thi triển vu thuật vì Tần Phong trị liệu một phen. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, có thể là tiêu hao quá độ, mới có thể tạo thành bây giờ tình huống. Hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Bây giờ ma tộc đại quân sắp binh lâm thành hạ, hắn tồn tại, cực kỳ trọng yếu. Dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bây giờ Tần Phong, trong mắt bọn hắn, như là nửa cái vu thánh. Thực lực như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, duy chỉ có một ngẫu, không phải vu thánh, lại đủ để so sánh vu thánh. Cho nên bọn hắn đối Tần Phong là cực kỳ coi trọng. Trở lại trong nhà gỗ nhỏ, Tần Phong đạt được luyện trị liệu về sau, thương thế đã khôi phục không ít. Bây giờ cũng miễn cưỡng có thể động dụng vũ lực. Nhìn chung quanh, bốn bể vắng lặng thời điểm, Tần Phong yên lặng thôi động cửu chuyển thôn thiên quyết, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Yên lặng khôi phục tự thân thương thế. Có lẽ là thân ở tại sinh mệnh chi thụ phạm vi bên trong. Cái này thiên địa linh khí bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh thuần sinh mệnh chi lực. Điều này cũng làm cho Tần Phong đang khôi phục thời điểm, làm ra làm ít công to hiệu quả quả. Mãi cho đến nửa đêm, Tần Phong thương thế đã cơ bản khôi phục. Bụng đói kêu vang cảm giác lần nữa đánh tới, đói đến Tần Phong bụng lộc cộc rung động. Đang định đứng dậy đi tìm ăn uống thời điểm. Lão giả kia lại xuất hiện. Nhìn thấy thụ đại nhân xuất hiện, Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Thụ đại nhân quan sát tỉ mỉ lấy Tần Phong, trong lúc đó có chút gật đầu. Không tệ. Bị thương, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục lại, quả thật là vạn người không được một. Hơn nữa còn bằng vào sức một mình, diệt sát vô số ma tộc đại quân, càng là chém giết một vị ma thánh. Nghe vậy, Tần Phong nghi hoặc, trước đó phát sinh sự tình, Tần Phong còn chưa kịp báo cáo. Cái này thụ đại nhân lại là như thế nào biết được mình chuyện lúc trước dấu vết? Chẳng lẽ hắn một mực tại bí mật quan sát? Chương 152, trong chớp mắt, tám càng. Một hồi còn có. Tác giả còn tại viết. Nhìn thấy Tần Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, thụ đại nhân trong nháy mắt tâm lĩnh hội thần. Biết Tần Phong giờ này khắc này suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không hiếu kỳ, ta lại như thế nào biết việc này? Tần Phong nghe vậy, có chút gật đầu. Thu đại nhân mỉm cười, thế giới này, đều là ta vực, chỉ cần là nhân tộc phạm vi lãnh địa bên trong, đều có ta dễ cấy chỗ. Cho nên ta có thể rõ ràng thấy rõ mọi chuyện phát sinh. Nghe vậy, Tần Phong vì đó ngạc nhiên. Sinh mệnh chi thụ dễ cây, vậy mà đã bao trùm toàn bộ thế giới rồi. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Ma tộc sắp tới, bản thể của ta không biết có thể hay không kịp thời tỉnh lại. Nếu là tỉnh không đến, một trận chiến này, liền dựa vào các ngươi. Thu đại nhân trong thần sắc, cũng không có một tia lo lắng. Bởi vì hắn rõ ràng, một trận chiến này, nhân tộc tất thắng. Chỉ bất quá. Cái này thắng lợi, đến tột cùng phải bỏ ra nhiều thê thảm đau đớn đại giới, hắn cũng không biết. Cái này mai sinh mệnh chi quả, ngươi ăn vào đi. Đây là cuối cùng một trái. Lại nhiều, ta cũng không có. Nhớ lấy, ngươi muốn mình ăn vào, đừng lại cấp. Thần Phong tiếp nhận sinh mệnh chi quả, hai mắt tan rã. Thu đại nhân. Cái này. Thu đại nhân khoát tay áo, đừng thụ đại nhân tê ơ. Gọi ta cây giả đi. Ta cùng thế giới này hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là thế giới này không tồn tại nữa, ta cũng sẽ cùng nhau biến mất. Nếu là một trận chiến này, ta thật không thể kịp thời tỉnh lại tương trợ các ngươi. Lần này liền muốn trái lại, muốn dựa vào các ngươi thủ hộ ta. Ăn vào cái này sinh mệnh chi quả đi. Nói xong, cây giả thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Cuối cùng biến mất tại Tần Phong trước mắt. Tần Phong nhìn xem trong tay sinh mệnh chi quả, ánh mắt có chút lấp lóe. Vì sao cây giả liên tục căn dặn, nhất định phải mình ăn vào cái này mai sinh mệnh chi quả. Tần Phong là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng đã cây giả nói như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Chần chờ một lát, trực tiếp một ngụm nuốt vào sinh mệnh chi quả. Một cỗ ngọt hương vị trong nháy mắt tràn ngập. Nước súng mãn. Ngay sau đó, từng đạo nhiệt lưu trong nháy mắt chạy xuôi mà ra. Thuận Tần Phong kinh mạch, du tẩu toàn thân. Cái này ấm áp cảm giác, để Tần Phong cảm giác là vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phục dụng cái này sinh mệnh chi quả về sau, Tần Phong cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Cái này khiến Tần Phong lại lâm vào trầm tư. Thế giới này người làm sao đều thích lưu lại phục bút. Trước đó Vu Thần là như thế này, bây giờ cây giả cũng là như thế. Cái này làm cái gì máy bay? Trung hoang thần vực bên trong, bây giờ đã tụ tập tuyệt đại bộ phận man tộc người. Nguyên bản ở cái thế giới này, thượng cổ man tộc khoảng chừng ước chừng 7.000 vạn người. Bây giờ tới chỗ này vẹn vẹn không đến 2.000 vạn người. Cái này mấy chục triệu người, trong đó không ít là tại hội tụ trên đường, tao ngộ ma tộc. Bởi vậy tổn binh hao tướng. Một đường long đong mà đến, còn thừa không có mấy. Nghĩ tới đây, Thần Phong đột nhiên khẽ giật mình. Thiên khung bộ lạc người có hay không có thể an toàn tụ hợp. Nghĩ xong, thần niệm chi lực âm thầm phun trào, giống như là thủy triều, trong nháy mắt đem toàn bộ trung hoang thần vực bao trùm. Bây giờ Tần Phong là không chút kiêng kỵ theo dõi. Rất nhiều vu sư cảm ứng được Tần Phong nhìn trộm về sau, nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Phong phương hướng. Nhưng Tần Phong đều không để ý đến, một lòng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới thiên khung bộ lạc. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Phong rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì hắn cảm ứng được đại tế sư, còn có A Nguyệt khí tức. Vân vân. A xa đâu? Thấy thế, Tần Phong hơi lắc người, đi thẳng tới thiên khung bộ lạc chỉnh đốn địa phương. Nhìn thấy Tần Phong đến, đại tế sư lập tức tiến lên đón. Bây giờ đại tế sư, hai mắt vô thần, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. A Nguyệt nhìn thấy Tần Phong, càng là hai mắt phiếm hồng, nhưng vẫn cũ cô nén tâm tình trong lòng, không dễ rơi lệ. Đều xảy ra chuyện gì? A xa đâu? Tần Phong phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng truy vấn. A Nguyệt trầm mặc không nói, hơi nghẹn ngào. Đại tế sư thì là một mặt phiền muộn. Đang trên đường tới, chúng ta tao ngộ ma tộc đánh lén. Toàn bộ thiên khung bộ lạc hơn 2 vạn người, bây giờ chỉ còn lại không đủ 6.000. Sau khi nói xong, đại tế sư sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân ảnh lung lay sắp đổ, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ chung đi ngủ. Thần Phong nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kia A Sa. Một bên A Nguyệt chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, nàng sợ chỉ cần mình mới mở miệng, liền áp chế không nổi tâm tình của mình. Ngay sau đó, Tần Phong sắc mặt từ một mặt ưu sầu, dần dần trở nên ngoan lệ. Yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Sau đó nhìn thoáng qua đại tế sư sau lưng bộ lạc người. Tần Phong không khỏi hồi tưởng lại, chính mình lúc trước tại thiên khung bộ lạc thời gian. Khi đó, bọn hắn vô ưu vô lự, ngồi hưởng thiên luân, một lời không hợp liền bày xuống yến hội, nâng cốc luân hoan. Thật tình không biết, đây hết thể trong trước mắt. Hơn 2 vạn người mời rượu tràng diện Tần Phong như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhưng trước mắt, còn sót lại không đủ 6.000 tộc nhân. Các ngươi đi cùng Nguyệt Nha bộ lạc tụ hợp đi, bọn hắn bây giờ người đông thế mạnh, ở sau đó chiến đấu bên trong, có thể tương hỗ chiếu ứng một chút. Đại tế sư hơi tỉnh táo lại, có chút gật đầu. Nói đến còn muốn cảm tạ Nguyệt Nha bộ lạc. Nếu không phải có Nguyệt Nha bộ lạc lúc trước cung cấp tinh lương trang bị. Không chừng, chúng ta thiên khung bộ lạc muốn toàn quân bị diệt. Nói tới chỗ này, Tần Phong mới có thể nhớ tới, trước đó mình cùng Nguyệt Nha bộ lạc liên quan. Xem ra cái này Khương Nguyệt sau đó là sai người đem tài nguyên cùng trang bị đưa đi cho thiên khung bộ lạc. Tần Phong gật đầu, các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Nói xong, Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, lại biến mất ngay tại chỗ. Thần triều trên đại điện. Nơi nào đó không gian một trận thoải mái. 4 vị vu thánh lập tức ánh mắt khẽ giật mình. Còn tưởng rằng là có cái gì đột phát sự kiện. Thật tình không biết, kia thoải mái không gian tạo nên một trận gợn sóng nước. Sau đó Tần Phong thân ảnh bụi bên trong đi ra. Đây là Tần Phong không gian pháp tắc. Bây giờ Tần Phong đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, lại càng thêm khắc sâu một chút. A Phong, ngươi làm sao không hảo hảo dưỡng thương, ra làm gì? Thần Hoàng bức thiết hỏi. Tần Phong lắc đầu, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Bây giờ ta có chuyện quan trọng, cần nói với các ngươi rõ ràng. Mấy vị vu thánh hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nói đi, có chuyện gì? Tần Phong suy nghĩ một chút, trước đây, ta chém giết một vị ma thánh, tên là Hoan Trời. Lời vừa nói ra, 4 vị vu thánh hiển lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Cái gì? Giết một vị ma thánh? Tần Phong có chút gật đầu. Dưới mắt ma tộc đại quân binh lâm thành hạ, chúng ta hẳn là còn có thể ngăn cản một hồi. Theo ta được biết, những này ma thánh có lẽ là bị phong ấn quá lâu. Trên thực lực, còn không phải trạng thái toàn thịnh. Cho nên ta dám đoán chắc, trong thời gian ngắn những này ma thánh sẽ không dễ dàng lộ diện. Dù sao, Oán Trời chính là bọn hắn vết xe đổ. Tần Phong tại cùng Oán Trời quyết đấu thời điểm, liền phát hiện chuyện kỳ quặc. Hắn cảm giác cái này Oán Trời khí thế, xa xa không có thần hoàng mang đến cho mình cái chủng loại kia cảm giác các bách. Tại giao thủ thời điểm, cái này ma thánh thực lực mặc dù cường đại, nhưng sức chịu đựng rõ ràng không đủ. Xem xét liền biết hắn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Một khi toàn lực động thủ, tự thân tiêu hao mấy ngày sẽ tăng lớn, có vẻ hơi lực bất tòng tâm, cái này rõ ràng chính là tu vi phủ phiếm biểu hiện. Chương 153, nhân ma khai chiến, 9 càng. Một hồi còn có. Tác giả còn tại viết. Thần Phong lúc này cho bọn hắn cung cấp tin tức, 10 phần trọng yếu. Điều này cũng làm cho bọn hắn có càng nhiều thời gian bố trí tốt hết thảy. Mấy ngày về sau, cuối cùng một nhóm người tộc đổi tới. Lúc này nhân tộc cũng có gần 3.000 vạn người. Tại ma tộc sắp tiến đến, nhân loại tại sinh mệnh chi thụ chung quanh bố trí hàng ngàn hàng vạn cái pháp trận. Đây đều là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất pháp trận. Tác dụng cũng là đơn giản thô bạo. Mỗi một cái đều là sát trận. Bọn hắn bố trí nhiều như vậy pháp trận, mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn giết càng nhiều ma tộc. Nhân tộc hết thể đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Quả nhiên như Tần Phong lời nói, những cái kia ma thánh cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ là núp trong bóng tối. Nhưng mà, ma tộc đại quân đã binh lâm thành hạ. Khoảng cách sinh mệnh chi thụ không đủ 30 vạn dặm khoảng cách. Dương mắt nhìn lên, đã có thể nhìn thấy nơi xa đen nghịt một mảnh. Hơi nhìn nhiều, lập tức là nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sợ hãi. Mặc dù ma tộc đại quân án binh bất động, nhưng lại có không ít tiền trạm bộ đội đột kích. Dạng này đều là ngày xưa tộc nhân, bây giờ bị ma hóa, trở thành ma tộc phá hôi. Rất nhiều người thấy thế, đều là lộ ra khó nói lên lời thần sắc. Ngày xưa kể vai chiến đấu đồng liêu, bây giờ lại là muốn sử dụng bạo lực. Loại tư vị này, thật sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Trong khoảng thời gian này, Thần Phong không tiếp tục để ý tới sự tình khác. Chỉ là một lòng bế quan, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thần Phong phát hiện, mình tại không gian pháp tắc lĩnh vực này phía trên, không nhỏ thiên phú. Lĩnh ngộ là xuôi gió xuôi nước, bây giờ Tần Phong không gian pháp tắc tạo nghệ, mơ hồ đã nhìn trộm đến thông thạo cảnh giới này. Bất quá để Tần Phong rất kỳ quái chính là, trước đó mình chém giết một vị ma thánh. Theo đạo lý tới nói, thiên địa này chi bình đã trống ra một vị trí. Mình là có cơ hội đi tranh thủ cái này tấn thăng cơ hội. Nhưng mà cũng không có. Càng thêm hỏng bét chính là, nhân tộc bên này, hơn vạn thượng phẩm vu sư, không có người nào có thể đột phá đến vu thánh cảnh giới. Dù là như thế, đây chẳng phải là Tần Phong không có dám lại hướng xuống tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng của hắn ý nghĩ, là sợ thiên địa này chi bình vị trí, lại bị ma tộc đoạt đi. Nếu như thật sự là như thế, vậy mình liền giết phí công một vị ma thánh. Bây giờ Tần Phong chỉ có yên lặng cầu nguyện, hy vọng thiên địa này chi bình vị trí, ma tộc cũng không có cướp được. Chỉ cần ma tộc không có tấn thăng ma thánh, chính là đại hạnh trong bất hạnh. Đều đâu vào đấy thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Một ngày này, Tần Phong như cũ như thường ngày, tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đột nhiên, tiếng kèn cùng tiếng trống trận vang lên. Đánh thức ngay tại ngộ đạo bên trong Tần Phong. Bắt đầu sao? Rốt cuộc đã đến. Nơi xa ma tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp mà tới. Hướng phía Trung Hoang thần vực không ngừng tới gần. Mà nhân tộc bên này, cũng là xuất động 1.500 vạn ma tộc. Trước mắt nhân tộc thực lực, ước chừng 1 vạn thượng phẩm vũ sư. Trung phẩm hạ phẩm trung 4 vạn. Mà tiểu vu đại vu cộng lại, bất quá 10 vạn. Có thể nói, gần 3.000 vạn người bên trong, vẹn vẹn 15 vạn không đến vu. Mà ma tộc bên này, căn cứ Khương Nguyệt giới thiệu. Ma tộc thực lực có thể chia làm, ma binh, ma tướng, ma vương, còn có ma thánh. Ma binh thực lực, tương đương với nhân loại tiểu vu. Ma tướng tương đương với nhân loại đại vu. Ma vương, chính là tương đương với nhân loại vu sư. Về phần ma thánh, cũng không cần Khương Nguyệt nhiều lời, tự nhiên là tương đương vu thánh. Mà còn lại ma tộc đại quân, liền tương đương với nhân loại bên này ma tộc. Trước mắt kia mênh mông đội ngũ, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn 100 triệu ma tộc. Cái này còn không phải toàn bộ, lúc này còn có càng nhiều ma tộc ngay tại đến đây trên đường. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương lúc này đều dương cung bạc kiếm. Ma tộc bên này, một con cự ma ma vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trung trung điệp điệp ma tộc đại quân, giống như thao thiên cự lãng, điên cuồng hướng phía Trung Hoang thần vực đánh tới chớp nhoáng. Nhân loại bên này, tiếng trống trận vang lên, kèn lệnh vang lên. Cùng lúc đó, từng đạo cổ lao tiếng ngâm sướng ung dung mà tới, tựa như tại ngâm sướng cổ xưa nhất ca dao. Từng đạo lục kim sắc xiềng xích lít nha lít nhít, đem 1.500 vạn man tộc toàn bộ xiềng xích cùng một chỗ. Tiếng trống trận ngập trời không dứt, huyết chi hành khúc tiếng vang to rõ, sinh mệnh xiềng xích sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Nhân tộc khí thế cao bành trướng, giết, chiến ý ngập trời. Theo ra lệnh một tiếng, 1.500 vạn nhân tộc hướng phía ma tộc đại quân điên cuồng chạy đi. Từng cái chiến ý ngập trời, không sợ sinh tử, một lòng chỉ nghĩ bảo vệ gia viên của mình. Bốn vị vũ thánh nhìn hư không nơi xa, mà hư không nơi xa cũng có 5 vị ma thánh ngay tại quan sát. Bọn hắn 10 phần có ăn ý, chỉ cần đối phương không xuất thủ, liền một mực cách không đối mặt. Trên chiến trường, nhân tộc bên này đã đang điên cuồng chém giết. Có được huyết chi hành khúc cùng sinh mệnh xiềng xích gia trì, nhân tộc bên này khí thế hiển nhiên càng kiêu ngạo hơn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ma tộc đại quân người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nặc lớn chiến trường, lúc này hỗn loạn một mảnh. Trang diện nhìn cực kỳ hùng vĩ, nhưng lại cực kỳ thảm liệt. Một mực ngắm nhìn Tần Phong xuất thủ, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất nguyên địa. Chờ Tần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ma tộc đại quân bên trong. Điểm điểm linh quang như tinh quang lấp lánh. Một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ mênh mông khí thế từ Tần Phong vị trí bộc phát, lập tức đất rung núi chuyển. Tần Phong tán phát quang hoa dần dần đại phóng, hắn chỗ đứng, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông sao trời, tinh thần chi lực lưu chuyển, khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Thức thứ nhất, tinh hải như kiếm. Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân mặt đất không chịu nổi dạng này uy năng, đã nứt ra một cái khe. Giang giác. Một tiếng. Tần Phong hai chân trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, cả người cấp tốc chui lên không trung, mang theo kia một mảnh mênh mông sao trời. Tinh quang lấp lánh, vô ngần vô biên, khí thế to lớn. Sau một khắc, kia tràn đầy tinh quang kiếm thế nhanh chóng vung ra. Vô số ngôi sao đầu chuyển tinh di. Tần Phong đưa tay khẽ vỗ, đầy trời sao trời lập tức hóa thành vạn vạn đạo kiếm thế. Đồng nhiên, đầy trời uy năng ba động chấn nhiếp toàn bộ không gian, phảng phất toàn bộ càn khôn đều đang run rẩy. Tâm niệm vừa động, cái này mênh mông kiếm hải như sóng lớn đại cát, hướng thẳng đến ma tộc đại quân bao phủ tới. Cái này tinh hải như kiếm, thích hợp nhất tại loại này đại quy mô đoàn chiến bên trong thi triển. Hiệu quả xác thực khả quan. Ngắn ngủi 10 hơi bên trong, liền có mấy vạn ma tộc chết tại cái này sao trời chi kiếm hạ. Nơi xa một vị ma thánh lông mày gấp sở. Cái này nhân loại có gì đó quái lạ. Oán trời vô cùng có khả năng chính là hắn giết. Khí tức của hắn, cùng ngày đó oán thiên vẫn rơi chỗ lưu lại khí tức không có sai biệt. Ta đi giải quyết hắn. Vị này ma thánh vừa mới nghĩ khởi hành, liền bị ngăn cản. Một vị khác ma thánh nói ra, đường nội, chúng ta ưu thế lớn nhất, chính là nhân số đông đảo. Trước phái 500 ma vương, 2.000 ma tướng đi thu thập hắn. Trên chiến trường, Thần Phong như là một cái vô tình thu hoạch máy móc. Những nơi đi qua, tất cả ma tộc thân tử đạo tiêu, không một may mắn thoát khỏi. Nơi xa bốn vị vu thánh thấy nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là Tần Phong thực lực. Quả nhiên kinh khủng như vậy, khó trách ngay cả ma thánh đoán thiên, đều chết ở trong tay của hắn. Chương 154, Thảm liệt chi chiến, 10 chương. Tác giả còn tại viết. Một hồi còn có. Một trận chiến này, đánh cho hư không chấn động, vỡ vụn run run, từng đạo thần thông bí thuật hoành không tương hướng, lập tức long trời lở đất, càn khôn run rẩy. Nhân tộc sau cùng tịnh thổ, Trung Hoang thần triều, sinh mệnh chi thụ. Cũng là nhân tộc sau cùng một đạo phong tuyến, sinh mệnh chi thụ có thể nói là duy trì thiên địa bản nguyên căn bản, nếu như hủy đi, toàn bộ thế giới cũng đem không còn tồn tại. Vây quanh sinh mệnh chi thụ, nhân tộc tất cả còn thừa lực lượng toàn bộ tụ tập ở đây, thủ vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ma tộc sở dĩ cường đại, chính là số lượng của bọn họ đủ nhiều. Hơn nữa còn có thể dùng đặc hữu ma khí đến làm hao mòn đối phương ý chí. Đặt tới khống chế tâm thần, đơn giản tới nói chính là bị ma hóa. Bị ma hóa sau bản thân liền không có tự chủ năng lực, sẽ chỉ là một cái đơn thuần giết chóc vũ khí. Những cái kia bị ma hóa nhân tộc cũng đi theo ma tộc cùng nhau vây quanh sinh mệnh chi thụ khởi xướng tổng tiến công. Chỉ cần nhân tộc cuối cùng ỷ vào ngã xuống, toàn bộ thế giới mặc cho hắn nhóm chỉ là ngẫu nhiên. Trên chiến trường thịt nát bay tứ tung, máu chảy thành sông, tràng chiến dịch này tựa hồ hóa thành một cái cự đại cối xay thịt, đem trên chiến trường hết thảy sinh linh đều hóa thành mảnh vỡ. Hai quân giao phong, nhân tộc hiểu được sử dụng các loại vu thuật cùng pháp trận, ma tộc bên này ma hóa pháo hôi đại quân giống như man như mạnh mẽ đâm tới. Pháp trận uy năng đảo qua, ma tộc trong nháy mắt tử thương thảm trọng, những nơi đi qua, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là ma tộc đại quân thắng ở về số lượng, liên tục không ngừng hướng nhân tộc dũng mãnh lao tới. Nhân tộc hiểu được bài binh bày trận, hóa thành vô số cái tiểu đội, mỗi một cái đội ngũ đều có chừng 1.000 người. Tại hiệu lệnh phía dưới, thay nhau công kích cùng phòng ngự, một phương đánh ra uy năng về sau, một phương lập tức phòng ngự. Để tránh tại công kích khoảng cách bên trong bị ma tộc đột phá phòng tuyến, dù cho dạng này vẫn là có không ít nhân tộc thương vong. Thậm chí còn có thật nhiều bị ma hóa nhân tộc, đối bọn hắn ngày xưa đồng bào đao kiếm tương hướng. Chiến sự tiến vào gay cấn, ma tộc lần lượt ý đồ xông vào nhân tộc phòng tuyến, phá hư bọn hắn pháp trận. Nhưng lại lần lượt bị phấn khởi nhân tộc ngăn tại bên ngoài, gắt gao giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Không biết chiến bao lâu, từng nhánh phóng tới nhân loại ma tộc đại quân bị đánh phá thành mảnh nhỏ, tử thương thảm trọng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, 3.000 vạn nhân tộc đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, ra sức ngăn cản ma tộc xâm lấn. Nhưng vào lúc này, ma tộc trong đại quân, một đạo huyết hồng thân ảnh đằng không mà lên. Lớn tiếng quát lớn, một đám phế vật, thời gian lâu như vậy, ngay cả một đạo phòng tuyến đều không đột phá nổi. Nói chuyện chính là ma tộc huyết ma nhiễm đoán, là một vị ma vương. Dứt tiếng, lóe lên một cái rồi biến mất tại nguyên chỗ, huyết hồng thân ảnh cấp tốc hướng nhân tộc tới gần. Nhiễm đoán xuất hiện, để nhân tộc đại quân tướng sĩ cảm thấy lạnh như băng xương, bị kia cố uy áp bách đến kinh hồn táng đảm, hành động chậm chạp, giống như là có một tòa núi lớn đè ép. Ngay tại nhiễm đoán tới gần nhân tộc lúc, một vệt kim quang hiện lên, cùng nhiễm đoán đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng. Hư không chấn động. Đỏ lên một kim hai đạo ánh sáng tách ra tới. Nhiễm đoán nhìn trước mắt đạo kim quang này trợn mắt trứng mắt, đạo kim quang này tại là một vị nhân tộc cường giả. Tu. Thượng phẩm vũ sư, nửa bước vũ thánh. Tu cùng nhiễm đoán bốn mắt nhìn nhau, trễ ngưng một lát sau đồng thời xuất thủ. Một nháy mắt lại chiến đến một khối, song phương đều là lấy công đối công, không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lẫn nhau đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, nhất thời đầy trời trường ảnh, hồ hoanh loạn nổ. Hai người chiến trường lập tức tranh tài trên bầu trời, mỗi một trường, mỗi một kích đều ẩn chứa vô thượng uy năng. Liền ngay cả khoảng cách 300-400 mét mặt đất, cũng có thể cảm giác được đang chấn động. Cả hai đều là ngang nhau cảnh giới, ra chiêu lại mở ra đại hợp, lấy công làm thủ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cả hai đánh ra thần thông bí pháp đều lẫn nhau triệt tiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên mặt đất ma tộc còn tại không ngừng tiến công, bất quá giống như cải biến phương thức tấn công. Không còn giống trước đó như thế mạnh mẽ đâm tới. Nguyên lai tại ma tộc trong đại quân không biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân tản ra tử khí thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là trong ma tộc hồn ma mộng mị, cùng là một vị ma vương, hồn ma một loại am hiểu thần hồn công kích. Tinh thần lực muốn so cái khác ma loại muốn mạnh hơn không ít, linh trí cũng so sánh cái khác phải cao hơn nhiều. Giờ phút này hắn người chỉ huy ma tộc đại quân chia ra ba đường. Từ khác nhau phương vị tiến công, ý đồ xáo trộn nhân tộc trận hình, muốn phân tán công kích. Tìm thật kỹ tìm cơ hội đột phá chi. Ma tộc đại quân chia ba đường về sau, tiến công kèn lệnh vang lên lần nữa. Bên trong chiến trường, ma tộc đại quân tiếng hò hét chọc tan bầu trời. Nhân tộc nghe được tiếng giống, bộ pháp cùng nhau lui lại. mà ma tộc đại quân không ngừng hướng về phía trước tới gần. Nhưng vào lúc này một đạo to tiếng gào ẩn chứa trong đó chân khí nói. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, cho ta ổn định bước chân, thủ hộ gia viên của chúng ta, thủ hộ chúng ta tỉnh thổ, giết cho ta. Giết. Nhân tộc khí thế đạt được cổ vũ, phấn chấn lòng người. Tương đạo vu thuật thần thông, pháp trận uy năng đánh phía ma tộc đại quân trong đội ngũ, giết đến ma tộc ma ngựa ngựa lật. Tại nhân tộc toàn lực ngăn cản phía dưới, ma tộc như cũ không có có thể đột phá phòng tuyến. Thân ảnh màu tím mộng mị làm thủ thế, ma tộc đại quân nhao nhao lui lại. Thối lui ra khỏi nhân tộc phạm vi công kích điểm tới hạn, nhân tộc không rõ ràng cho lắm, coi là ma tộc muốn tạm thời lui binh. Nhưng vào lúc này, một cái cá thể hình khổng lồ ma tộc đi hướng ma tộc đại quân phía trước. Thân thể khổng lồ có cao 5-6 mét, rộng tiếp cận 3 mét, diện mục dữ tợn, đầu sinh củ hấu. Mỗi một cái cự ma trên tay đều cầm nặng nghề tâm chán, nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhìn kỹ có thể phát hiện mỗi cái cự ma bị phía sau bên trên đều cưỡi một đạo màu xanh sẫm thân ảnh. Độc ma, cự ma phía sau bên trên chính là độc ma. Một chút mắt sắc nhân tộc hô. Độc ma, thân thể hiện lên màu xanh sẫm, toàn thân cao thấp kịch độc vô cùng. Chỉ cần nhiễm đến một điểm, liền sẽ toàn thân ăn mòn mà chết, không có thuốc nào chữa được. Chỉ có đại vu phía trên tu vi, mới có thể chống cự loại kịch độc này. Từng cái cự ma mang theo nặng nghề tâm chán, trên thân có độc ma, bọn hắn muốn làm gì? Đang mưu đổ lấy cái gì? Ra lệnh một tiếng, cự ma hướng về nhân tộc đại quân lao đến. Hơn vạn cái cự ma, thân thể cục kịch chạy cất bước đến đạp đến mặt đất run rẩy trận trận oanh minh. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào nhân tộc phạm vi công kích. Ổn định. Cự ma tiếp tục tiến lên. Lại ổn định. Cự ma càng ngày càng gần. Động thủ, toàn lực xuất kích. Ra lệnh một tiếng. Đầy trời thế công trong nháy mắt bao trùm chiến trường, cự ma trong khoảnh khắc toàn bộ bị dìm ngập đến không thấy tăm hơi. Khói đặc cuồn cuộn, thấy không rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Mỗi người tộc đều ngừng thở muốn biết được bọn hắn công kích kết quả. Trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Từng cái cự ma thân ảnh hiện lộ ra, hơn vạn cái cự ma. Chỉ có chút ít mấy trăm cái ngã xuống, còn lại toàn bộ thống nhất tư thế, tay nâng lấy tấm chắn phòng ngự. Những này tấm chắn phòng ngự hiệu quả tựa hồ không tệ, mặc dù bộ phận trên tấm chắn xuất hiện vết rách. Nhưng vẫn là chống lại nhân tộc công kích bao trùm, cự ma tiếp tục xông về phía trước. Tốc độ đem so với trước càng thêm tấn mãnh. Chuẩn bị. Nhân tộc có người hô to. Phóng. Ầm ầm. Nhân tộc công kích uy năng lần nữa bao trùm chiến trường. Nhiều lần công phạt, cự ma một con lại một con ngã xuống, bọn hắn bản thân lực phòng ngự cũng không cao, chỉ cần tấm chắn vỡ vụn, liền tự thân khó đảm bảo. Mặc dù như thế, vẫn là có 2-3 ngàn cái cự ma vọt tới nhân tộc đại quân trước mặt. Nhân tộc đại quân lập tức chuyển đổi trận hình, đem cự ma vây quanh thay nhau công kích. Nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cự ma trên lưng độc ma, từ cự ma trên lưng nhảy xuống tới. Trực tiếp tại nhân tộc trong đại quân tự bạo ra, xương độc cùng máu độc thậm chí còn có độc khối thịt trong nháy mắt trải rộng hư không. Nhiễm đến xương độc nhân tộc trong nháy mắt bị ăn mòn đến chỉ còn lại một đám nước mủ. Độc ma một cái tiếp một cái tự bạo, tiếp cận 2-3 ngàn cái độc ma cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung, nhân tộc trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn, tử thương thảm trọng. Nguyên lai bọn hắn đánh chính là cái này bản tính, lợi dụng cự ma phá vây vọt tới nhân tộc trong đại quân, độc ma tại dẫn phát tự bạo. Nhân tộc trận hình bị đánh loạn về sau, ma tộc thuận thế mà đăm đăm tiếp phóng tới nhân tộc. Trên chiến trường, ma tộc cùng nhân tộc còn tại giao phong, lần lượt từng thân ảnh trong chiến trường vừa đi vừa về chém giết, từng cái thân thể ngã xuống, có ma tộc, cũng có nhân tộc. Nhân tộc một khi có người ngã xuống, chính là liên miên ngã xuống, bởi vì sinh mệnh xiềng xích tồn tại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trên mặt đất là hai quân giao chiến chiến trường, mà trên bầu trời thì là hai tộc đại năng chiến trường, các loại vu thuật bí thuật thiên hoa loạn truy, hư không run rẩy. Đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm bao phủ toàn bộ chiến trường. Kịch liệt uy áp ép tới hai quân tướng sĩ không thể động đậy, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía tiếng vang phương hướng. Ở trên bầu trời trên tầng mây, còn có 8 đạo thân ảnh, bọn hắn theo thứ tự là nhân tộc 4 vị vu thánh cùng ma tộc 4 vị ma thánh. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho hai tộc sức chiến đấu cao nhất. Nhân loại, nhận thua đi. Các ngươi hôm nay đã thai kiếp khó thoát. Mơ tưởng, hôm nay chúng ta mấy vị chính là tiêu hao hầu như không còn cũng ở đây không tiếc, tuyệt sẽ không để ngươi kế hoạch đạt được. Hư không bên trên, 8 vị cường giả đang ra sức chém giết. Mà lúc này, ma tộc bên này, có một vị vu thánh lặng yên không tiếng động, chậm rãi sờ về phía ngay tại ma tộc trong đại quân, điên cuồng thu hoạch tần phong. Chương 155, tịch diệt phi tiên. Trên chiến trường, nhân loại đem hết toàn lực, thủ hộ nhà của bọn hắn. Thủ hộ lấy cuối cùng một mảnh tỉnh thổ. Chỉ cần sinh mệnh chi thụ không ngã xuống, những cái kia bị ma hóa cương vực liền sẽ có khôi phục nguyên dạng một ngày. vô số ma tộc đem sinh mệnh chi thụ đoàn đoàn bao vây, lại không đột phá nổi nhân tộc phòng tuyến. Mà cách đó không xa ma tộc đại quân bên trong, một thân ảnh càng bắt mắt, đây cũng là đánh đâu thắng đó Tần Phong. Cầm trong tay hư trần kiếm, trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, mỗi lần xuất thủ, liền có hàng loạt ma tộc ngã xuống. Từ chiến sự bộc phát đến nay, đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Chết tại Tần Phong dưới kiếm ma tộc, chí ít cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Một tấc sơn hà một tấc máu, vạn dặm sơn hà vạn xương khô. Đến giờ này khắc này, Tần Phong đã không phải bình yên vô sự. Vết thương trên người to to nhỏ nhỏ khoảng chừng trên trăm đạo. Bất diệt kim thân phát động tỷ lệ bây giờ đã xa vời. Những cái kia ma tộc lính tôm tướng của căn bản không có khả năng bị thương đến Tần Phong. Chỉ bất quá, tại phía trên chiến trường này, ma tộc vô số ma tướng ma vương đều đem Tần Phong coi là cái đinh trong mắt. Tuyệt đại đa số ma tộc cường giả đều là hướng Tần Phong bên này hội tụ. Một hai cái cũng là không quan trọng, Tần Phong một kiếm chẳng chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tướng ma vương nhao nhao đột kích. Dần ra, Tần Phong ác chiến thời điểm, trên thân kiểu gì cũng sẽ lơ đãng xuất hiện một chút vết thương. Quân Lâm Thiên Hạ khí thế phô thiên cái địa, cầm trong tay hư trần kiếm, quét ngang mà qua. Mấy vạn ma tộc liên miên ngã xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này có 5 vị ma vương đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thần thông bí pháp, đối Tần Phong oanh tạc mà tới. Bị uy năng bao trùm Tần Phong, thân thể trầm xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nghiêm nghị, ngay sau đó, huy kiếm mà hướng. Một kiếm chém ra, 5 vị ma vương thây ngã 5 bước. Trên chiến trường, Tần Phong chính là cái này duy nhất biến số. Chỉ là một vị thượng phẩm vũ sư, nhưng hắn đưa đến tác dụng không thể khinh thường, thậm chí có thể so sánh một vị vũ thánh. Đang điên cuồng chém giết thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập mà đến, một loại cảm giác không ổn trong nháy mắt xông lên đầu. Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Rốt cục kìm nén không được, muốn xuất thủ sao? Từ 4 vị vũ thánh xuất thủ bắt đầu, Tần Phong vẫn bảo trì cảnh giác. Hư không bên trên, 4 vị vu thánh cùng 4 vị ma thánh tại giao thủ. Mà vị thứ 5 ma thánh chậm chạp không thấy ra tay, nhất định là trong bóng tối ẩn giấu đi. Nếu là cái này ma thánh xông vào nhân tộc ngay trong đại quân, không thể nghi ngờ là sói lạc bầy dê. Cho nên Tần Phong dự định đánh đòn phủ đầu, mình trước xông vào ma tộc đại quân bên trong điên cuồng thu hoạch, muốn đem nó dẫn ra. Tần Phong cho ma tộc đại quân mang tới uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu là không trước diệt trừ Tần Phong, ma tộc đại quân bước chân chỉ sợ khó mà toàn bộ đặt chân Trung Hoang thần vực. Bây giờ nhân tộc sở dĩ còn có thể ngăn cản ma tộc đại quân bước chân, nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì Tần Phong. Tại cái này nặc lớn trên chiến trường, Tần Phong bằng vào sức một mình, vậy mà cản trở gần khoảng 3 phần 10 ma tộc đại quân. Khiến cho ma tộc đại quân nhất thời bán hội không đột phá nổi nhân tộc phòng tuyến. Nếu là không có Tần Phong cái này trở ngại, ma tộc đại quân chỉ sợ đã sớm san bằng nhân tộc lãnh địa. Tần Phong con ngươi linh quang lóe lên, một thân vu lực rót vào hư trần kiếm. Ngay sau đó, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quay người một kiếm đâm ra. Ầm. Một cỗ cuồng bạo uy năng lấy Tần Phong làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Trung quanh phụ cận ma tộc đại quân trong nháy mắt là người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. Nhưng một màn kế tiếp, để Tần Phong vì đó kinh ngạc. Trước mắt một vị ma tộc, vậy mà tay không tiếp nhận mình hư trần kiếm. Vị này ma tộc, khoảng chừng cao một trượng, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng bạo liệt cơ bắp, đồng thể biến thành màu đen. Mỗi một tấc cơ bắp cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Lại nhìn bộ dáng, cái này mẹ nó là Ngưu Ma Vương. Kỳ thật không phải. Căn cứ Tần Phong hiểu rõ, đây là một vị lực ma. Từ khí tức bên trên phán đoán, còn là một vị có ma thánh tu vi lực ma. Một vị ma thánh lực ma, có thể tay không tiếp được hư trần kiếm, có thể thấy được nhục thể của hắn cường độ cường đại cỡ nào. Chỉ sợ so với Tần Phong thần lực nhục thân, cũng là không thua bao nhiêu. Một cái thượng phẩm vũ sư, lại như giết gà giết chó, tàn sát ta ma tộc. Dừng ở đây đi. Tần Phong cười lạnh. A, ma thánh lại như thế nào? Ta cũng không phải không có giết qua. Lực ma nhãn thần biến đổi. Hoán thiên quả nhiên là ngươi giết. Bất quá. Ngươi cho rằng có thể giết được hoán thiên, liền cũng có thể giết được ta sao? Tần Phong cũng không cùng nói nhảm, rút tay một cái bên trong hư trần kiếm, chấn khai hắn đại thủ trói buộc. Kiếm thế lên, cuồng phong gào thét. Thổi đến Tần Phong y phục hoa hoa tác hưởng. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Đã ngươi nói như vậy, thiếp ta một kiếm như thế nào? Âm như hồng trung đại lữ, rung khắp thiên địa. Thiên ngoại phi tiên kiếm quyết thôi động. Ung dung ở giữa, thiên khung phía trên bỏ qua một bên một đường vết rách, thiên môn đống nhiên thông suốt. Không chỉ là như thế. Đạo này thiên ngoại phi tiên kiếm quyết còn dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết áo nghĩa. Hai đạo kiếm quyết tùy tâm mà phát, biến ảo vô tận, thần hồn khó lường. Thiên ngoại phi tiên là lấy phi tiên một kiếm. dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết về sau, càng là lấy tiên thí tiên. Một chiêu này, Tần Phong đã từng thi triển qua, dùng để đối phó Phục Thiên lão tổ. Hôm nay, Tần Phong lần nữa thi triển ra đạo này kiếm quyết. Một cái bóng mở từ bỗng nhiên thông suốt thiên môn bên trong đi ra. Một cỗ trời không sinh ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài chi thế chợt sinh ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này cùng thi triển kiếm quyết Tần Phong dần dần trùng điệp ở cùng nhau. Phảng phất giờ khắc này, Tần Phong liền hóa thành kia tuyệt thế kiếm tiên, thiên hạ ngoài ta còn ai? Một kiếm chẳng tiên, lấy tiên chẳng tiên. Một đạo trường hồng quán nhật, nương theo lấy gì rào run run không gian, vượt ngang thiên vũ mà tới. Lực ma thấy thế, lập tức trừng to mắt. Một kiếm này còn không có triệt để chém xuống tới. Nhưng kiếm này tán phát vạn vạn kiếm thế đã tại hư không tán loạn, thỉnh thoảng một đạo kiếm thế liền đem hắn làn da cắt chém đến đau nhức. Mặc dù cái này vô số kiếm khí cắt chém đến hắn làn da đau nhức, nhưng cũng không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Ngay cả da đều không có bị cắt vỡ. Thấy thế, Tần Phong tâm niệm vừa động, đem kiếm khí này bao trùm hướng ma tộc đại quân. Đã những này kiếm khí không cách nào đối lực ma tạo thành tổn thương, cần gì phải lãng phí ở trên người hắn. Không gây thương tổn được hắn, chẳng lẽ còn không đả thương được những cái kia lính tôm tướng của ma tộc đại quân. Trong nháy mắt, mười mấy vạn ma tộc đại quân bị vô tình thu hoạch. Toàn bộ đổ vào Tần Phong dưới kiếm. Lực ma thấy thế, hận đến thẳng cắn răng. Nguyên bản hắn chính là đến ngăn cản Tần Phong tiếp tục đổ sát ma tộc, thật tình không biết. Cái này Tần Phong vậy mà ở ngay trước mặt chính mình lại tàn sát mười mấy vạn ma tộc. Lẽ nào lại như vậy? Đi chết đi. Nhưng vừa dứt lời, phảng phất thế gian tất cả mọi thứ đều dừng lại. Bị một sức mạnh không tên bao phủ. Tại tất cả hình tượng đều đứng im thời điểm, chỉ có Tần Phong cầm trong tay một kiếm, giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên, chậm rãi kiếm chỉ mà tới. Kiếm thế phun trào quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Lực ma nhãn con người chừng một cái. Muốn tránh thoát cái này trói buộc. Lại phát hiện mình là không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Tần Phong một kiếm chậm rãi kiếm chỉ mà tới. Ghê tởm. Đây là cái gì vu thuật? Vậy mà như thế bá đạo, lúc thi triển, có thể để đối dùng tay đạn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm chậm rãi tới. Chương 156, quái vật khổng lồ. Nhìn xem một kiếm này không ngừng tới gần, lực ma tâm cũng là nâng lên cổ họng bên trên. Keng. Một kiếm đâm vào lực ma ngực chỗ, sau đó đột nhiên chỉ trệ không tiến. Không thể không nói. Lực ma nhục thân phòng ngự sát thực cường đại. Dạng này một kiếm, vậy mà không thể một kiếm xuyên qua lực ma. Chỉ là đâm vào ước chừng ba tấc. Tần Phong cắn răng một cái, trên tay một lần phát lực, hư trần kiếm lại vào một tấc. Mà lúc này lực ma, cũng đang toàn lực chống cự. Mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn là có thể thôi động một thân ma lực chống cự một kiếm này tiếp tục đâm nhập. Người thua. Tần Phong giữ tợn cười một tiếng. Kỳ lân tí thôi động, vảy màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm Tần Phong cánh tay. Đạt được kỳ lân tí gia trì, Tần Phong lực lượng đạt được tăng vọt. Thâm hung ác, hư trần kiếm hướng phía trước đưa tới. Phốc thử. Một kiếm trực tiếp xuyên thấu lực ma trái tim. Nguyên lai tưởng rằng mình lại chém giết một vị ma thánh. Thật tình không biết, lực ma nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ đủ để đánh vỡ thương khung lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem Tần Phong cho đánh bay ra ngoài. Mà khoảng cách lực ma hơi gần ma tộc đại quân, cũng có mấy ngàn bị lật tung. Ngay sau đó, lực ma hai mắt tinh hồng, một cô ung tùm ma khí bốc lên mà ra, lượn lờ bốc hơi. Một thân cơ bắp đang không ngừng xé rách. Ma hình thể, cũng đang không ngừng tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo hơn 500 trượng cao cự nhân. Thần Phong khỏe mắt run lên. Những ma tộc này làm sao một lời không hợp liền biến lớn. Hoán thiên như thế, cái này lực ma cũng là như thế. Chỉ bất quá, cái này lực ma muốn so hoán thiên trở nên lớn hơn. Kia hoán thiên biến lớn thời điểm, bất quá cao mấy chục trượng. Mà cái này lực ma, bây giờ biến lớn về sau khoảng chừng mấy trăm trượng cao. Là hoán thiên không chỉ gấp 10 lần. Đã như vậy, chơi đùa với ngươi. Theo một tiếng cao long ngâm vang vọng. Một đạo thân rồng ngang hư không. Hóa long quyết. Thần Phong toàn thân tản ra lập lòe kim quang, lại long uy tùy ý. Theo Thần Phong hóa thành bán long, phu cận ma tộc không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lui về sau một chút khoảng cách. Lúc này bầu không khí, lâm vào rằng co giai đoạn, phu cận ma tộc cán binh bất động. Tần Phong chỉ dựa vào một thân long uy chấn nhiếp bọn hắn. Tất cả ma tộc tại nhìn thấy Tần Phong hóa thành long nhân về sau, không khỏi là quá sợ hãi, nghe mà biến sắc. Phảng phất là gặp cái gì để sợ hãi sự vật. Tần Phong cũng phát hiện điểm này. Không nghĩ tới, ma tộc đối rất nhiều chuyện vật đều có chỗ kiêng kỵ. Địa tâm thần hỏa như thế, bây giờ hóa rồng cũng là như thế. Thấy thế, Tần Phong mị tà cười một tiếng. Cao tiếng long ngâm vang lên lúc, long uy tràn ngập, toàn thân kim quang đại phóng. Nơi xa ngắm nhìn các vị ma tướng ma vương lòng tràn đầy đắng chát, kim quang kia, đâm hắn cơ hồ mắt mở không ra. mà nương theo lúc nào tới, là một loại tới gần tuyệt cảnh sợ hãi lóe lên trong đầu. Tất cả ma tướng ma vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân giống như là lọt vào trong kẽ nước băng tuyết. Đây là một loại như thế nào sợ hãi? Phảng phất mình trước mặt nó, là lộ ra như thế nhỏ bé. Cảm giác một khắc, mình liền bị cái này kịch liệt uy áp nghiền thành bột mịn. Tần Phong cao một tiếng về sau, một cỗ mênh ngông long tức tùy ý mà ra, hướng về ma tộc đại quân phô thiên cái địa mà tới. Cái này long tức bên trong, ẩn chứa vô thượng uy năng, phảng phất là thế gian này không có cái gì là không thể hủy diệt. Kinh khủng nhiệt độ cao long tức những nơi đi qua, hết thể đều là bụi bặm, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cái này long tức, không thể nghi ngờ là đại quy mô tác chiến một đạo lợi khí, vẹn vẹn một đạo long tức, liền đem non nửa ma tộc hóa thành cho bụi. Mà còn lại may mắn trốn qua một kiếp ma tộc trong đại quân tâm cũng cảm thấy lạnh như băng xương. Ngay sau đó, Tần Phong cũng không có vì vậy ngừng, trực tiếp rôi ra kia to lớn long chảo chụp vào còn lại ma tộc đại quân. Cái này một long chảo, phảng phất là xông phá không gian cách trở, không nhìn thời gian trôi qua, trực tiếp xuất hiện tại ma tộc đại quân phía trên, để tránh cũng không thể tránh. Cũng không phải bọn hắn không muốn tránh mở, mà là bọn hắn lúc này căn bản không thể động đậy, bị cỗ uy áp này ép tới xương cốt từ từ rung động. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường thịt nát bay tứ tung, máu đen chảy thành sông, tràng chiến dịch này tựa hồ hóa thành một cái cự đại cối xay thịt, đem trên chiến trường ma tộc đại quân đều hóa thành mảnh vỡ. Xa xa ma tướng ma vương khỏe mắt kéo ra, trong lòng run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong hóa thành to lớn kim long người, vậy mà như thế bá đạo. Dưới mắt một màn này phát sinh, không khỏi có chút để tâm hắn như dao cắt. Tuy nói những ma tộc này đại quân chết thì chết, chết không có gì đáng tiếc, nhưng số lượng này bên trên đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng là một đạo không thể lường được tổn thất. Nhưng hôm nay sơ bộ đánh giá, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền tổn thất chí ít trăm vạn ma tộc đại quân, cái này khiến hắn có thể nào không thì đau. Lực ma ngắn ngủi thất thần về sau, lấy lại tinh thần, hướng phía Tần Phong một cước đạp đi. Muốn ngăn cản Tần Phong tiếp tục đổ sát ma tộc hành vi. Tần Phong hóa rồng, ước chừng 150 trượng. Mà lực ma khoảng chừng mấy trăm trượng. Dưới mắt nhìn giống như một vị người trưởng thành đang khi dễ một vị tiểu hài. Nhưng Tần Phong hóa rồng về sau cũng không phải ăn chay. Vô luận là nhục thân phòng ngự hoặc là lực lượng, đều là đạt được mấy lần tăng lên. Đối mặt một cước này, Tần Phong trực tiếp nâng lên long chảo, đem nó lật tung. Nhất thời, một lớn một nhỏ, một vàng một đen, hai thân ảnh trên chiến trường xoay đánh nhau. Mà lại công kích phương thức cũng là đơn giản thô bạo, lấy công đối công, quyền quyền đến thịt. Hư không bên trên, bốn vị vu thánh cùng bốn vị ma thánh nhìn thấy trên chiến trường biến cố đột nhiên xuất hiện. Không khỏi là vì đó khẽ giật mình. Ma tộc bên này, không khỏi cảm thán, nguyên lai này nhân loại còn có khả năng như thế, khó trách Toán Thiên sẽ chết ở trong tay của hắn. Mà nhân tộc bốn vị vu thánh, cũng là không khỏi thổn thức. Cái này Tần Phong thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy. Lúc ấy nghe hắn nói chém giết một vị ma thánh, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Tần Phong hóa thành long nhân về sau, kia thực lực khủng bố, xác thực có chém giết ma thánh vô liếng. Trên chiến trường, Tần Phong cùng lực ma đối chiến làm người khác chú ý nhất. Dù sao hai cái quái vật khổng lồ tại bắt đấu, nghĩ không làm cho chú ý cũng không được. Tần Phong cùng lực ma gạch ngói cùng tan. Đánh tối bụi. Đang quyết đấu quá trình bên trong, huyết nhục tung bay. Màu đen ma huyết, kim sắc long huyết, lây dính đại địa. Bất quá Tần Phong cái kia kim sắc huyết dịch chạm đến ma tộc thời điểm, vậy mà ứa ra khói xanh. Trong khoảnh khắc, ma tộc liền thành cho bụi. Xem ra Tần Phong nghĩ đến không có sai. Long huyết đúng là có thể khắc chế ma tộc. Khó trách mỗi một cái ma tộc nhìn thấy mình hóa rồng về sau, đều nghe mà biến sắc. Tần Phong cùng lực ma là địa vị ngang nhau, không phân sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất đắc dĩ ma tộc ma vương ma tướng quá nhiều. Tại Tần Phong cùng lực ma giao thủ quá trình bên trong, những cái kia ma tướng ma vương không ngừng khởi xướng đánh lén. Hóa thành 150 trượng long nhân Tần Phong, bởi vì thể tích khổng lồ. Cho nên mục tiêu cũng lộ ra rất lớn. Thỉnh thoảng ở giữa, vô số đạo công kích toàn bộ đánh vào Tần Phong trên thân. Mới đầu Tần Phong còn có thể không nhìn, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tướng ma vương gia nhập đánh lén đội ngũ ở trong. Thẳng đến Tần Phong không chịu nổi thời điểm, trong nháy mắt long huyết tung bay, một thân lân phiến không biết thoát khốn bao nhiêu. Nhưng mặc dù như thế, Tần Phong vẫn là cắn răng kiên trì, cùng lực ma gạch ngói cùng tan. Chỉ cần mình ngăn chặn lực ma, ma tộc đại quân liền không khả năng đột phá nhân tộc phòng tuyến. Chương 157, tình hình chiến đấu thảm liệt. Theo từng tiếng thảm liệt long ngâm tiếng gầm gừ truyền đến, tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp nơi xa ma tộc đại quân bên trong, một thân ảnh dục huyết phân chiến, bị đánh đến kim huyết tung bay lảo đảo. Vì có thể cùng lực ma chống lại, Tần Phong hóa thành 150 trượng bán long cự nhân. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trở thành ma tộc đại quân tập kích mục tiêu. Càng ngày càng nhiều ma tộc vây công Tần Phong. Nhân tộc nhìn bên này lên trước mắt một màn, muốn đi trợ giúp Tần Phong, nhưng là lực bất tòng tâm. Dù sao Tần Phong như thế thân ở tại ma tộc đại quân chỗ sâu, muốn trợ giúp Tần Phong, nhất định phải đột phá ma tộc đại quân vây quanh. Nhưng bây giờ nhân tộc có thể chống cự ma tộc đại quân, đã là rất cảm thấy áp lực, căn bản rút không ra tay tới lui trợ giúp Tần Phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số ma tộc vây công Tần Phong. Chuyện cho tới bây giờ, không chỉ là ma vương ma tướng đối Tần Phong phát động thế công, thậm chí còn có thật nhiều ma binh ma tộc cũng bắt đầu đối Tần Phong tiến hành công kích. Nhìn thấy Tần Phong thê thảm như thế, xa xa A Nguyệt là tim như bị đào cắt. Một phen suy tư về sau, hét lớn một tiếng. Ta đội cung tiễn thủ, theo ta lên cây. Tại mấy ngàn vạn man tộc bên trong, ước hẹn chớ trăm vạn cung tiễn thủ. Mỗi 1.000 người vì một tiểu đội. Mỗi 5.000 người vì một cái đại đội. Mỗi 10.000 người vì một cái tổng đội. Bởi vì A Nguyệt tiễn thuật tinh diệu, bởi vậy đảm nhiệm một cái tổng đội đội trưởng. Tại A Nguyệt hét lớn một tiếng về sau, một vạn cung tiễn thủ nhao nhao bỏ lên trên sinh mệnh chi thụ. Các nàng không có tu luyện vũ thuật, không thể bay thẳng đi lên, chỉ có thể tay không leo lên. Nhưng từng cái cung tiễn thủ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là tay không leo lên, tốc độ cũng không chậm. Chỉ một lát sau, 10.000 cung tiễn thủ toàn bộ vào chỗ. Tùy theo A Nguyệt lập tức ra lệnh, mục tiêu, Tần Phong chung quanh ma tộc đại quân. Nguyên bản Tần Phong cùng lực ma còn có thể địa vị ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Nhưng chung quanh đánh lén ma tộc đại quân thực sự quá nhiều, Tần Phong không khỏi có chút quả bất địch chúng. Chỉ có giải quyết hết một chút đánh lén Tần Phong ma tộc đại quân, mới có thể vì Tần Phong giảm bớt áp lực. A Nguyệt ra lệnh một tiếng. Vạn con mũi tên cùng nhau phát xạ. Giống như nghiêng bàn mưa to, điên cuồng tứ ngược ma tộc đại quân. Trong khoảnh khắc, liền có vô số ma tộc ngã xuống. Một phen bắn tên về sau, lại liên tiếp một phen. Ma tộc trong đại quân, một chút ma vương ma tướng thấy thế, nhao nhao thi các hiện thần thông, muốn ngăn cản những này mũi tên tiếp tục tứ ngược ma tộc đại quân. Sát thái lộng lấy thần thông bí pháp trên hư không không ngừng nở rộ. Đem cái này như đàn châu chấu quá cảnh mũi tên toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Ma tộc bên này có ma tướng ma vương xuất thủ, nhân tộc bên này, tự nhiên cũng có đại vu thậm chí là vu sư xuất thủ. Đáng tiếc nhân số chênh lệch quá cách xa, nhân tộc có thể rút tay ra ngoài đi hiệp trợ cung tiễn thủ, vẹn vẹn có mấy trăm vị. Cho nên đưa đến hiệu quả cũng không rõ ràng. Tình hình chiến đấu nhìn, 10 phần thảm liệt. Tại đông đảo ma tộc hợp lực đánh lén phía dưới, Tần Phong càng phát ra khó mà chống đỡ được. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ là hoàn hảo, một thân vảy màu vàng kim bây giờ cũng là 10 không còn một, kim huyết tung bay. Những cái kia ma tộc thật sự là quá đáng ghét, dưới cơn nóng giận, Tần Phong nổ một ngụm long tức, đem chung quanh mảng lớn ma tộc cháy thành cho tàn. Ngay sau đó, lại cầm trong tay hư trần kiếm, đem hết toàn lực thi triển hỗn độn khai thiên trảm. Đại đạo vù vù trận trận. Từng sợi pháp tắc đạo vận đang chậm rãi chạy xuôi. Một đạo huyền mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Toàn bộ màn trời phảng phất đều bị cắt mở. Giống như quét ngang vạn cổ, một kiếm phía dưới đều sâu kiến khí thế nghiêm nghị mà ra. Một kiếm này, trọn vẹn chém hơn ngàn vạn ma tộc. Mà cái này lực ma phương vị, cũng tại một kiếm này huy động quỹ tích phạm vi bên trong. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thi triển ra một kiếm này thời điểm, một cỗ phảng phất là bẩm sinh sợ hãi xông lên đầu. Tại một kiếm này đánh tới trong nháy mắt, hắn đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát một kiếm này. Trên đầu cặp kia sắc bén sừng trâu, trực tiếp bị chặt đứt một con. Bị chém đứt một góc về sau, lực ma thẹn quá hóa giận. Hướng thẳng đến Tần Phong điên cuồng chạy tới. Vừa mới thi triển xong hỗn độn khai thiên trảm, Tần Phong còn không có chậm tới, một kiếm này tiêu hao quá lớn. Tại tăng thêm hắn vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Lúc này Tần Phong, lung lay sắp đổ, hai tay vịn cắm ngược ở trên đất hư trần kiếm, mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống. Tần Phong còn có sau cùng nội tình chưa hề dùng tới tới. Cái này nội tình, Tần Phong nguyên bản kế hoạch là để dành cho ma thần. Ma thần không ra, hắn liền không sử dụng cái này nội tình. Nhưng hôm nay tình huống này, nếu là không cần tiếp tục cái này nội tình, nhân tộc khả năng liền muốn không chịu nổi. Không cố được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phong tâm niệm vừa động, vừa mới nghĩ sử dụng sau cùng nội tình để chống đỡ ma tộc. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức sắc bén trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Chỉ gặp lực ma đầu trên đỉnh còn sót lại một cái sừng châu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Phong. Phốc thử. Như Nguyệt Nha sừng châu trực tiếp đem Tần Phong cho xuyên thấu. Lực ma dùng sừng châu xuyên thủng Tần Phong về sau, cái eo thẳng tắp, đem Tần Phong cao cao nhô lên. Tần Phong nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt, không ngừng gào thét. Nơi xa A Nguyệt thấy thế, lã chã rơi lệ, muốn cứu hạ Tần Phong, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Trên chiến trường, một thân ảnh tại xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua liên miên ma tộc bị chặn ngang chặt đứt. Đương nàng nghe được hư không bên trên, mặc đến một tiếng thảm liệt gào thét về sau, ứng thanh ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, nội tâm của nàng hơi hồi hộp một chút, phảng phất nội tâm của mình, lập tức thiếu đi cái gì. Không. Khương Nguyệt thấy thế, nghĩ đằng không mà lên, đi nghĩ cách cứu viện Tần Phong, nhưng vừa vặn khởi hành, liền có ba vị ma vương ngăn cản đường đi của nàng. A. Tần Phong run rẩy bờ môi, diện mục dữ tợn, quát chói tai một tiếng. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, huy động hư trần kiếm trực tiếp chém về phía đâm xuyên hắn lồng ngực sừng châu. Keng. Một đạo hàn mang hiện lên, sừng châu bị trong nháy mắt chặt đứt. Lực ma lập tức phẫn nộ, cố nén đoạn sừng thống khổ. Trực tiếp đưa tay ôm đồm lấy Tần Phong, sau đó huy động kia như là núi nhỏ nhạc nắm đấm trực tiếp đánh phía Tần Phong. Ầm ầm. Tần Phong trực tiếp bị đánh cho bay ngược thật xa. Khổng lồ long nhân trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm, khoảng chừng ngàn trượng chiều dài. Ngã trên mặt đất Tần Phong, không nhúc nhích tí nào, sinh tử chưa biết. Giờ khắc này, nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Không có Tần Phong kiềm chế, nhân loại còn có thể kiên trì bao lâu? Ma tộc đại quân không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại ma còn tộc có được 5 vị ma thánh. Trong đó 4 vị ma thánh bị 4 vị vu thánh kiềm chế. Nhưng lúc này ma tộc ra một vị ma thánh, không có Tần Phong kiềm chế. Hậu quả khó mà lường được. Gặp Tần Phong ngã xuống về sau, lực ma cuồng hống một tiếng, vọt thẳng hướng nhân tộc đại quân bên này. Một đường mạnh mẽ đâm tới, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Vẹn vẹn một nháy mắt, nhân loại phòng tuyến cuối cùng liền bị đột phá. Không ít ma tộc nhao nhao theo sát phía sau, đi theo lực ma xông mở phòng tuyến, tràn vào nhân tộc đại quân. Nhân tộc bên này, nguyên bản một mực dựa vào trận hình cùng có lợi địa hình mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ma tộc xâm lấn. Bây giờ đông đảo ma tộc xông phá sau phòng tuyến, nhân tộc đại quân trong nháy mắt là loạn thành hỗn loạn. Lực ma xông phá sau phòng tuyến, không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía sinh mệnh chi thụ phóng đi, muốn hủy đi cái này sinh mệnh chi thụ. Trên đường đi, thổi khô là hủ, không ai cản nổi. Đi vào sinh mệnh chi thụ cách đó không xa, lực ma thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên sinh mệnh chi thụ, điên cuồng địa phá hư sinh mệnh chi thụ. Trong khoảnh khắc, liền có từng đạo thân cành chóc ra, từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy lực ma cử động như vậy, đông đảo ma tộc nhao nhao bắt trước, học lực ma, bò lên trên sinh mệnh chi thụ, tiến hành phá hư. Sinh mệnh chi thụ một khi triệt để bị hủy, nhân tộc cho dù đánh thắng trận chiến này, cũng không có cách nào đi khôi phục những cái kia bị ma hóa cương thổ. Cứ như vậy nhân tộc liền triệt để bại. Nhưng bọn hắn căn bản không ngăn cản được hết thể trước mắt tiếp tục phát sinh. Sinh mệnh chi thụ bên trên đông đảo cung tiễn thủ lúc này cũng ngăn cản không được đây hết thảy. Đúng lúc này, một mực yên lặng im ắng sinh mệnh chi thụ đột nhiên rì rào run run, phảng phất một nháy mắt đã thức tỉnh. Chương 158, Vu Thánh. Theo sinh mệnh chi thụ run run một hồi, cái này sinh mệnh chi thụ phía trên nhánh cây phảng phất lập tức đã có được sinh mạng. Từng đạo nhánh cây bốn lượn xoay quanh, không ngừng kéo dài. Hưu. Một đạo nhánh cây lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp quất hướng một vị ma tộc, cái này bị rút chúng ma tộc trực tiếp bị rút thành một trận huyết vụ. Ngay sau đó, vô số nhánh cây cùng dây leo từ từ mà động. Một viên đại thụ che trời, tựa như là nhân loại thủ hộ thần, chỉ cần tại phạm vi bên trong, vô số ma tộc bị quất bay hoặc là rút thành huyết vụ. Có sinh mệnh chi thụ tương trợ, tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời có nghịch chuyển xu thế. Đám nhân loại phảng phất thấy được hy vọng, lập tức chiến ý ngập trời, quét qua đổi phế. Sinh mệnh chi thụ bên trên ngay tại tùy ý phá hư ma tộc, không ngừng bị sinh mệnh chi thụ nhánh cây cùng dây leo thanh trừ. Chỉ có kia lực mà sừng sững không ngã. Mặc cho nhánh cây kia dây leo như thế nào ở trên người hắn quật, hắn cũng là bất vi sở động, như cũ tại tiếp tục phá hư sinh mệnh chi thụ. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, lực ma là mình đầy thương tích đầy mình. Nhưng hắn như cũ không có dừng tay dự định. Từng đạo bị bẻ gãy nhánh cây cùng dây leo không ngừng rơi xuống từ trên không. Tiếp tục như vậy nữa, sinh mệnh chi thụ không phải bị hắn phá hủy không thể. Hư không bên trên, ma thánh cùng vu thánh quyết đấu càng diễn càng liệt, bây giờ đã tiến vào gay cấn. Mặt đất trên chiến trường, lực ma xông phá sau phòng tuyến, nhân tộc là tràn ngập nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tộc xuyên qua hỗn loạn chiến trường, bò lên trên sinh mệnh chi thụ tùy ý phá hư. Có thậm chí không có leo đi lên, trực tiếp tại rễ cây vị trí triển khai điên cuồng công kích. Ma tộc số lượng thật sự là nhiều lắm. Cho dù là sinh mệnh chi thụ cũng có chút không kịp ngăn cản. Dù sao, sinh mệnh chi thụ nhánh cây dây leo không ngừng bị bẻ gãy, mỗi lần bẻ gãy một cái nhánh cây hoặc dây leo, đối với ma tộc tới nói, liền thiếu một đạo uy hiếp. Nằm dưới đất Tần Phong, lúc này thoạt nhìn là vô sinh cơ. Mà lại cũng khôi phục được nguyên bản bộ dáng, không còn là kia trăm trượng long thân. Ngực chỗ, một đạo làm cho người da đầu tê dại vết thương xuyên qua phía sau. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, ai cũng không có chú ý tới, một mực không nhúc nhích tí nào Tần Phong, lúc này đầu ngón tay của hắn đột nhiên run một cái. Bách chiến sinh linh thể năng lực ngay tại yên lặng vận chuyển. Mà lúc này Tần Phong thể nội, như có một cố ẩn tàng đã lâu lực lượng ngay tại thức tỉnh. Ngay sau đó, lại một đường lực lượng tại Tần Phong thể nội phá kén mà ra. Đạo thứ nhất lực lượng, là trước kia Tần Phong phục dụng sinh mệnh chi quả về sau, một mực bảo tồn tại Tần Phong thể nội sinh mệnh chi lực. Giờ khắc này, sinh mệnh chi quả tác dụng mới hoàn toàn đạt được phát huy, phối hợp với bách chiến sinh linh thể năng lực khôi phục, cấp tốc tu bổ Tần Phong vết thương. Mà đổi thành một đạo, là một cỗ tinh khiết không tì vết vu chi lực. Cỗ này vu chi lực phảng phất là đến từ giữa thiên địa, cổ xưa nhất thời đại. Giờ khắc này, vô số thiên địa vĩ lực không ngừng hướng phía Tần Phong phương vị điên cuồng hội tụ, tạo thành một đạo linh hà vòng xoáy. Tại sinh mệnh chi thụ phía trên lực ma dẫn đầu cảm ứng được chuyện không thích hợp. Dương mắt nhìn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao hơn hư không bên trên, tám vị ngay tại giao thủ vu thánh ma thánh nhao nhao ngừng tay đến, nhìn về phía thiên địa dị tượng dâng lên vị trí, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đang. Một đạo xa xăm chảy dài tiếng chuông vang lên. Tần Phong thân thể bị một đạo lực lượng vô danh dẫn dắt, chậm rãi thăng lên hư không. Ngay sau đó, vô số linh hà điên cuồng dung nhập Tần Phong bên trong thân thể. Thần Hoàng nhìn một màn trước mắt, có chút thất thần, trong miệng không khỏi phun ra một câu, muốn đột phá vu thánh sao? Bây giờ thiên địa dị tượng, không phải là đột phá vu thánh thời điểm mới có thể dẫn động dị tượng sao? Cho dù cách xa nhau vô số tuế nguyệt, bốn vị vu thánh đối một màn này, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Phảng phất đây hết thể liền phát sinh ở hôm qua. Để bọn hắn không khỏi nghĩ từ bản thân vừa mới tấn thăng vu thánh một khắc này. Tấn thăng vu thánh, là đến thiên địa chi tán thành, là đoạt được thiên địa bình chi vị. Một đạo thất thải thác trời từ trên trời giáng xuống, mênh mông vô ngần, đem nửa cái nặc lớn chiến trường bao phủ. Thất thải thác trời bên trong ẩn chứa vô biên hủy diệt cùng sinh cơ, ở trong đó quay cuồng không ngừng, đan vào lẫn nhau. Mà cái này vô biên hủy diệt, trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong ma tộc toàn bộ ép thành cho bụi. Bây giờ chỉ có Tần Phong đang tiếp thụ thiên địa tẩy lễ. Đám người còn lại, không được thiên địa tán thành, đành phải hủy diệt, không được tân sinh, tự nhiên sẽ mẫn diệt tại trong hư vô, thẳng đến hôi phi yên diệt. Tại ngày này thác nước bên trong, Tần Phong không ngừng bị hủy diệt, lại không ngừng tân sinh. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế chính từ từ mà sinh, theo không ngừng mà tẩy lễ, mà không ngừng địa kéo lên. Mênh mông dị tượng bên trong Tần Phong, đột nhiên mở ra con ngươi. Chỉ một thoáng, một đạo luyện thế kim mang từ trong hai mắt hiện lên, trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, thiên vân né tránh, hư không chấn động, kim sắc quang mang xuyên thấu thiên vũ, thẳng đến lên 9 tầng mây. Tất cả mọi người nội tâm đều đang run rẩy. Ở đây 9 thành 9 người, đều lần thứ nhất nhìn thấy như thế rung động lòng người một màn. Sinh mệnh chi thụ bên trên A Nguyệt, một tiễn bắn chết một vị ma tộc, ánh mắt chuyển rời đến hư không bên trên, ánh mắt có chút lấp lóe. Nhân tộc phòng tuyến bên này, Khương Nguyệt một kích đẩy lui ba vị ma vương về sau, cũng là ngước đầu nhìn lên, khẽ run lông mi, đầy mắt chờ mong. Thiên khung phía trên, vạn đạo quang mang bao phủ vạn dặm chi địa, tiên vụ lượn lờ, linh hà bốc hơi. Đại đạo diệu âm xen lẫn, pháp tác đạo vận chảy xuôi, trên hư không vây quanh Tần Phong, lộ ra chói lọi đến cực điểm. Đợi cho hết thể dị tượng tan thành mây khói về sau, dần dần hiện lộ ra Tần Phong thân ảnh. Cuồng phong giơ lên một đầu như thác nước tóc đen, uy phong lẫm liệt. Lúc này Tần Phong, nguyên bản kia thanh tú dung mạo bên trên, vô cớ tăng thêm mấy phần bá khí. Nhìn liên núi thanh minh ông, duy Tần Phong thiên hạ kỳ tuyệt. Tần Phong có thể nói là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị vu thánh. Vu thánh. Rốt cục đột phá đến vu thánh. Đại thánh thời cơ. Đã không trọng yếu. Bởi vì Tần Phong lúc này rõ ràng cảm giác được, cái này vu thánh thực lực vượt xa đại thánh thực lực. Nếu là lúc này gặp được một vị đại thánh, Tần Phong cảm giác một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Trở thành vu thánh về sau, Tần Phong cảm giác hết thể trước mắt sự vật đều phát sinh cải biến. Hết thể trước mắt, nhìn càng thêm nhỏ bé. Nhưng lại cảm nhận được càng nhiều khác sắc thái, phảng phất thế giới này, bây giờ ở trong mắt Tần Phong càng thêm đặc sắc. Thành tựu vu thánh, đến thiên địa tán thành, từ một ít phương diện tới nói, Tần Phong là lấy thiên địa góc độ đi đối đại hết thể trước mắt sự vật. Cho nên mới có thể cảm nhận được dĩ vãng không cảm giác được sắc thái. Tần Phong nhắm mắt lại, nội thị bản thân. Khoe miệng dần dần dương lên. Đông nhiên ở giữa, Tần Phong lần nữa mở ra kia thâm thúy con người, ánh mắt trực chỉ sinh mệnh chi thụ bên trên lực ma. Cảm nhận được Tần Phong ánh mắt, lực ma toàn thân run rẩy, không rét mà run, phảng phất mình là một cái con mồi, đang bị một cái thợ săn nhìn chằm chằm. Hư không bên trên, trong đó một vị ma thánh hét lớn một tiếng, Sơn Lão. Thừa dịp hắn vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn, nhanh lên đem hắn diệt trừ. Theo một tiếng này như sấm điếc thai quần quận ma âm vang vọng, đám người lấy lại tinh thần, tiếp tục dục huyết phân chiến. Lực ma thấy thế, khẽ cắn môi, dưới chân chừng một cái, như một viên như đạn tháo, đối Tần Phong mau chóng đuổi theo. Tần Phong cười lạnh. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại trên thân kiếm. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng bộc phát. Rút kiếm chém. Keng. Chương 159, Thiên Ma Giáng Lâm. Rút kiếm một chạm, đây là Tần Phong mạnh nhất bộc phát một kích, mặc dù cường đại, nhưng chỉ có như thế một nháy mắt. Cho nên Tần Phong nhất định phải nắm chắc tốt một kiếm này cơ hội. Rút kiếm một chạm, thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, nhưng là đại đạo đơn giản nhất. Keng. Một đạo kiếm mang, như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, hào quang chói sáng trực tiếp vạch phá hắc ám. Lực Ma Sơn lão cùng Tần Phong gặp thoáng qua, lập tức ánh mắt ngưng tụ, tựa như xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một kiếm sẽ qua. Lúc này Tần Phong thân hình một trận mơ hồ, ngay sau đó, tốc độ đột nhiên nhấc lên, nhanh đến mắt thường đều không thể thấy rõ ràng, giống như hư không tiêu thất. Chờ Tần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đưa lưng về phía Sơn lão, ánh mắt lạnh lùng như băng, kiếm trong tay nằm ngang ở sau lưng. Thử. Hàn Mang đã qua đời, Sơn lão mới bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm. Một kiếm trực tiếp đem một vị Vu Thánh chém thành hai đoạn. Không khí cơ hồ tại thời khắc này ngưng kết. Ngay sau đó, Tần Phong nhẹ nhàng huy động trong tay hư trần kiếm. Mấy đạo kiếm mang trong nháy mắt gào thét mà ra, lại chém về phía ma tộc đại quân bên trong. Chỉ một thoáng, đủ để hủy thiên diệt địa uy năng tại vạn quân bùi bên trong nháy mắt nở rộ. Ầm ầm. Uy năng buộc phát một nháy mắt, vô số ma tộc bị hóa thành cho bụi, tiêu tán trong hư không này. Vẹn vẹn tiện tay chém ra mấy kiếm, liền có thể hủy diệt hơn 100 vạn ma tộc đại quân. Tất cả ma tộc cũng vì đó biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Đây là một vị vừa mới tấn thăng Vu Thánh. Nói hắn là một vị Vu Thần chỉ sợ đều có người tin tưởng. Thực lực như thế, để tất cả Vu Thánh ma Thánh đều theo không kịp. Hư không bên trên, bốn vị ma Thánh cảm thấy chuyện không ổn, cường đại như thế tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể sánh được. Sơn Lão chính là bọn hắn vết xe đổ. Nhanh chóng mời Thiên Ma. Một vị ma Thánh vội vàng kêu lên. Vừa dứt lời, bốn vị ma Thánh riêng phần mình thi triển pháp quyết. Một đạo thần bí đạo vận chậm rãi chạy xuôi mà ra. Để cho người ta cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn vị ma Thánh một thân huyết nục, vậy mà tại giờ khắc này cùng nhau tách rời, hóa thành vô số thịt nát, điên cuồng địa hướng một cái nào đó phương hướng hội tụ mà đi. Ma Sơn lão nửa người trên, lúc này cũng bị một cỗ lực lượng vô danh cho dẫn dắt, dần dần cùng kia vô số thịt nát dung hợp lại cùng nhau. Thần Hoàng ánh mắt biến đổi, cảm giác đại sự không ổn, lập tức hét lớn một tiếng. Ngăn cản bọn hắn. Ngay sau đó, bốn vị Vu Thánh nhao nhao xuất thủ. Các hiển thần thông muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục dung hợp. Luyện vung lên pháp trượng, phô thiên cái địa mênh mông lôi đỉnh trong nháy mắt bao phủ. Thần Hoàng song trưởng rối ra, một đạo như giải lụa tinh hồng uy năng bộc phát ra. Hổ tê phía sau hư ảnh tới trong nháy mắt hợp hai là một, giã thú chi lực bộc phát, đấm ra một quyền. Băng tùn ngón tay ngọc không ngừng bóp ấn, một cỗ lạnh thấu xương băng xương khí tức tràn ngập. Bốn vị Vu Thánh liên thủ đánh ra vang dội cổ kim một kích, muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục dung hợp. Nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Bốn đạo uy năng bộc phát, vậy mà đều không thể dung chuyển ngay tại dung hợp bốn vị ma thánh huyết nhục Sơn lão. Hắn lúc này, thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy, khiến cho hắn không nhận bất luận ngoại lực gì ăn mòn. Bốn vị Vu Thánh không có dừng tay, tiếp tục đánh ra riêng phần mình thần thông. Nơi xa Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Từng đạo tưởng niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển. Đột nhiên linh quang lóe lên. Vạn pháp bất xâm. Còn có loại này bản sự. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, lại nhìn ta như thế nào lực phá vạn pháp. Tâm niệm vừa động, một đạo hồng ngông tử khí đông, trùng trùng điệp điệp điên cuồng hiện lên. Một đạo tử khí từ đi về đông, khí thế hoành tuyệt ba vạn dặm. Tại thời khắc này, một cỗ vang dội cổ kim khí thế từ Tần Phong thân thể bộc phát. Cỗ này mênh ngông khí thế, đủ để lực lay thương khung, bá tuyệt thiên hạ. Hồng ngông tử khí trùng trùng điệp điệp, đem ba vạn dặm cương vực toàn bộ bao phủ, tại cái này tử khí phạm vi bao phủ bên trong, tử hà lượn lờ, tiên quang bốc hơi. Thiên ti vạn lũ mở mịt chi tức tại đan vào lẫn nhau, để cho người ta đáp ứng không xuể. Bị bao phủ trong tử khí tất cả mọi người, nhìn thấy như thế tràng diện không một không vì chi sợ hãi. Tử hà trận trận lượn lờ, quần quận bốc hơi, tiên hà tùy ý. Ngay sau đó, Tần Phong tiện tay vung lên, giống như hàng cổ mà đến một giải lụa, huy hoàng mà tới. Như huy hoàng thiên uy một kích, khí thế bằng bạc, tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, hư không tại gì rào run run, càn khôn vụ vụ trận trận. Ầm ầm. Theo một kích này bộc phát, toàn bộ hư không cũng vì đó ảm đạm, thiên địa trở nên ảm đạm vô quang. Chỉ để lại đạo này uy năng tách ra hoa thải tại hư không hằng hằng. Một kích này, xác thực làm ra lực phá vạn pháp hiệu quả. còn sót lại nửa người trên sơn lão bị đánh đến một cái lảo đảo. Uy năng tiêu tán về sau, cái kia khổng lồ thân thể bên trên, nửa cái đầu đều bị đánh phát nổ. Lộ ra kia đấm máu đại não, còn đang không ngừng mà nhúc nhích. Mặc dù bị đánh phát nổ nửa cái đầu, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn dung hợp. Cũng tại thời khắc này, bọn hắn dung hợp hoàn tất. Giống. Theo gầm lên giận dữ, đạo này thân thể vậy mà tại không ngừng bành trướng. Trong khoảnh khắc, liền thành dài làm một đạo che khuất bầu trời thân hình khổng lồ. Khoảng chừng mấy vạn trượng thân thể. Chỉ gặp cái này quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay che trời, dùng sức xé ra, vậy mà đem thiên vũ đều cho xé rách. Kia bị xé nứt trời, chảy ra từng sợi vi diệu pháp tắc, tựa hồ cùng thế giới này có loại không hiểu liên hệ bị câu lên. Ngay sau đó, một cái bóng mở chậm rãi nô ra. Đạo hư ảnh này, sinh ra 6 mắt, mọc ra 8 cánh tay cánh tay. Một đôi răng nanh uốn lượn như trăng, cao hơn núi, diện mục dữ tợn. Đây là cái gì? Thiên ma hồn. Luyện không khỏi thất thanh nói. Thì ra là thế. Trước đó mấy vị ma thánh nói, mời thiên ma. Nguyên lai là mời này thiên ma hồn. Này thiên ma hồn chỉ là một sợi tàn hồn, cần một cái vật dẫn mới có thể phát huy hắn lớn nhất thực lực. Cho nên, bốn vị này ma thánh cam nguyện dùng huyết nhục của mình hóa thành vật dẫn, nên đón thiên ma giáng lâm. Thiên ma hư ảnh cùng kia quái vật khổng lồ hợp hai là một. Một nháy mắt, thiên địa vì thế mà chấn động. Một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng ngay tại từ từ mà sinh. Giống. Cái này quái vật khổng lồ cùng thiên ma hồn dung hợp về sau, trong nháy mắt hóa thành thiên ma bộ dáng. Nhìn trước mắt thiên ma, Tần Phong vì đó khẽ giật mình, càng thêm nắm chặt trong tay hư trần kiếm. Này thiên ma, là ma thần thần hồn sao? Không, cũng không phải là. Mặc dù này thiên ma khí thế cùng với cường hãn, nhưng xa xa không kịp kia vu thần khí thế bành trướng. Nếu là cùng vu thần ngang nhau cảnh giới ma thần, đương nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng trước mắt thiên ma, cùng vu thần kém xa. Đã không phải ma thần giáng lâm, vậy liền còn có thủ thắng hy vọng. Thiên ma giáng lâm về sau, kia bị xé nứt bầu trời không có bị thiên địa pháp tắc chúc phúc, lại chảy ra quần quận ma khí. Tựa như cái này bị xé nứt không gian, là liên tiếp lấy một cái thế giới khác. Luyện thế kim đồng thôi động. Tần Phong có thể thấy rõ ràng, tại cái kia thế giới, tối tăm không mặt trời. Hư không bên trên đều là tối tăm mở mịt một mảnh, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội mọc lan tràn. Đại địa trên mặt, một mảnh đất đen, ma khí ung tùm. Càng có nóng hởi nham tương quần quận mà xuất hiện ở tứ ngược đại địa. Dương mắt nhìn lên, giống như nhân gian luyện ngục. Đây là ma vực. Ngay tại Tần Phong âm thầm liễu lươi thời điểm, lại có vô số ma tộc đại quân trực tiếp từ kia xé rách không gian không ngừng điên cuồng hiện lên. Đạo này không gian vừa lúc ở sinh mệnh chi thụ ngay phía trên. Những cái kia xuất hiện ma tộc trực tiếp nhảy dựng trên sinh mệnh chi thụ, bắt đầu tùy ý phá hư. Nhất định phải quan bế cái không gian này. Đây là Tần Phong trong đầu trong nháy mắt hiện hiện suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Tần Phong cầm trong tay hư trần kiếm, hướng vết nước không gian mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, vô số ma tộc bị bá đạo kiếm khí xoắn thành thịt nát. Mà bốn vị vu thánh thấy thế, lúc này cũng là cùng nhau liên thủ, đi đối phó kia giáng lâm thiên ma. Chương 160, Duy một thần, tà thần danh. Lạc Diễm. Hướng xe rách không gian mau chóng đuổi theo trên đường, Tần Phong không ngừng huy động hư trần kiếm, đem vô số ma tộc cắt chém thành mảnh vỡ. Chỉ cần bây giờ có thể hủy diệt không gian thông đạo này. Lại diệt này thiên ma, ma tộc liền không chiến mà bại. Căn cứ Tần Phong phỏng đoán, ma thần lúc ấy đánh với vu thần một trận về sau, đến nay trọng thương chưa lành, cho nên một mực cầu lấy chưa từng xuất hiện. Nếu không, ma thần giáng lâm, chỉ sợ một bàn tay liền có thể hủy diệt toàn nhân loại. Trong nháy mắt, Tần Phong liền tới đến không gian thông đạo chỗ. Hỗn độn khai thiên trảm trực tiếp chém ra. Kia mông lung không gian phía trên, trong nháy mắt thêm ra đến một đạo hư không khe hở. Vượt ngang vạn dặm, nhưng lại rất nhanh khép lại, không gian thông đạo khôi phục như lúc ban đầu, đại lượng ma tộc tiếp tục từ thông đạo xuất hiện. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xuất kiếm, không hủy diệt không gian thông đạo này, thế không lay động đừng. Trên chiến trường, lúc này là cực kỳ thảm liệt. Ma tộc đại quân đột phá nhân tộc sau phòng tuyến, xông vào nhân tộc đại quân, tùy ý chân đạp. Nhân tộc bên này đã mất đi pháp trận cùng trận hình ưu thế, chỉ có thể đem chiến trường chuyển rời đến sinh mệnh chi thụ hạ. Từ không gian thông đạo xuất hiện ma tộc càng ngày càng nhiều, phảng phất là không giết xong bộ dáng. Tiếp tục như vậy nữa, sinh mệnh chi thụ sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, hết thảy đều xong. Nhân tộc bên này thế cục càng ngày càng không ổn. Mấy ngàn vạn ma tộc, bây giờ chỉ còn lại hơn 8 triệu. Cứ theo đà này, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Bốn vị vu thánh ác chiến thiên ma, lúc này thể lực của bọn họ cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, dần dần rơi xuống hạ phong. Không gian thông đạo trước, Tần Phong đem hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào phá hư không gian thông đạo này. Mặc dù hiện ra tới ma tộc đại quân, có gần 9 thành bị chém ở Tần Phong dưới kiếm. Nhưng vẫn có từ lâu một thành ma tộc thành công hạ xuống sinh mệnh chi thụ bên trên, triển khai phá hư. Thế cục càng phát không ổn, vốn cho rằng Tần Phong đột nhiên tấn thăng Vu Thánh, một kiếm chạm ma thánh, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Thật tình không biết, người tính không bằng trời tính. Không nghĩ tới ma tộc lại còn có dạng này nội tình. Lại còn có thể mời ra một vị thiên ma đến đối kháng nhân loại. Này thiên ma cũng không biết là như thế nào tồn tại. Hắn thực lực, tại ma thánh phía trên, nhưng ở ma thần phía dưới. Ma tộc có loại tồn tại này, nhân loại có sao? Cái này tưởng niệm, tại Tần Phong nội tâm hiện hiện. Đương nhiên là có. Một thanh âm đột nhiên từ Tần Phong bên tai truyền đến. Để Tần Phong toàn thân giật mình. Đạo thanh âm này. Vì sao quen thuộc như thế? Tần Phong ứng thanh quay người. Chỉ gặp cây kia già chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Phong. Cây già. Người đã tỉnh. Cây già đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thấy rõ Tần Phong nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy cây già xuất hiện, Tần Phong con ngươi có chút lấp lóe. Phảng phất là tại kia mưa to gió lớn phía dưới, kinh đảo hải lãng phía trên kia tùy ý phiêu bạt bất lực thuyền đột nhiên tìm được cảng. Nhớ kỹ, một trận chiến này thắng lợi, là thuộc về nhân loại. Nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó kia thiên ma, ngăn chặn hắn, đừng cho hắn tới gần nơi này. Nói xong, cây già nhìn về phía kia mông lung không gian, trong mắt kiên định không thay đổi, tựa như làm ra quyết định trọng yếu gì. Phát hiện điểm này, Thần Phong không khỏi hô, cây già, ngươi đây làm ớn. Cây già hai mắt một mình, trong nháy mắt thấy rõ Tần Phong nội tâm ý nghĩ. Tiểu tử này, nghĩ gì thế? Thế mà cho là mình muốn tráng sĩ chặt tay. Cây giả cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mệnh đem làm cho đùa, nếu là ta chết rồi, thế giới này liền không tồn tại nữa. Chỉ bất quá. Cây lao thán hơi thở một tiếng. Ta vốn không nên tỉnh lại, ta bản nguyên còn không có triệt để khôi phục. Lần này cưỡng ép sau khi giác tỉnh, chỉ sợ ta muốn đi vào dài dằng dặc trạng thái ngủ say. Có lẽ qua 5 tháng dài đằng đẵng về sau, ta sẽ tỉnh đến, lại có lẽ, ta sẽ vĩnh cửu an nghỉ. Đi thôi. Giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi, về phần cái khác. Ta tới. Nói xong, cây già liền nghĩa vô phản cố thẳng đến không gian thông đạo mà đi. Tần Phong trơ mắt nhìn xem cây già bóng lưng dần dần cùng mình càng ngày càng xa, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cứ việc cây già sẽ không chết, nhưng Tần Phong từ hắn mới trong lời nói này không khó nghe ra, hắn cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tuy theo, Tần Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía kia che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hư Trần kiếm lắc một cái, quang hoa chợt hiện. Một cỗ lửa xanh lam sẫm sâm nhiên mà ra, lan tràn toàn thân, đem Tần Phong bao trùm. Kỳ Lân tí thôi động. Một cỗ mênh mông huyết chi khí tức từ hai con người chi thiêu đốt mà ra, đây là bách chiến sinh linh thể khí thế. Tại phía sau, một đạo kim quang chói mắt quang hoàn chậm chậm hiện hiện. Giờ khắc này, Tần Phong giống như một vị thái cổ thần tôn. Hư không bên trên sừng sững nhưng, thần sắc lạnh lùng như băng, nhìn xuống chúng sinh. Chuyên môn vũ khí thần thông phát động. Hư Trần, độc đoán vạn cổ. Chuyên môn vũ khí giảng buộc phát động. 10 lần công kích tăng thêm. Hư Trần kiếm chém ra trong nháy mắt, một đạo hàng cổ mà thành lực lượng, xông phá thời gian cùng không gian hư ảo, cho đến tương lai mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian trở nên chậm. Lại cảm giác đến thời gian đang nhanh chóng sói mòn. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đang chạy, thời gian cùng không gian hỗn loạn không chừng, tiêu tan huyễn sinh. Một kiếm này, chặt đứt thời không, chặt đứt hàng cổ hoàn vũ. Theo một kiếm này huy động quy tích, trước mắt hết thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đợi cho Tần Phong chạm xong một kiếm này về sau, trước mắt chỉ còn lại có hư vô một mảnh. Dương mắt nhìn lên, bốn phía đều là hỗn độn một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Sau một lát, lại một đường thân ảnh hiện lên ở Tần Phong trước mắt. Đây là Khương Nguyệt. Lúc này Khương Nguyệt đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt hốt hoảng, như có chút không biết làm sao. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Phong thời điểm, lại trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Đây là nơi nào? Khương Nguyệt bức thiết hỏi. Tần Phong nắm chặt trong tay hư chân kiếm, nhìn trước mắt hư vô, không khỏi lắc đầu. Khả năng. Ta vừa mới một kiếm kia, chặt đứt đoạn này thời không, tạo thành thời không hỗn loạn. Chúng ta. Bị lưu đày tới trong hư vô. Có lẽ. Không trở về được nữa rồi. Nghe vậy, Khương Nguyệt hai mắt tan rã, ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ngay tại Tần Phong cũng thúc thủ vô sách thời điểm. Một đạo vĩ nạn anh tư nương theo lấy ước vạn hào quang. Chân đạp cựu thải thần mang chậm chậm mà tới. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ rung động. Khí thế của người này, đúng là vạn cổ độc tuyệt. Muốn thế nào hình dung khí thế của hắn? Liên giống với Tần Phong trước đó thấy qua người mạnh nhất, Vu Thần. cái này vu thần khí thế thậm chí không bằng trước mắt thân ảnh này vạn chi thứ nhất. Ngay tại Tần Phong chưa tỉnh hồn thời điểm, một đạo xa xăm chảy dài thanh âm trực kích Tần Phong nội tâm. Tại ngươi cảnh giới này, có thể chạm phá thời không? Xem ra kiếm này, trong tay ngươi cũng không có phí thời gian. Trở về đi, năm tháng dài đằng đẵng về sau, ta chờ mong cùng ngươi gặp lại lần nữa. Nói xong, đạo này vĩ ngạn thân ảnh liền chậm rãi quay người, dần dần rời đi. Tần Phong nhìn trước mắt bóng lưng, rung động trong lòng đến cực điểm. Đây chính là cường giả chân chính. Mình một ngày kia, cũng có thể như hắn cường đại sao. Tiền bối, có thể nói cho ta, ngươi là người phương nào? Tần Phong không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên hỏi một câu. Thân ảnh ngừng lại bước chân. Đưa lưng về phía Tần Phong, lại cảm giác đưa lưng về phía chính là toàn bộ thương sinh. Ta từng muốn phá diệt thiên đạo, thập phương vô kỵ, nhưng khi thành công một khắc này, ta mới bi ai phát hiện, ta lại thay thế cái này đáng thương thương thiên. Duy tại cái này tuế nguyệt trường hà phía trên độc bạn thần đạo, quay đầu vạn cổ, vô số lần chờ đợi vị kế tiếp người phản kháng xuất hiện, đem ta lật đổ. Nhưng ta lại vô số lần thất vọng. Từ một khắc kia trở đi, ta trước khi vẫn lạc, trên đời vô thần. Duy ta độc thần. Ta thần danh. Lạc Diễm. Chương 161, thật thật giả giả. Lạc Diễm. Từ giờ khắc này bắt đầu, cái tên này, khắc thật sâu khắc ở Tần Phong trong lòng. Để Tần Phong biết, trên thế giới này còn sẽ có bực này tồn tại cường đại. Cái này Lạc Diễm, đến tột cùng là cảnh giới gì? Đế tôn sao? Vẫn là đế tôn phía trên. Đây hết thảy đối với bây giờ Tần Phong tới nói, vẫn là quá xa xôi. Căn bản không phải lúc này Tần Phong có thể tưởng tượng được. Tần Phong không khỏi thổn thức một tiếng. Trong lòng âm thầm quyết định, một ngày kia, mình cũng sẽ đạt tới như Lạc Diễm cảnh giới, thậm chí là siêu việt hắn. Thẳng đến Lạc Diễm quang mang hoàn toàn biến mất về sau, Tần Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem một bên một mặt đờ đẫn Khương Nguyệt. Cảm nhận được Tần Phong ánh mắt quái dị, Khương Nguyệt không khỏi nghi hoặc. Thế nào? Vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Tần Phong khẽ giật mình, vừa rồi ngươi không nhìn thấy. Khương Nguyệt lông mày gấp sở, nghi ngờ nói, trông thấy cái gì rồi? Nơi này một mảnh hư vô, không có cái gì. Nghe vậy, Tần Phong âm thầm liễu lưới, chẳng lẽ mới một màn chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy, mà một bên Khương Nguyệt lại là không thấy gì cả. Nghĩ tới đây, Tần Phong không khỏi hoài nghi, mới mình nhìn thấy, đến cùng là thật hay không thật. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Tần Phong lắc đầu. Dưới mắt vẫn là trước hết nghĩ biện pháp muốn làm sao rời đi mảnh này hư vô đi. Đống nhiên ở giữa, một trận trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Để Tần Phong một trận nhãn hoa hỗn loạn, hết thảy chung quanh sự vật trở nên mơ hồ không rõ. Chờ Tần Phong tỉnh táo lại về sau, phát hiện bên cạnh Khương Nguyệt đã sớm không thấy bóng dáng. Mà lúc này Tần Phong thân ở tại vị trí, là một mảnh vũ trụ mênh mông, không còn là mới hư vô một mảnh. Chúc mừng ngươi, thông qua được tầng thứ 7 khảo nghiệm. Một đạo non nớt giọng nữ đột nhiên tại Tần Phong bên tai vang lên. Tần Phong quay đầu nhìn lại, là một vị nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Kia ngập nước mắt to như kim cương thạch, phối hợp kia cong lông mi, lộ ra linh động có thần. Hơn nữa thoạt nhìn còn có mấy phần hoạt bát đáng yêu. Ngươi là người phương nào? Tần Phong lông mày vừa nhấc dò hỏi. Tiểu nữ hài hoạt bát cười một tiếng, lộ ra cái kia khả ái răng nẻo. Ta là cái này thất huyễn linh lung tháp tháp linh. Nơi này hết thể huyễn cảnh, đều là từ ta trưởng khống. Nghe vậy, Tần Phong trợn mắt liễu lưới. Cái này thất huyễn linh lung tháp còn có tháp linh. Bất quá đây cũng không phải là không có khả năng. Phải biết, linh khí pháp bảo đều có khí linh tồn tại, cái này thất huyễn linh lung tháp nghiêm chỉnh mà nói, xem như một kiện pháp bảo linh khí, có thể diễn sinh ra khí linh cũng không đủ là lạ. Đã ngươi là nơi này tháp linh, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta trước đó trải qua hết thảy, đến tột cùng là ngươi huyễn hóa ra tới. Vẫn là xác thực. Tháp linh nghiêng đầu, tựa như đang suy tư điều gì. Ừm. Ngươi cảm thấy những chuyện này là thật, chính là thật, ngươi cảm thấy là giả, chính là giả. Thật cũng là thật, giả cũng là giả, thật thật giả giả, lại có ai nói rõ được đâu. Cái này nhưng làm Tần Phong cho vòng vào đi. Cuối cùng là thật hay là giả? Nhìn thấy Tần Phong một mặt một bức, Tháp Linh lại giải thích nói. Kỳ thật, ngươi trải qua hết thảy, đều là thật sự phát sinh qua. Chỉ bất quá, vậy cũng là phát sinh ở quá khứ. Tần Phong có chút gật đầu, cái hiểu cái không. Cái này Tháp Linh thần diệu như thế. Thậm chí ngay cả quá khứ phát sinh sự tình đều có thể huyễn hóa ra tới. Nếu là đem nó mang đi, kia Thái Hành Thánh Địa đệ tử, về sau có thể mượn nhờ những này huyễn cảnh tiến hành lịch luyện. Cứ như vậy, liền có thể nhanh chóng tăng lên nội tình. Tháp Linh, ngươi, muốn hay không cùng ta cùng đi? Ngươi ở lại đây không buồn bực sao? Tháp Linh cười khúc khích, trong nháy mắt biến thấy rõ Tần Phong ý nghĩ. Ta đi không được, trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ thất huyễn linh lung tháp mang đi. Ta cùng khác khí linh khác biệt, không thể rời đi vật dẫn. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta minh bạch, mặc dù ta không thể đi theo ngươi, bất quá. Đem năng lực của ta phục chế một bộ phận mang cho ngươi đi, ta còn là có thể làm được. Nghe vậy, Tần Phong trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Dù sao Tần Phong chỉ là đơn thuần vì có thể được đến những này huyễn cảnh, có thể hay không mang đi tháp linh, hắn cũng không thèm để ý. Đã như vậy, liền dựa theo ngươi nói đi. Tháp linh lần nữa lộ ra cái kia khả ái răng mèo. Sao chép được huyễn cảnh, chỉ có thể phục chế 1 đến 6 tầng huyễn cảnh, tầng thứ 7 là cái này tháp căn bản, ngươi mang không đi. Tần Phong nhún vai. Như thế không quan trọng. Tầng thứ 7 độ khó thực sự quá mức một ít. Như Tần Phong loại này cả người là treo người, ở bên trong đều đã chết 2 lần. Nếu không phải có thể phục sinh, Tần Phong còn chưa nhất định có thể thông qua tầng thứ 7 khảo nghiệm đâu. Ngươi tìm một cái cùng loại tháp linh khí pháp bảo tới. Ta cái này cho ngươi phục chế. Tần Phong cười khanh khách, tâm niệm vừa động, trực tiếp từ thiên tú bên trong thần điện, tìm cái tháp loại linh khí ra. Cái này thiên tú bên trong thần điện, thứ không thiếu nhất chính là những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nghĩ đến cái này thiên tú thần điện, Tần Phong lại không khỏi thổn thức. Cái này thiên tú thần điện, chính là Tần Phong sau cùng nội tình. Nếu như tại thượng cổ thế giới, kia đại ma thần giáng lâm, Tần Phong liền dự định vận dụng thiên tú thần điện đi chống lại. Đáng tiếc kia đại ma thần chưa từng xuất hiện. Cái này thiên tú thần điện cũng một mực không có cơ hội sử dụng. Nguyên bản Tần Phong tại cùng Sơn Lão huyết chiến thời điểm, liền muốn qua muốn sử dụng. Nhưng Tần Phong trời đất xui khiến, tấn thăng làm Vu Thánh. Trở thành Vu Thánh về sau, kia Sơn Lão căn bản không phải Tần Phong kẻ địch nổi. Cho nên Tần Phong cũng không có sử dụng thiên tú thần điện dự định. Bất quá một lát, Tháp Linh liền đưa nàng một bộ phận hoàn cảnh phục chế nhập tháp loại linh khí bên trong. Trở về đem luyện hóa, ngươi liền có thể sử dụng cái này tháp. Tần Phong nhẹ gật đầu. Ta muốn biết một việc. Đã ta kinh lịch sự tình là chân thật phát sinh qua, kia sau cùng kết cục là như thế nào? Tần Phong một kiếm chạm phá thời không về sau, liền rời đi thượng cổ thế giới. Đối sự tình phía sau, là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mặc dù Tần Phong biết, một trận chiến này là nhân tộc tất thắng, nhưng cũng muốn biết là như thế nào thủ thắng. Tháp Linh không nói gì, nhẹ nhàng khoát tay, một màn hình tượng chậm chậm hiện lên ở Tần Phong trước mắt. Hình tượng bên trong. Tần Phong một kiếm chém giết thiên ma, đánh nát hư không. Sau đó Tần Phong cùng thiên ma thi thể cùng nhau bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Ma cây giả, thì là lợi dụng mình bản thể đi ngăn chặn không gian kia thông đạo. Không cho ma tộc lại tiếp tục đi vào thế giới này. Còn lại ma tộc, liền rất tốt giải quyết. Không có ma thánh tồn tại. Không gian thông đạo lại bị phá hỏng, không có viện quân, còn lại ma tộc chỉ có ngồi chờ chết. Nhân tộc bên này, có 4 vị vu thánh tồn tại. Cuối cùng, 4 vị vu thánh càn quét chiến trường. Nhân tộc thắng lợi một màn, rốt cục đến. Thế nhưng là kia sinh mệnh chi thụ phảng phất một nháy mắt mất đi sinh mệnh, không có gì vãng triều khí phồn thịnh. Nhìn đến đây, Thần Phong không khỏi phiền muộn, cây già. Đây là sinh mệnh chi thụ, dùng mình bản thể, lần nữa bảo vệ nhân loại quê hương. Thần Phong chính nhập thần thời điểm. Ngươi cần phải trở về. Tháp Linh nói. Thần Phong gật gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, ta tiến đến bao lâu, ngoại giới thời gian là không cũng đi qua bao lâu. Nàng Linh không nói gì chỉ là khoát tay. Liền đem Tần Phong cho đưa ra ngoài. Tần Phong một mặt mờ mịt, có phải hay không mình vấn đề quá nhiều, Tháp Linh phiền chán mình. Nếu như ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ là giống nhau, vậy liền không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là... Tần Phong không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Như Khương Nguyệt như vậy, tiến vào thượng cổ thế giới 3.000 năm, thật sự là khó cho nàng, chờ nàng sau khi ra ngoài, chỉ sợ ngoại giới hết thệ đã sớm cảnh còn người mất đi. Chương 162, cách không triệu hoán. Tần Phong ra thất huyễn linh lung tháp một nháy mắt. Ngoại giới, yên lặng đã lâu thất huyễn linh lung tháp đột nhiên run run một hồi, ông ông tắc hưởng. Cái này khẽ động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới Khương gia chú ý. Khương Thái Hạo cái thứ nhất nghe hỏi chạy đến. Mà cái thứ hai chạy tới, chính là Khương Nguyệt. Trọn vẹn 100 năm, thất huyễn linh lung rốt cục lại có động tĩnh. Là thần tu kiếm chủ muốn ra sao? Khương Thái Hạo ánh mắt trợn trợn, có chút mong đợi nói. Quả nhiên, theo một trận ánh sáng hoa chợt hiện, một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong. Khương Nguyệt thấy thế, lập tức hướng phía Tần Phong nào tới. Ôm thật chặt Tần Phong. Ta còn tưởng rằng ngươi không ra được đâu. Khương Nguyệt một cử động kia, để Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Mình cùng Khương Nguyệt quan hệ, giống như còn chưa đạt tới một bước này a. Vì sao cái này Khương Nguyệt nhìn, như thế để ý mình. Nhìn xem Khương Nguyệt phiếm hồng hốc mắt, Tần Phong an ủi, được rồi, ta đây không phải ra sao, lúc này mới một canh giờ không thấy, dùng lấy như vậy sao. Nghe vậy, Khương Nguyệt tránh ra khỏi Tần Phong, dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn xem Tần Phong, ánh mắt bên trong còn có chút tăng dã. Tần Phong lông mày gấp sở, thế nào? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Ngươi chẳng phải so ta trước ra một canh giờ? Khương Nguyệt lắc đầu, lã chã rơi lệ. Ngươi biết không biết, ta từ bên trong tháp ra, đã qua 100 năm. Nghe vậy, Tần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trừng to mắt, bức thiết mà hỏi, ngươi nói. Ngươi đã ra tới 100 năm. Khương Nguyệt dùng chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn xem Tần Phong, nhẹ gật đầu. Hoàng bét. Lần này đổi lại là Tần Phong muốn tìm cái địa phương khóc đi. Cái này sao có thể trên lệch 100 năm? Mình chỉ bất quá tại trong tháp cùng tháp linh hàn huyên ước chừng một canh giờ. Cái này quá khứ 100 năm rồi. Từng đạo tưởng niệm tại Tần Phong trong đầu như điện quang hỏa thạch phi tốc mà qua. Cẩn thận hồi tưởng đến trước đó phát sinh qua chuyện mỗi một chi tiết nhỏ. Duy nhất có thể lấy hoài nghi, chính là kia hư vô không gian. Ở nơi nào, thời gian cùng không gian cùng với hỗn loạn. Nói không chừng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Bởi vì thời không hỗn loạn, tạo thành thời không rối loạn, mới đưa đến mình ở bên trong ngốc một canh giờ, ngoại giới liền đi qua 100 năm. Tần Phong thở dài một tiếng, lắc đầu. Đã sự tình đã phát sinh. Vậy liền thuận theo tự nhiên. Cũng không biết cái này 100 năm trong lúc đó, đại thương thế giới xảy ra chuyện gì cải biến. Khương tiền bối, ta liền không nhiều quấy rầy, 100 năm chưa về Thái Hành Thánh Địa, ta nghĩ về trước đi nhìn xem. Khương Thái Hạo có chút gật đầu. Ừm, ngươi đi về trước đi. Qua ít ngày, ta sẽ đích thân đi các ngươi Thái Hành Thánh Địa một chuyến. Thần Phong chắp tay, không có nhiều lời, nhìn thoáng qua Khương Nguyệt. Không gian pháp tắc âm thầm thôi động, trước mắt không gian một trận gợn sóng đãng xuất. Ngay sau đó, Tần Phong một cước phóng ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tần Phong rời đi phương hướng, Khương Nguyệt có vẻ hơi không bỏ. Xem ra Tần Phong đối nàng, bất quá là làm bằng hữu đối đãi, mà không phải như Khương Nguyệt đối Tần Phong như vậy. Mới đầu Khương Nguyệt cũng không có cảm thấy mình cùng Tần Phong sẽ có cái gì. Thật tình không biết, tại nàng biết được Tần Phong là cùng nàng đến từ cùng một cái thế giới thời điểm. Một viên hạt giống liền chôn ở trong lòng của nàng. 100 năm qua khứ, hạt giống này trong đó tâm dần dần mọc rễ nảy mầm, cho đến thâm căn cố đế. Một bên Khương Thái Hạo vớt ve râu ria. Trong lòng có chỗ tưởng niệm, liền đi truy tìm. Thần tú kiếm chủ là cái hiếm có nhân tài, thậm chí là vạn cổ duy nhất. Khương Nguyệt tự nhiên minh bạch Khương Thái Hạo ý tứ. Tốt, ngươi nhập tháp 3.000 năm, trước đó chưa kịp cho ngươi nhập quá chữ lót. Bây giờ, cũng là thời điểm. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là ta Khương gia quá chữ lót tộc nhân. Ban tên, Khương Thái Nguyệt. Nơi nào đó không gian, một trận thoải mái. Một thân ảnh từ đó rơi xuống ra. Đạo thân ảnh này, chính là một mực thôi động không gian pháp tắc Tần Phong. Lúc này Tần Phong, cảm giác toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều tại kịch liệt rút gân. Loại cảm giác này, để Tần Phong đau đến không muốn sống. Cũng không biết là vì sao, đột nhiên liền xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ Tần Phong đau đến chỉ có thể lăn lộn đầy đất. Ước chừng qua 6 canh giờ, mới hơi hóa giải một chút đau đớn. Thần niệm chi lực phun trào, nội thị bản thân. Hết thảy bình thường. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hơi làm dịu Tần Phong, chậm rãi bò người lên, ngồi xếp bằng. Yên lặng vận chuyển cựu chuyển thôn tiên quyết. A, Tần Phong phát hiện một kiện rất chuyện thần kỳ. Mình thánh nhân cựu trọng đỉnh phong tu vi, lại trở về. Vậy ta vu thánh tu vi đâu? Tần tâm niệm vừa động, điều động vũ lực giống như là thủy triều phun trào, trong khoảnh khắc, lại đem Tần Phong tu vi chuyển đổi thành vu thánh. Có lẽ là thiên địa pháp tắc khác biệt, tại Tần Phong đem tu vi chuyển đổi thành vu thánh thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được. Một thân tiêu hao là bình thường không chỉ gấp 10 lần. Cảm giác là bây giờ đại thương thế giới thiên địa pháp tắc đang áp chế lấy vu thánh tu vi. Tiêu hao lớn cũng không tính cái gì. Chủ yếu nhất là, Tần Phong còn có thể có được vu thánh thực lực. Cái này vu thánh thực lực, nhưng xa xa muốn so đại thánh càng thêm cường đại. Tần Phong không có tìm được tấn thăng đại thánh thời cơ, nhưng lại thu được so đại thánh thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chuyến này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngay tại Tần Phong đem tu vi chuyển đổi thành vu thánh sau một lát, cách không biết nhiều ít vạn dặm. Một đạo không hiểu khí tức đột nhiên tràn ngập mà đến, không ngừng dẫn dắt Tần Phong. Để Tần Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng. Loại cảm giác này quá quen thuộc, nhưng Tần Phong nhưng thủy chung nghĩ không ra, này khí tức đến tột cùng xuất từ chỗ nào. Cái hướng kia, là Bắc vực sao? Cái này đại thương thế giới Bắc vực, đến tột cùng có chuyện gì vật tại dẫn dắt mình? Đạo này không hiểu khí tức, tựa như tại cách không triệu hóa mình. Tần Phong âm thầm quyết định, chờ mình trở về một chuyến Thái Hành Thánh Địa, về sau liền khởi hành chạy tới Bắc vực tìm tòi hư thực. Thời gian như bạch câu qua khe hở, đống nhiên mà thôi. Vội vàng 100 năm, trước mắt liền qua. Thái Hành Thánh Địa, hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự phát triển. Tần Phong biến mất 100 năm, Thanh Liên Bích Chỉ thái độ đối với Thái Hành Thánh Địa như cũ như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì Tần Phong biến mất mà thay đổi bất luận cái gì thái độ. Lại thêm cổ lão đạo thống Khương gia cũng trong bóng tối nâng đỡ Thái Hành Thánh Địa, cho nên những năm gần đây Thái Hành Thánh Địa phát triển cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Trăm năm ở giữa, Thanh Liên Bích Chỉ cùng cổ lão đạo thống đưa cho Thái Hành Thánh Địa không ít tài nguyên tu luyện. 12 chủ phong phong chủ bây giờ toàn bộ là thần cung cảnh giới, nguyên bản bọn hắn đời này lại không cơ hội tấn thăng, chỉ có thể dừng bước chấn hư cảnh. Nhưng cổ lão đạo thống Khương gia âm thầm phái người tặng cho một chút có thể tẩy địch tư chất thiên tài địa bảo, này mới khiến bọn hắn có thể tấn thăng thần cung cảnh giới. Mà Lý San Linh tu vi thiên phú càng là làm cho người kinh ngạc. Cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ, thậm chí là cổ lão đạo thống một chút thế hệ trẻ tuổi đối càng là theo không kịp. Bây giờ Lý San Linh đã đi vào thánh nhân cảnh giới. Thái Hành Thánh Địa có Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng Thái Thanh Phong Lý San Linh là thánh nhân tu vi, lại thêm Thanh Liên Bích Chỉ phái tới Khanh Khách trưởng lão Băng Liên, hết thệ có 3 vị thánh nhân. Bây giờ Thái Hành Thánh Địa nội tình chính từng bước tiếp cận chân chính thánh địa. Trăm năm có thể có thành tựu này, không thể rời đi Thanh Liên Bích Chỉ cùng cổ lão đạo thống nâng đỡ. Trọng yếu nhất chính là, sở dĩ bọn hắn sẽ đại lực nâng đỡ Thái Hành Thánh Địa, chính là bởi vì một người duyên cớ. Thần Phong. Chương 163, không năm ước hẹn, kiếm gây đúc lại ngày. Lúc này Tần Phong đã đi tới Thái Hành Thánh Địa sơn môn phía dưới. Vì không kinh nhiễu người khác, Tần Phong thôi động đại đạo nội liễm, che giấu một thân tu vi khí tức. Hắn muốn nhìn một chút bây giờ Thái Hành Thánh Địa chân thật nhất bộ dáng. Không phải sao, mới vừa tới đến cửa nhà mình, liền bị hai vị đệ tử trẻ tuổi ngăn lại. Hai vị này đệ tử trẻ tuổi hẳn là vừa mới nhập môn không lâu, nhìn ước chừng 17-18 tả hữu, nhưng tu vi lại có điển hải cảnh. Xem ra, bây giờ Thái Hành Thánh Địa so dĩ vãng nội tình càng thêm hùng hậu. Dựa theo trăm năm trước Thái Hành Thánh Địa, không đối khi đó vẫn là Thái Hành Kiếm Tông. Tại 17-18 cái tuổi này, tất nhiên là tông môn người nổi bật. Nhớ ngày đó, kia Lâm Uyển Nhan, niên kỷ 17, tu vi khai linh cảnh, liền có thể tuyển làm thánh nữ. Bây giờ, Thái Hành Thánh Địa 17-18 tuổi đệ tử, tu vi điền hải cảnh, vậy mà chỉ có thể phái tới nhìn thu đại môn. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Xem ra cái này trong vòng trăm năm, Thái Hành Thánh Địa có rất lớn cải biến. Cái này khiến Tần Phong càng thêm chờ mong, nhìn xem bây giờ Thái Hành Thánh Địa chân thực bộ dáng. Vị sư huynh này, ngài là có cái gì thời điểm sao? Nơi này là Thái Hành Thánh Địa trọng địa, chưa cho phép, không thể tùy ý tiến vào. Một vị đệ tử tiến lên đây, nho nhã lễ độ dò hỏi. Bây giờ Tần Phong che giấu tu vi, nhìn giống như một vị không có tu luyện qua, chừng 20 người trẻ tuổi. Nhưng cái này có được điền hải cảnh đệ tử, vẫn như cũng là không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không có một tia giá đỡ. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nghe qua Thái Hành Thánh Địa đại danh, hôm nay đến đây, là muốn bái nhập môn hạ. Giờ khắc này, Tần Phong thế mà lên đồ chơi. Muốn đùa một chút Thái Hành. Cũng không biết, khi bọn hắn biết được mình lấy một cái mới nhập môn đệ tử thân phận trở về, sẽ xuất hiện như thế nào biểu lộ. Trẻ tuổi đệ tử cười khổ một tiếng. Thực sự không có ý tứ, Thái Hành Thánh Địa tuyển nhận đệ tử mới thời gian đã qua, hoặc là ngài năm lại đến thử một chút. Chỉ cần tuổi tác tại 25 trở xuống, lại có thể thông qua khảo hạch, liền có thể bái nhập Thánh Địa môn hạ. Tần Phong có chút gật đầu, cái này Thái Hành Thánh Địa, bây giờ chiêu thu đệ tử phương thức cũng là hữu mô hữu dạng. Nhưng vào lúc này, Tần Phong vừa mới nghĩ nói cái gì, liền cảm giác phía sau có một cỗ lanh ý đánh tới. Lúc này, một vị thân cao trọn vẹn 2 mét, mũi thẳng trán cao nam tử, chính long hành hổ bộ đi tới. Thánh nữ có một thanh nặng nề huyền thiết kiếm, như cánh cửa rộng. Tu La Kiếm Tông, Trương Cuồng. Đến đây bái sơn. Ông ngong. Toàn bộ sơn môn đều tại gì rào run run. Chấn hư cảnh nhất trọng khí thế hiện ra đến rơi tới tận cùng. Hai vị canh cổng đệ tử, trong đó một vị thấy thế, lập tức hướng bên trong sơn môn mau chóng đuổi theo, muốn bẩm báo việc này. Trương Cuồng. Thần Phong lông mày vừa nhấc. Gia hỏa này, thật đúng là chăm chỉ a. Cái này trăm năm ước hẹn, hắn thật đúng là đến phó ước. Chấn hư cảnh nhất trọng. Gia hỏa này, trong vòng trăm năm là đánh máu gà vẫn là uống manh rồi. Trăm năm trước, Trương Cuồng chính là khai linh cảnh nặng. Trăm năm về sau, vượt qua điền hải, vượt qua ngự hư, tấn thăng chấn hư. Lấy thiên phú của hắn, có thể tấn thăng nhanh như vậy. Thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Trương Cuồng hét lớn một tiếng về sau, không nhìn thẳng trước mắt Tần Phong cùng kia điền hải cảnh đệ tử. Trận trận nhìn xem Thái Hành Thánh Địa sơn môn, đột nhiên nội tâm hơi hồi hộp một chút. Thái Hành Thánh Địa. Cái này Thái Hành Kiếm Tông, khi nào trở thành Thánh Địa? Trương Cuồng là một mặt mờ mịt. Hắn về Tu La Kiếm Tông về sau, liền một mực bế quan không ra. Trăm năm về sau, xung kích chấn hư thành công. lập tức xuất quan thẳng đến Thái Hành Kiếm Tông mà tới. Lúc này Tu La Kiếm Tông thậm chí còn không biết Trương Cuồng xuất quan. Tự nhiên là không có cơ hội nói cho Trương Cuồng, bây giờ thế giới này xu thế. Lúc này Trương Cuồng, đầu đầy mồ hôi. Cảm giác mình có thể hay không đá trúng thiết bản lên. Nếu là cái này Thái Hành Kiếm Tông trở thành một phương thánh địa, vậy hắn cũng không dám đến trêu chọc a. Hắn cuồng là cuồng, nhưng lại không đốc. Chỉ tự trách mình quá xúc động, không có thấy rõ ràng thế cục trước đó, lỗ mãng rồi. Trương Cuồng nhìn chung quanh, nhìn xem chính mình có phải hay không đi nhầm đường tới lộ chỗ. Lúc này, một vị Thái Hành Thánh Địa nữ đệ tử chân đạp thần kiếm, phá không mà tới. Là người phương nào dám đến ta Thái Hành Thánh Địa dương oai? Ông ngong ngong. Chấn hư cảnh thất trọng khí thế trong nháy mắt nở rộ. Trương Cuồng thấy thế, nội tâm run sợ một hồi. Tại hạ Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, lần này tới Thái Hành Kiếm. Thánh Địa, là muốn cùng. Là muốn cùng. Trương Cuồng lúc này khẩn trương đến nói chuyện đều có chút run run. Phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Trương Cuồng. Ta giống như nghe nói qua ngươi, trăm năm trước đó, kiếm gãy chi trừng phạt. Sau đó ngươi liền phát hạ thề độc, trở về bế quan trăm năm, bây giờ tính toán, đúng lúc là trăm năm ước hẹn. Thì ra là thế, ngươi là nghĩ đến báo kiếm gãy mối thủ. Nghe vậy, Trương Cuồng hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Bất quá, ngươi tới được không phải lúc. Ngươi muốn tìm người, bây giờ không tại Thái Hành Thánh Địa. Nhân sinh là như thế long đong, là như thế trầm đồng chập trùng. Người hắn muốn tìm không tại. Cứ như vậy, mình liền có lấy cớ thừa cơ trốn chạy. Trương Cuồng lập tức thở dài một hơi. Bất quá. Nữ tử lại bổ sung một câu. Trương Cuồng trong nháy mắt lông tơ nổ lên, một loại cảm giác bất an trong nháy mắt xông lên đầu. Mặc dù người ngươi muốn tìm không tại, nhưng ta có thể chơi đùa với ngươi. Người ta đều là chấn hư cảnh giới, mà lại ta nằm so ngươi nhỏ, cũng không tính làn ra ngươi đi. Cái này nói là tiếng người. Không tính khi dễ. Chấn hư thất trọng, chấn hư nhất trọng, giữa hai bên, chênh lệch rất xa. Liền xem như Trương Cuồng tiến vào cuồng chiến trạng thái, cũng không có khả năng đền bù ở giữa chênh lệch. Dĩ vãng vẫn là khai linh cảnh thời điểm, tu vi quá yếu, thực lực sai biệt không phải rất lớn, cho nên Trương Cuồng tiến vào cuồng chiến trạng thái về sau, thậm chí có thể để tấm điền hải cảnh. Nhưng loại ưu thế này, theo tu vi tăng lên, mà lộ ra càng ngày càng không rõ ràng. Bây giờ Trương Cuồng, tiến vào cuồng chiến trạng thái, nhiều lắm là có thể để tấm chấn hư ngũ trọng. Đối với thất trọng cường giả, chỉ có nghe hơi mà chạy. Trương Cuồng cười khổ một tiếng, ha ha, vẫn là thôi đi, ta còn là chờ người kia trở về, lại đến tìm hắn. Nữ tử cười nhạt một tiếng, chỉ sợ, ngươi bây giờ không có tư cách khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết Thần Tú Kiếm Chủ là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết Thái Hành Kiếm Tông vì sao có thể trở thành Thái Hành Thánh Địa? Nghe được nữ đệ tử lời nói này, Trương Cuồng có chút mờ mịt. Thần Tú Kiếm Chủ. Thái Hành Thánh Địa. Sẽ không phải là. Trương Cuồng không dám tiếp tục nghĩ. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Gặp lại. Nói xong, Trương Cuồng như trên một lần, trực tiếp chạy trối chết. Nữ tử cười lạnh. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi làm Thánh Địa là địa phương nào? Vừa dứt lời, nữ tử đột nhiên hai ngón khép lại, lấy chỉ làm kiếm, đối ngay tại trốn chạy Trương Cuồng đánh tới. Kiếm thế mọc lan tràn thời điểm, Thần Phong con mắt khẽ híp một cái. Thật là tinh thuần kiếm đạo. Ầm. Một kích trực tiếp đánh cho Trương Cuồng người ngã ngửa đổ. Phía sau đại kiếm càng là đứt thành từng khúc. Kiếm gây đúc lại ngày, ta Trương Cuồng lần nữa trốn chạy thời điểm. Trương Cuồng trốn chạy về sau, nữ tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Thần Phong. Ngươi là người phương nào? Cũng là nghĩ tới khiêu chiến ta Thánh Địa. Một bên canh cổng đệ tử thấy thế, nao nao, vội vàng để giải thích nói. Nữ tử nghe xong, có chút gật đầu. Thôi được, vậy liền phá lệ một lần. Luyện đan đường Ngô trưởng lão, vừa lúc ở chiêu thu đệ tử. Để hắn đi trước đương một vị tạp dịch đệ tử đi. Hắn có thể hay không lưu lại, liền nhìn hắn tạo hóa. Nghe vậy, Thần Phong khỏe miệng giật một cái. Tạp dịch đệ tử. Thú vị. Tương đương thú vị, đã như vậy, vậy liền cùng các ngươi chơi đùa. Chương 164. Tu luyện đan đạo. Thần Phong đi theo một vị đệ tử, tiến vào Thái Hành Thánh Địa. Mới cái kia sư tỷ thật là uy phong a. Thần Phong cố ý thử dò xét nói. Bằng chứng ấy tuổi, liền có như thế tu vi, mà lại càng đáng quý chính là, kiếm đạo của nàng phát tác, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Kiếm đạo tạo nghệ đẳng cấp có thể chia làm, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, kiếm tâm. Còn nữ kia tử, ẩn ẩn có chạm đến kiếm đạo cảnh giới. Vậy đệ tử một mặt tự hào, đúng thế. Nàng là chúng ta thánh địa thánh nữ người ứng cử, tên là Lục Nhan Thượng. Thánh nữ người ứng cử. Thì ra là thế. Thần Phong ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi mới vừa tới, cần phải biểu hiện tốt một chút. Chúng ta Thái Hành Thánh Địa, ngoại môn phân đường, phân có luyện khí, luyện đan, pháp trận, kiếm tu. Trong đó kiếm tu số người nhiều nhất, cạnh tranh cũng là lớn nhất. Mới nhập môn đệ tử, cần đương một năm tạp dịch đệ tử. Một năm sau, nếu là có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Đến lúc đó, muốn thế nào có thể trở thành nội môn đệ tử, chính là mỗi người hạng nhất đại sự. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có tư cách bái nhập 12 chủ phong môn hạ. Một bên Tần Phong nghe được kinh ngạc nhập thần. Cái này thái hành thánh địa, trở nên so trước kia càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Lúc này mới giống một cái thánh địa còn có chế độ. Bên này chính là luyện đan đường. Ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút ta. Tuy nói, muốn làm một năm tạp dịch đệ tử, nhưng nếu là ngươi biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, bị thánh địa trưởng lao ưu ái, đặc biệt thu ngươi làm đệ tử cũng không phải không có khả năng. Một khi được thu làm đệ tử, liền đại biểu lấy có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, khảo hạch đều không cần khảo hạch. Mà lại trở thành trưởng lão đệ tử về sau, còn có rất nhiều chỗ tốt, về sau tại trở thành nội môn đệ tử trên đường, sẽ càng xuôi gió xuôi nước một chút. Đi trên đường, một cỗ mùi thuốc đột nhiên tràn ngập mà tới. Hít vào một hơi, trong nháy mắt khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Phong đi theo trẻ tuổi đệ tử đi vào một chỗ lầu cát. Hắn đối lầu cát chắp tay nói, Ngô trưởng lão, cho ngài mang đến một vị đệ tử mới. Nói xong, liền cho Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhanh chân liền chạy, như có cái gì để e ngại sự tình sắp phát sinh. Nhìn thấy đệ tử này nhất kinh nhất xạ bộ dáng, Tần Phong hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trưởng lão này còn ăn người không thành. Chính nghi hoặc thời điểm, một vị cái mũi đỏ lão già đẩy cửa ra, từ lầu cắt đi ra. Ngươi chính là mới tới đệ tử. Tên gọi là gì? Nói hướng trong miệng rót vào một ngụm rượu. Tần Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Cái này Ngô trưởng lão, mình trước kia cũng chưa từng gặp qua. Nghĩ đến là cái này trăm năm ở giữa đi vào thái hành thánh địa. Nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, một thân tu vi lại là hùng hậu ngưng luyện. Phản hư cảnh cửu trọng. Khá lắm. Dạng này một vị cường giả, thế nào lại là ngoại môn phân đường trưởng lão đâu? Vào ở nội môn chỉ sợ cũng chỉ có hơn chứ không kém đi. Tần Phong nhàn nhạt một câu. Tần Tú. Nghe vậy, Ngô trưởng lão phốc thử một chút, miệng bên trong rượu trực tiếp mặc cho ra. Cái gì? Cầm thú. Làm sao lại lấy danh tự như vậy? Ha ha. Cầm thú a. Tần Phong khỏe mắt kéo ra. Lão nhân này, Tần Phong thật muốn một bàn tay hô chết hắn. Ngươi về sau liền cùng ta đi. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì, trong lầu các thư tịch ngươi có thể tùy ý lật xem, điều kiện tiên quyết là ngươi xem hiểu. Còn có cái gì không hiểu, đừng đến hỏi ta, hỏi người khác. Nô trưởng lão một bộ say khướt bộ dáng. Nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Lão già này, tất nhiên là có cái gì hơn người bản sự, nếu không thái hành thánh địa làm sao lại dễ dàng tha thứ dạng này người tồn tại. Có câu nói rất hay, người có năng lực, đừng hy vọng hắn thái độ tốt. Lão già này, nói không chừng chính là thuộc về loại này hình người. Nô trưởng lão cũng không có nhiều để ý tới Tần Phong, gặp Tần Phong một mặt về sau, liền về trong lầu các tiếp tục uống rượu đi. Tần Phong thở dài một tiếng. Vừa vặn có thể tu luyện một chút mình luyện đan tạo nghệ. Nguyên bản một mực muốn tu luyện đan đạo, nhưng một mực không có thời gian. Rút kiếm thời điểm, còn thu được không ít liên quan tới luyện đan cơ duyên, mình còn một mực không dùng được đâu. Nếu là hệ thống cho ban thưởng, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, nếu là đặt vào không cần, chẳng phải là lãng phí. Đi vào lầu các. Tần Phong bắt đầu bốn phía lại lượng. Đi dạo một vòng về sau, Tần Phong cũng là không kiêng nể gì cả, trực tiếp đi đến bên trong nhất một gian phòng. Nô trưởng lao chính uống rượu, nguyên bản đối Tần Phong là hờ hững. Có thể thấy được Tần Phong hướng căn phòng kia đi đến thời điểm, vẫn không khỏi ánh mắt khẽ giật mình. Đi vào phòng, nơi này cực kỳ đơn sơ. Chỉ có một cái bàn, phía trên trưng bày, mấy quyển sách. Trong đó một bản, vẫn là mở, nhìn bộ dạng này, là không có viết xong bộ dáng. Chẳng lẽ những sách vở này đều là lao già kia mình sáng tác? Cẩn thận tịch, phân biệt ghi lại là linh, thiên, địa, huyền, hoàng cấp luyện đan kinh nghiệm cùng tạo nghệ. Mà bản này còn không có viết xong, Tần Phong thuận tay cầm lên đến, tịch trang địa. Khá lắm. Thánh cấp luyện đan tạo nghệ. Quyển sách này là hắn sáng tác, đây chẳng phải là nói rõ, hắn là một vị thánh cấp luyện đan sư. Quả nhiên, năng lực mạnh, thái độ đừng hy vọng sẽ tốt. Khó trách thái hành thánh địa sẽ để cho hắn lưu tại thánh địa, đây là có nguyên nhân. Nhìn hiểu sao? Xem không hiểu liền để xuống. Nghe vậy, Tần Phong cười nhạt một tiếng, buông xuống quyển kia còn không có viết xong thánh cấp luyện đan tạo nghệ thư tịch. Sau đó ánh mắt chuyển hướng còn lại đã viết xong thư tịch. Thuận tay chụp tới, trực tiếp đem nó toàn bộ mang đi. Tần Phong cũng không có để ý hắn bây giờ là cảm tưởng gì, hoàn toàn không để ý đến Ngô trưởng lão, mang theo thư tịch liền hướng lầu các đi ra ngoài. Ngô trưởng lão thấy thế, nhất thời ngẩn ra mắt. Tiểu tử thúi, ngươi có thể xem hết nhiều như vậy sao? Tần Phong như cũ không để ý đến hắn. Đừng cho ta làm mất rồi, nếu không ta để ngươi chép 100 lần. Nhìn xem Tần Phong đi xa bóng lưng. Nô trưởng lao uống một ngụm rượu. Tiểu tử thúi này, đủ vô lễ. Ha ha. Giống ta lúc còn trẻ. Từ lúc hắn nhìn thấy Tần Phong lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm giác Tần Phong không giống bình thường. Thường ngày được an bài tới đệ tử khác, nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi là cung cung kính kính, nhún nhường dễ bảo cúc đầu gối. Nhưng cái này Tần Phong, nhìn thấy mình thế mà không hành lễ, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế, ngay cả ngày bình thường chỉ có chính hắn có thể vào gian phòng, cũng dám xâm nhập. Càng bất khả tư nghị chính là, không rên một tiếng, vậy mà đem hắn mấy quyển sách trực tiếp mang đi. Phải biết, đây chính là hắn cả đời tích lũy tâm đắc cùng kinh nghiệm. Một vị thánh cấp luyện đan sư cả đời ghi chép, nếu là đặt ở bên ngoài, kia là chân quý bực nào. Không chừng, sẽ còn nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu. Nô trưởng lão nhìn xem Tần Phong rời đi địa phương. Tự lẩm bẩm, tính tình ngược lại là rất cổ quái, thật giống ta. Cũng không biết, những sách vở này ngươi có thể nhìn hiểu bao nhiêu. Tần Phong mang theo mấy quyển sách, rời đi ngoại môn luyện đan đường. Thần niệm chi lực phun trào, nhìn xem bây giờ kiếm chủng biến thành cái gì bộ dáng. Tại thần niệm chi lực quan sát dưới, hết thể có thể thấy rõ ràng. Kiếm chủng vẫn là ban đầu bộ dáng, một chút cũng không có thay đổi. Hơn nữa thoạt nhìn là yên lặng tiêu điều, hẳn là thật lâu không có ai đi qua. Cũng được, đã như vậy, vậy liền về kiếm chủng đi tu luyện cái này đan đạo. Loại này cẩu lấy vụng trộm phát dục, sau đó kinh diễm tất cả mọi người cảm giác, là khá là tuyệt vời. Cái này Tần Phong, bây giờ đơn giản chính là một cái trang bức kẻ tái phạm. Chương 165, Lục Nhan Thường. Lần nữa trở lại kiếm chủng bên trong, một cô cựu biệt trùng phùng cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhớ ngày đó, Tần Phong chính là tại kiếm chủng bên trong, tùy ý chọn tuyển một thanh tu kiếm, từ đó thu hoạch được hệ thống. Từ một khắc này bắt đầu, Tần Phong nhân sinh, chú định không tầm thường. Nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, Tần Phong không khỏi xúc cảnh sinh tình. Trong tay hư trần kiếm lắc một cái. Keng. Rút kiếm. Chỉ một thoáng, kiếm chủng bên trong kiếm ảnh phô thiên cái địa, trận trận tinh thuần kiếm đạo pháp tắc bị tùy ý huy sái mà ra. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem hết thể động tinh cho che giấu đi. Một tòa cô phong bên trên, chính ngồi xếp bằng thanh huyền kiếm thánh đột nhiên mở ra con ngươi. Nhìn về phía kiếm chủng phương vị. Hả? Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Ai? Tiểu tử thúi, những năm này ngươi đến tột cùng tránh đi nơi nào? Kiếm chủng bên trong, Tần Phong liên tục rút kiếm mấy trăm lần, mệt mỏi thở hừng hực, trực tiếp một hình chữ đại nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Rút kiếm 10 vạn lần về sau, cái này rút kiếm lúc trọng lượng không còn tăng trưởng, trọng lượng một mực bảo trì tại 888.888 nặng 8 cân. Cái này trọng lượng, Tần Phong đã sớm quen thuộc, cho nên có thể liên tục rút kiếm số lần, cũng là càng ngày càng nhiều. Từ hôm nay lên, Tần Phong tại kiếm chủng bên trong, lại bắt đầu hắn rút kiếm tu luyện. Rút kiếm mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, đọc qua Ngô trưởng lão ghi lại luyện đan tạo nghệ. Nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp theo bắt đầu rút kiếm. Mới đầu, Tần Phong có thể liên tục rút kiếm 500 lần. Sau đó là 1.000 lần. Ngay sau đó, lại là 2.000 lần. Tốc độ rút kiếm, là càng ngày càng phải nhanh. Mà hệ thống ban thưởng, cũng đang không ngừng cho Tần Phong. Đây hết thể ban thưởng, tựa như trong cõi U Minh tự có thiên định. Rút kiếm 10 vạn lần về sau, đoạt được ban thưởng, vậy mà toàn bộ là luyện đan cần thiết thiên tài địa bảo. Các loại linh hoa linh cỏ tầng tầng lớp lớp. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Tần Phong đã đem mấy bản này thư tịch đọc thuộc lầu lầu. Mặc dù có thật nhiều địa phương Tần Phong còn không phải rất rõ ràng, nhưng trước đem học thuộc, ngày sau nhất định có tác dụng của nó. Lúc đêm khuya vắng người, Tần Phong vừa mới rút kiếm 2.000 lần, lúc này đánh thẳng ngồi nghỉ ngơi. Đột nhiên, kiếm trùng bên ngoài truyền đến một tia động tĩnh. Hả? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ. Phát giác được động tĩnh này, luyện thế kim đồng thôi động. Hướng phía kiếm trùng bên ngoài nhìn lại. Lúc này, một vị nữ tử chính chậm rãi đi tới, duyên dáng yêu kiều, lồng lộng rung động rung động. Tần Phong hơi nghi hoặc. Nữ tử này? Lục Nhan Thường. Thế nào lại là nàng? Đã trễ thế như vậy, nàng đến kiếm trùng làm cái gì? Mà lại, cái này kiếm chủng không phải thái hành thánh địa cấm địa. Nếu là cấm địa kia nàng vì sao dám tự tiện xông vào? Vì biết rõ ràng chuyện này, Tần Phong âm thầm thôi động không gian pháp tắc, đem tự thân che giấu. Muốn nhìn xem Lục Nhan Thường đêm khuya tới đây, đến tột cùng ngụ ý như thế nào. Không lâu sau đó, Lục Nhan Thường đi vào kiếm chủng bên trong, dương mắt nhìn lên, gặp bốn bề vắng lặng. Liền rút đi một thân y phục, hiện lộ ra kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Da trắng hơn tuyết, làm cho người huyết mạch phung trương. Nơi xa Tần Phong thấy thế về sau, cũng là vì đó khẽ giật mình. Cái này Lục Nhan Thường, làm sao vừa đến đã cởi quần áo? Làm cái quỷ gì? Nhìn xem Lục Nhan Thường kia băng cơ ngọc phu, Tần Phong không khỏi đưa tay khoa tay một phen. Nhìn mình chằm chằm bàn tay kinh ngạc nhập thần, âm thầm sợ hãi thán phục. Chi lớn, một tay chứa không nổi. Chính ngây người thời điểm, kiếm trùng bên trong đột nhiên vạn kiếm đua tiếng, dị rào run run, trận trận tiếng kiếm reo liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng. Hả? Tần Phong thấy thế, lông mày gấp sở. Nặc lớn kiếm trùng bên trong, vô số tinh thuần kiếm đạo đạo vận bị dẫn dắt mà ra, sau đó hóa thành thiên ti vạn lũ lưu quang. Điên cuồng hướng phía Lục Nhan Thường hội tụ mà đi. Nhìn kỹ, Tần Phong không khỏi trợn mắt líu lưới. Những này đạo vận, không phải là pháp tắc của mình đạo vận. Cái này Lục Nhan Thường lại còn có bực này bản sự. Vậy mà có thể từ Tần Phong dĩ vãng tu luyện rút kiếm thời điểm, tại kiếm trùng bên trong lưu lại đạo ngân bên trong lĩnh ngộ ra Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ. Chỉ cần huy sái xuất kiếm đạo, cái này kiếm đạo đạo vận liền sẽ tại một chỗ không gian lưu lại đạo ngân. Kiếm đạo tạo nghệ càng là cao siêu, lưu lại đạo ngân liền càng rõ hiển. Tần Phong từng tại chống cự ngoại địch thời điểm, chém ra kinh thiên một kiếm, trên bầu trời thái hành thánh địa, lưu lại đạo ngân. Lúc ấy Bạch Kiếm Thần chờ dư phong chủ đều bởi vì đạo này ngấn mà được ích lợi không nhỏ. Nhưng đạo này ngấn là sẽ biến mất, thế gian hết thảy, không có cái gì là thời gian không thể cọ rửa. Nếu có, vậy cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Những này đạo ngân, sẽ theo thời gian trôi qua, mà dần dần tinh thần sa sút, cuối cùng tan biến tại hư không bên trong. Dựa theo đại thương thế giới thời gian tuyến, khoảng cách Tần Phong lúc ấy rời đi kiếm chủng, đã đi qua trăm năm. Mà cái này Lục Nhan Thường lại còn có thể từ cái này không có ý nghĩa đạo ngân bên trong, lĩnh ngộ Tần Phong lưu lại kiếm đạo pháp tắc. Nàng tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Vẫn là nói. Nàng khác thường tại thường nhân thể chất. Vô số đạo vận tràn vào Lục Nhan Thường thể nội. Lục Nhan Thường cảm giác được cái gì dị thường, tùy theo mở ra con ngươi. Nàng cũng không phải là lần đầu đi vào kiếm chủng bên trong tu luyện. Từ nàng phát hiện Thái Hành Thánh Địa có như thế một chỗ động thiên phúc địa về sau, cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới vài ngày như vậy. Nhưng nàng hôm nay tới đây tu luyện về sau, cảm giác được nơi này kiếm đạo đạo vận so dĩ vãng càng thêm tràn đầy, càng tinh khiết hơn. Mà lại có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này rất nhiều đạo ngân, đều là vừa mới lưu lại không lâu. Như thế nói đến, là gần đoạn thời gian, còn có những người khác tới đây tu luyện. Không đúng. Cái này lưu lại đạo ngân bên trong đạo vận. Xuất từ cùng một người. Lục Nhan Thường con người sáng lên. Đây chẳng phải là... Là thần tú kiếm chủ Tần Phong lưu lại đạo ngân. Chẳng lẽ hắn lại trở về rồi? Nghĩ tới đây, Lục Nhan Thường nội tâm kích động. Tần Phong sự tích nàng cũng đã được nghe nói không ít. Một thân một mình, tại kiếm chủng bên trong lặng lẽ rút kiếm mạnh lên, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Lục Nhan Thường gương mặt có chút phím hồng. Thần tú kiếm chủ lúc này sẽ không phải đang âm thầm quan sát lấy mình a? Lục Nhan Thường sở dĩ muốn rút đi một thân y phục, chính là bởi vì nàng thể chất đặc thù. Chỉ cần mình ra thịt tiếp xúc đến có quan hệ với kiếm đạo pháp tắc, liền sẽ tự chủ hấp thu luyện hóa. Tiếp xúc diện tích càng lớn, có khả năng hấp thu đạo vận liền càng nhiều. Cho nên nàng mới rút đi một thân y phục tiến hành tu luyện. Lục Nhan Thường có chút giật mình thần chi về sau, nhặt lên trên đất y phục mặc vào. Tuy y đối hư không một chỗ chắp tay hành lễ. Đệ tử Lục Nhan Thường, gặp qua thần tú kiếm chủ. Thần Phong trong bóng tối có chút gật đầu. Cái này Lục Nhan Thường, quả nhiên cực kỳ thông minh. Phát hiện một chút mánh khóe, liền có thể liên tưởng đến nhiều như vậy tin tức. Thái Hành Thánh Địa có thể có như thế thiên phú tuyệt luân đệ tử, cũng coi là Thái Hành Thánh Địa phúc khí. Lục Nhan Thường thăm dò hành lễ về sau, Tần Phong cũng không có đáp lại, mà là âm thầm tiếp tục quan sát. Nhìn xem con bé này kế tiếp còn sẽ có cái gì cử động kinh người. Lục Nhan Thường nhìn thấy bốn bề vắng lặng đáp lại, không khỏi lông mày gấp sở. Chẳng lẽ thần tú kiếm chủ rời đi rồi? Ngay sau đó, chỉ gặp Lục Nhan Thường ngón tay bấm ấn, pháp quyết yên lặng thôi động. Tại phía sau vô số pháp tắc ngưng tụ thành kiếm khí như cây quạt triển khai, tản ra trận trận tiếng kiếm reo. Đi! Lục Nhan Thường tâm niệm vừa động, cái này vô số kiếm khí liền bắt đầu phun trào, tại kiếm trùng bên trong tùy ý hoành hành, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chương 166, luyện chế đan dược. Lục Nhan Thường cử động không thể nghi ngờ để Tần Phong nghi hoặc. Nàng là muốn thông qua những thủ đoạn này tìm tới mình. Nói đùa cái gì? Tần Phong lúc này chính thúc giục đại đạo nội liễm quyết. Một thân khí tức nội liễm không lộ ra ngoài. Lại thêm không gian pháp tắc ẩn nấp, cái này Lục Nhan Thường muốn tìm được Tần Phong, là khó như lên trời. Vô số kiếm khí tại kiếm trùng bên trong bồi hồi, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Lục Nhan Thường cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lục Nhan Thường cũng không có tìm được Tần Phong, nhưng nàng mười phần vững tin, nàng hôm nay nhìn thấy đạo ngân, tuyệt đối là vừa mới lưu lại không lâu. Không tìm được Tần Phong, Lục Nhan Thường dứt khoát tiếp tục tu luyện. Mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, lúc này mới rời đi. Tần Phong nhìn xem Lục Nhan Thường đi xa bóng lưng, không khỏi thổn thức. Cái này giống như thấy được mình trước kia. Lúc mới bắt đầu nhất, Tần Phong cũng là như thế, một thân một mình lặng lẽ tu luyện, sau đó từng bước mạnh lên. Mặc dù đoạn này quá trình Tần Phong không tiêu tốn bao lâu thời gian, nhưng cũng là chính Tần Phong một kiếm rút ra. Cái này rút kiếm quá trình, không phải người thường có thể nhịn thụ. Nha đầu này, nếu là về sau mỗi ngày tới đây, đây cũng không phải là chuyện gì. Cứ như vậy, mình liền không thể hảo hảo tu luyện. Bây giờ Tần Phong còn không muốn công khai mình đã trở về sự tình. Muốn lặng lẽ tu luyện một chút luyện đan tạo nghệ. Một ngày này, Tần Phong muốn bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược. Trước từ hoàng cấp đan dược bắt đầu luyện chế. Sáng sớm, Tần Phong đi hướng luyện đan đường sau lầu các. Lúc này luyện đan đường, đã có không ít đệ tử ở đây vội vàng. Đây đều là tạp dịch đệ tử, mỗi người bọn họ phụ trách lấy một vài sự vụ. Có tại đốn tuổi, có đang đánh nước, có tại chỉnh lý dược liệu, mà có là đang sát lò luyện đan. Tóm lại, chính là loay hoay quên cả trời đất. Mà trong một đám người, thì có một vị đệ tử hai tay chống nạnh. Thỉnh thoảng tại khoa tay múa chân, thúc giục những này tạp dịch đệ tử làm việc. Nhanh lên nhanh lên. Động tác đều cho ta nhanh lên. Hôm nay Ngô trưởng lão tự mình giảng bài, càng có nội môn đệ tử đến đây giao lưu. Việc này không thể chủ quan. Đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Không phải. Hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Vừa dứt lời, các vị tạp dịch đệ tử liền càng thêm tăng tốc động tác trong tay. Tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy vội vàng. Chỉ có Tần Phong một người hai tay đặt sau lưng, bước như nhàn nhã, lộ ra không hợp nhau. Tần Phong có một phong cách riêng, tự nhiên rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Kiều cơ tay múa chân đệ tử nhìn thấy Tần Phong về sau, liền la hét, ải. Cái kia ai? Ngươi làm sao không kiếm sống? Tần Phong không để ý đến hắn, thẳng đến Ngô trưởng lão lầu các đi đến. Gọi ngươi đấy. Tại sao không nói chuyện? Mới tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đệ tử này vừa mới nghĩ quá khứ ngăn lại Tần Phong, chỉ gặp Tần Phong đi đến lầu các đẩy cửa ra. Đúng lúc, nhưng môn này vừa mới mở ra, Ngô trưởng lão cũng từ giữa vừa đi ra. Hơn nữa còn là một bộ say khướt bộ dáng. Tần Phong thấy thế, không khỏi lông mày cuồng loạn. Không phải nói Ngô trưởng lão hôm nay tự mình giảng bài. Làm sao còn uống đến như thế say khướt? Đây cũng quá không đáng tin cậy. Vậy đệ tử vốn định tiếp tục ồn ào. Có thể thấy Ngô trưởng lão về sau, lập tức biến sắc, liền vội vàng hành lễ. Ngô trưởng lão chỉ là có chút gật đầu. Từ ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra hắn rất không thích loại này lễ tiết. Tuy theo, Ngô trưởng lão lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Phong. Đều xem hết rồi. Tần Phong nhàn nhạt một câu, xem hết, cho ngươi mượn lò luyện đan dùng một lát. Nói xong liền đi vào trong lầu các. Môn ngoại đệ tử thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này mới tới tạp dịch đệ tử đến tuột cùng lai lịch gì. Nhìn thấy Ngô trưởng lão thế mà không cần hành lễ. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, còn giống như cùng Ngô trưởng lão rất quen bộ dáng. Tần Phong tiến lầu các về sau, đi thẳng tới Ngô trưởng lão ngày bình thường luyện chế đan dược gian phòng. Trong phòng trên kệ, bày đầy đủ loại dược liệu, còn có một số luyện chế tốt đan dược. Mà gian phòng ở giữa nhất, trưng bày lò luyện đan nhất làm cho Tần Phong chú mục. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Tần Phong đi vào lò luyện đan trước mặt ngồi xếp bằng. Sau đó liền bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược. Ngón tay bấm ấn. Một tòa mô hình nhỏ pháp trận rất nhanh bị khắc họa ra. Pháp trận phía trên lóe ra trận trận như ẩn như hiện linh quang. Đồng nhiên ở giữa, một đạo ngọn lửa từ đó đằng đốt mà ra. Ngay sau đó, Tần Phong bắt đầu đem một chút dược liệu để vào trong lò luyện đan. Cái này luyện chế đan dược quá trình, tổng cộng chia làm mấy bước. Phân giải, tinh luyện, dung hợp, ngưng đan. Phân giải, liền đem dược liệu bên trong dược dịch phân giải ra ngoài. Tinh luyện, là đem dược dịch tạp chất loại bỏ, đem dược dịch tinh luyện đến càng tinh khiết hơn trạng thái. Dược dịch tinh hoa càng là tinh thuần, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược liền càng cao. Dung hợp, liền đem không cùng loại tinh hoa của dược liệu dung hợp lại cùng nhau, lấy đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Một bước cuối cùng, chính là ngưng đan. Đơn giản tới nói, là đem dung hợp hoàn tất dược dịch tinh hoa áp xúc, ngưng tụ thành đan dược. Mỗi một loại đan dược, đều có hắn đặc hữu phối phương. Mà mỗi một phần phối phương, nhiều nhất có thể luyện chế ra 10 cái đan dược. Luyện chế ra 10 cái đan dược, bình thường mọi người xưng là mãn đan. Có thể hay không mãn đan, đây cũng là khảo nghiệm mỗi một cái luyện đan sư tạo nghệ. Tóm lại, chỉ cần luyện chế thành công, chí ít đều sẽ ra một viên đan dược. Nhưng nếu là thất bại, còn lại, chỉ là một lò can thuốc. Luyện chế đan dược, đối thần niệm chi lực yêu cầu có thể nói là tương đương hà khắc. Bởi vì tại luyện chế quá trình bên trong, luyện đan sư cần tinh chuẩn địa đem khống mỗi một chi tiết nhỏ. Luyện chế đan dược quá trình bên trong, thường thường lại bởi vì một chi tiết khác biệt, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng là hoàn toàn khác biệt. dựa theo bây giờ Tần Phong thần niệm chi lực, muốn khống chế tinh chuẩn mỗi một cái trình tự chi tiết cũng không thành vấn đề. Phân giải ra bắt đầu. Lúc này, Tần Phong muốn luyện chế, là thường thấy nhất ngưng huyết đan. Cái này đan dược, chỉ cần 4 loại dược liệu liền có thể luyện chế. Cho nên cái này luyện chế quá trình cũng là tương đối đơn giản. Từng sợi dược liệu dược dịch bị phân giải ra. Tinh luyện. Tại Tần Phong thần niệm chi lực tinh chuẩn đem không phía dưới, dược dịch tạp chất dần dần bị loại bỏ. Bắt đầu dung hợp. Từng sợi dược dịch tinh hoa đan vào lẫn nhau, chậm rãi dung hợp, tất cả trình tự một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Ngưng đan. Quá trình này chính là khảo nghiệm luyện đan sư đối lửa đợi trường khống. Nhiệt độ cao, liền hóa thành một lò cán thuốc. Nhiệt độ không đủ, không cách nào ngưng đan. Cho nên cái này nhiệt độ trường khống nhất định phải vừa đúng, đây cũng là toàn bộ quá trình bên trong một bước khó khăn nhất. Rất nhiều thời điểm, sở dĩ luyện chế đan dược thất bại, đều là tại cái này khâu xuất hiện vấn đề. Theo thời gian trôi qua, từng đợt mùi thuốc từ trong lò luyện đan lan tràn ra. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, liền luyện chế thành công. Xem ra cái này luyện chế đan dược cũng không như trong tưởng tượng khó. Vừa mới có ý tưởng này, trong lò luyện đan đột nhiên truyền ra một tiếng xì. Tiếng vang. Một nháy mắt, Thần Phong phảng phất là mang tới thống khổ mặt nạ. Cái này. Nhiệt độ có chút cao. Bây giờ, tất cả dược dịch tinh hoa đều hóa thành một đống căn thuốc. Một cỗ mùi khét tràn ngập cả phòng. Thần Phong cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thất bại chính là mẹ của thành công. Một lần nữa lại đến qua là được. Ngay tại Tần Phong vừa mới chuẩn bị luyện chế lò thứ hai đan dược thời điểm, một trận dồn dập bước chân đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Chương 167, khiếp sợ Ngô trưởng lão. Theo cửa phòng mở ra, Ngô trưởng lão một mặt ghét bỏ biểu lộ ánh vào Tần Phong tầm mắt. Tùy theo lại biến sắc, cười đùa tí từng nói: "Như thế nào, thất bại rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì luyện đan cao thủ. Nguyên lai chỉ là cái manh mới a." Ha ha. Nguyên lai cái này Ngô trưởng lão là đến xem mình trò cười. Thần Phong lườm hắn một cái. Không để ý tới, tiếp tục bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Đem cặn thuốc dọn dẹp sạch sẽ về sau, lần nữa đem mới một phần luyện đan tài nguyên đầu nhập lò luyện đan. Nhìn thấy Tần Phong trực tiếp một mạch đem tất cả dược liệu cùng nhau ném vào lò luyện đan. Ngô trưởng lão trực tiếp trừng to mắt. Cái này mẹ nó không phải làm càn rỡ sao? Nào có người lại như thế này luyện chế đan dược. Một mạch trực tiếp đem tất cả dược liệu ném vào lò luyện đan, quả thực là bạo tàn thiên vật. Cần biết, mỗi loại dược liệu tính chất đều có chỗ khác biệt. Có dược liệu tính chất tương đối cứng rắn, có tương đối mềm mại. Cho nên phân giải dược dịch thời điểm, cần thiết thần niệm chi lực cùng hỏa hầu cũng có chỗ khác biệt. Dựa theo Tần Phong như vậy luyện chế đan dược, nếu là có thể luyện chế thành, vậy liền kỳ quái. Kỳ thật Ngô trưởng lão có chỗ không biết. Tần Phong như vậy luyện chế đan dược, cũng không phải là làm sàng làm bậy. Mà là hắn căn cứ đế đan bảo lục bên trong ghi lại phương thức đi luyện chế. Căn cứ đế đan bảo lục ghi chép, là có thể đem tất cả dược liệu đều cùng nhau để vào lò luyện đan bên trong. Chỉ bất quá, loại thủ pháp này đối thần niệm chi lực yêu cầu càng hà khắc hơn. Cần thần niệm chi lực trưởng khống đến tinh chuẩn hơn. Về phân hỏa hầu nhiệt độ, liền càng thêm khảo nghiệm luyện đan sư tạo nghệ. Phải biết, trong lò luyện đan nhiệt độ là có thể trưởng khống, đã có thể trưởng khống, vì sao không thể đồng thời phân giải mấy loại dược liệu? Chỉ cần dùng thần niệm chi lực đi điều khiển, đem trong lò luyện đan nhiệt độ phân chia ra. Phân có nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp vị trí. Khó mà phân giải dược liệu, liền dùng thần niệm chi lực đem nó cất đặt tại nhiệt độ cao vị trí. Tương đối mà nói tương đối dễ dàng phân giải, có thể cất đặt tại nhiệt độ thấp phương vị. Về phần phải làm như thế nào đến trong lò luyện đan mỗi cái địa phương nhiệt độ đều có chỗ khác biệt, cái này muốn nhìn luyện đan sư tạo nghệ. Nô trưởng lão không rên một tiếng, mang theo hiếu kỳ yên lặng nhìn xem Tần Phong luyện chế đan dược. Tần Phong như thế luyện chế đan dược, Ngô trưởng lão lúc này đang chờ tiếp tục xem hắn trò cười đâu. Thật tình không biết, tại Tần Phong không chế tinh chuẩn phía dưới, bốn loại dược liệu dược dịch dần dần bị phân giải ra. Ngô trưởng lão thấy thế, ánh mắt khẽ giật mình. Cái này sao có thể? Tùy theo trận mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phong. Tần Phong đối như cũ chẳng quan tâm. Tiếp tục luyện chế trong tay đan dược. Ngay sau đó, chính là tinh luyện. Có kinh nghiệm của lần trước sau bất quá 10 hơi tả hữu liền hoàn thành một bước này. Lại sau đó, chính là dung hợp. Hết thể nước chảy mây trôi. Không thể không nói, Tần Phong tại luyện chế đan dược phương diện này xác thực rất có thiên phú. Vẹn vẹn có một lần thất bại kinh nghiệm, bây giờ liền có thể thông thạo. Chỉ trước mắt, một bước cuối cùng, chính là ngưng đan. Lần trước Tần Phong liền thất bại tại không hiểu được cái này ngưng huyết đan cần cao bao nhiêu nhiệt độ. Cho nên lần này Tần Phong không có ngay từ đầu liền đem nhiệt độ xách quá cao. Mà là hơi đem độ nóng trong lò giảm xuống, sau đó sẽ chậm chậm ấm lên. Thần niệm chi lực cẩn thận quan sát đến, nhìn xem đan dược quá trình dung hợp bên trong phát sinh tất cả biến hóa. Mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, đều tại Tần Phong trong khống chế. Theo thời gian trôi qua, cái này ngưng tụ dược dịch tinh hoa dần dần tạo thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Mắt thấy là phải ngưng tụ thành đan dược. Cái này khiến Tần Phong có chút mừng rỡ như điên. Nhưng vẫn là cực lực áp chế mình nội tâm kích động, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Tại cái này trong lúc mấu chốt, dung không được một điểm sai lầm. Đột nhiên, lò luyện đan rất nhỏ chấn động một chút. Tùy theo đan dược này hình thức ban đầu đống nhiên co rụt lại, sau đó lại đột nhiên nở rộ, hóa thành 7 viên mượt mà đan dược. Mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Lúc này, một bên Ngô trưởng lão đã sớm đem miệng há mở, phảng phất để vào một con vô hình nằm đấm. Ngay tại Tần Phong mở ra lò luyện đan một nháy mắt, Ngô trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến trước lò luyện đan, đưa tay một tay lấy 7 viên đan dược nắm trong tay. Ngay sau đó, hai mắt trở nên tan rã vô thần. Cái này 7 viên đan dược cầm trong tay, còn có thể còn cảm giác được kia nóng bỏng nhiệt độ. Nếu không phải có thể cảm nhận được nhiệt độ tồn tại, Ngô trưởng lão còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. 7 viên đan dược, mượt mà lại có quang trạch. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, thứ này lại có thể là thượng phẩm ngưng huyết đan. 7 viên hoàng cấp thượng phẩm. Đan dược ngoại trừ đế thánh linh thiên địa huyền hoàng mấy cái này đẳng cấp bên ngoài, mỗi một cấp bậc còn chia nhỏ có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mấy cái này phẩm chất. Mỗi một cái phẩm chất dược hiệu khác biệt ước chừng đều tại gấp 3 tả hưu. Mỗi một cái phẩm chất giá trị, tại trên thị trường cũng là đạt đến gấp 3 tả hưu giá cả, mà thượng phẩm cùng cực phẩm càng là đạt đến gấp 5 lần giá cả chênh lệch. Nhìn xem trong tay đan dược, Ngô trưởng lão kinh ngạc nhập thần. Mặc dù hắn là một vị thánh cấp luyện đan sư, nhưng nhìn trước mắt hoàng cấp thượng phẩm đan dược, vẫn là cảm giác được có chút khó có thể tin. Bởi vì cái này luyện chế thượng phẩm ngưng huyết đan Tần Phong, luyện chế đan dược thủ pháp, có thể nói là phá vỡ hắn di vãng đối luyện đan nhận biết. Nguyên lai đan dược còn có thể dạng này luyện chế, thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhìn xem Ngô trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tần Phong trực tiếp cầm lấy một viên đan dược, đem nó coi như đường đầu, ném vào trong miệng. Đan dược dưới bụng, cựu chuyển thôn thiên quyết thiên lặng thôi động. Đan dược dược hiệu trong nháy mắt phát huy ra. Tần Phong thấy thế về sau, liền thỏa mãn có chút gật đầu. Ngươi cái này thủ pháp luyện đan là từ đâu học được? Cái này luyện chế đan dược, còn có thể một mạch đem tất cả dược liệu toàn bộ ném vào. Tần Phong vì đó khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải dạng này luyện chế? Nô trưởng lão càng là chấn kinh. Dĩ nhiên không phải. Mau nói, ngươi lại như thế nào hiểu được dạng này luyện chế đan dược? Nô trưởng lão mặt mũi tràn đầy chờ mong, một bộ khát vọng cầu giải bộ dáng. Nghe vậy, Thần Phong giao thủ một đám. Ta nói ta mèo mù gặp cá rán, ngươi tin hay không? Tần Phong tự nhiên không thể nói cho hắn biết, mình thủ pháp này là từ đế đan bảo lục bên trong học được. Mặc dù Tần Phong xem hết Ngô trưởng lão tự tay sáng tác ghi chép, nhưng Tần Phong cũng không có hoàn toàn dựa theo hắn tới. Tần Phong vẫn cảm thấy đế đan bảo lục đáng tin cậy một chút, dù sao. Nghe danh tự này, liền biết đế đan bảo lục lợi hại hơn một chút. Lưu lại cái này đế đan bảo lục, ít nhất là một vị đế cấp luyện đan sư. Sở dĩ Tần Phong đi xem Ngô trưởng lão ghi chép, chính là bởi vì đế đan bảo lục quá mức thâm ảo. Tần Phong đối với phương diện này như là một manh mới, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải. Cho nên, Tần Phong tự nhiên muốn trước lựa chọn học tập đơn giản một chút dễ hiểu phương pháp tu luyện. Bởi vậy, Tần Phong căn cứ Ngô trưởng lão kinh nghiệm, kết hợp với đế đan bảo lục bên trong ghi chép, dự định trước nếm thử một phen. Nhìn xem có thể hay không đi đến thông. Thật tình không biết, mình cử động như vậy, lại là kinh diễm Ngô trưởng lão. Nhìn xem Ngô trưởng lão kia khát vọng ham học hỏi ánh mắt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, trêu chọc nói, thế nào, muốn hảo? Ta dạy cho ngươi a. Bất quá ngươi đến bái ta làm thầy. Lời vừa nói ra, Ngô trưởng lão chật chật lưỡi, hắn thật là có quyết định này. Chớ nhìn hắn suốt ngày say khướt, nhưng cuộc đời của hắn nhất cố chấp, chính là cái này luyện chế đan dược. Đối hết thể có quan hệ với đan đạo sự vật, có thể dùng si mê để hình dung. Chỉ cần có thể học tập mới thủ pháp luyện đan, gọi Tần Phong một tiếng sư tôn thì thế nào? Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn. Nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 168, cảm ngộ luyện đan đại đạo. Nhìn xem Ngô trưởng lão một bộ chuẩn bị bái sư học nghệ bộ dáng. Thần Phong lập tức khẽ giật mình. Lao ra hỏa này, sẽ không phải đến thật sao? Nghĩ tới đây, Thần Phong vội vàng ngăn lại. Quên đi thôi, ta nói đùa. Ngươi cũng tuổi đã cao, ta nhưng không chịu được nổi. Ngô trưởng lão nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi trong nháy mắt mở đi. Con tưởng rằng gọi Tần Phong một tiếng sư tôn, liền có thể học được cái này hắn chưa hề chạm đến qua thủ pháp luyện chế. Bất quá, hắn nếu là một vị đan sĩ, há lại sẽ tùy tiện buông tha cơ hội như vậy.
Không quan trọng, không quan trọng.
Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chỉ cần ngươi dạy ta mới ngươi thi triển pháp quyết, ngày sau ngươi tại luyện đan một đường phía trên gặp được khó khăn gì, tùy thời đều có thể tới tìm ta.
Mặc dù Tần Phong mới thi triển pháp quyết kinh diễm Ngô trưởng lão, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, Tần Phong chỉ là một vị luyện đan tiểu manh mới.
Chỉ bất quá thi triển pháp quyết tương đối huyền diệu thôi.
Nhưng đừng nhìn chỉ là một cái pháp quyết.
Nếu là có thể học được như thế nào đem tất cả dược liệu đồng thời phân giải cái này thủ pháp, hắn luyện đan hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều.
Liên giống với luyện chế một chút cao cấp đan dược thời điểm, nguyên bản phân giải mười mấy loại, thậm chí mấy chục loại dược liệu cần tốn hao mấy ngày thậm chí mười mấy ngày thời gian.
Nếu như học được cái này pháp quyết, nhất định có thể tăng lên chí ít gấp 10 hiệu suất.
Cao cấp đan dược, sở dĩ chân quý, chính là bởi vì khó mà luyện chế.
Tân tân khổ khổ kết quả là, thậm chí còn có khả năng luyện chế thất bại.
Nếu là luyện chế thất bại, liền muốn làm lại từ đầu.
Trong thời gian này hao phí, chính là vô số thời gian.
Vạn nhất là một mực thất bại một mực luyện chế lại một lần, hoa này phí thời gian, càng là khó có thể tưởng tượng.
Cho nên, Tần Phong mới thi triển pháp quyết, đối với hắn cái này thánh cấp luyện đan sư tới nói, là cực kỳ chân quý, thậm chí là vô giá.
Nhìn thấy Tần Phong trầm mặc không nói lời nào, Ngô trưởng lão lại tiếp tục nói.
Luyện đan một đường, giảng cứu chính là lấy thừa bù thiếu, đem tất cả tốt phương pháp luyện chế nạp làm chính mình dùng.
Dạng này mới có thể tại luyện đan một đường phía trên, đi được càng xa.
Cho nên,
lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong đánh gãy.
Được rồi, đừng nói nhiều, chờ ngươi kể xong khóa trở về ta liền dạy ngươi.
Nếu là ta không có nhớ lầm, giảng bài thời gian cũng nhanh muốn bắt đầu a.
Cái này Ngô trưởng lão tới đây nhìn Tần Phong luyện chế đan dược, không để ý, liền quên đi hôm nay giảng bài nhiệm vụ.
Đây cũng là không có cách nào a.
Bởi vì Tần Phong thi triển pháp quyết thực sự quá huyền diệu.
Để hắn có chút lưu luyến quên về, có chút trầm mê.
Đang nghe Tần Phong nguyện ý dạy hắn cái này pháp quyết về sau, Ngô trưởng lão trong nháy mắt như thằng bé con, kém chút liền nhảy nhót đi lên.
Ngô trưởng lão liền vội vàng gật đầu, rất tốt. Như thế rất tốt, ta cái này đi giảng bài, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nuốt lời.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch bạch học ngươi, vì thế ta cũng sẽ dạy ngươi ta cuối cùng cả đời mới nghiên cứu ra được luyện đan chi pháp.
Kia mấy quyển sách nát ghi lại đều là tuyệt đại luyện thêm đan sư đều biết, chân chính áp đáy hòm đồ vật, còn tại ta cái này.
Ngươi dạy ta thủ pháp này, ta liền dạy ngươi ta áp đáy hòm, cứ như vậy, liền có thể đưa đến lấy thừa bù thiếu hiệu quả,
hắc hắc.
Thần Phong nhíu mày, phi.
Quỷ tài cùng ngươi lấy thừa bù thiếu.
Lao tử dài bao nhiêu ngươi biết.
Được rồi, giảng bài đã đến giờ, ngươi đi trước đi.
Nói xong, Ngô trưởng lão liền cao hứng bừng bừng đi ra lầu các.
Một nháy mắt trở nên mặt mày tỏa sáng.
Giống như trong khoảnh khắc phản lão hoàn đồng.
Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Ngô trưởng lão hôm nay như thế khác thường, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Cái này Ngô trưởng lão ngày bình thường đều là say khướt bộ dáng, mà lại giống như xem ai đều không vừa mắt.
Hôm nay bộ dáng này, không khỏi làm người hoài nghi, cái này Ngô trưởng lão có phải hay không uống thuốc, vẫn là uống lộn thuốc.
Ngô trưởng lão mặc dù là ngoại môn luyện đan đường trưởng lão, nhưng hắn dù sao cũng là một vị thánh cấp luyện đan sư.
Một vị thánh cấp luyện đan sư, để ở nơi đâu, không phải tay không nhưng nóng.
Cho nên Thái Hành Thánh Địa cũng là đối cực kỳ trọng thị, giống như Ngô trưởng lão không nguyện ý đảm nhiệm nội môn trưởng lão, Thái Hành Thánh Địa cũng là đáp ứng.
Chỉ cần hắn chịu lưu tại Thái Hành Thánh Địa là được, cái khác chỗ nào quản được nhiều như vậy.
Hôm nay khó được Ngô trưởng lão chịu tự mình mở đường giảng bài, luyện đan đường trên quảng trường, tự nhiên là ngồi không vắng mặt.
Một đám đệ tử đã sớm ở đây chiếm cứ một chỗ cắm rủi, chờ đợi lấy Ngô trưởng lão nhập học.
Tần Phong luyện chế xong đan dược về sau, cũng không tiếp tục luyện chế, mà là thần không biết quỷ không hay, lẫn vào ở trong.
Mặc dù Tần Phong đem đế đan bảo lục, còn có Ngô trưởng lão sáng tác ghi chép đều đọc thuộc lầu lầu.
Nhưng trong đó còn có rất nhiều nơi là Tần Phong còn không thể lý giải.
Chính hầu như nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm, ghi lại nội dung cố nhiên là tốt, thế nhưng muốn bao nhiêu học, luyện thêm, mới có thể đi được càng xa.
Tại Ngô trưởng lão truyền thụ đan đạo kinh nghiệm thời điểm, các đệ tử đều nghe được say sưa ngon lành.
Duy chỉ có Tần Phong không phải.
Tần Phong cũng không phải là không có chăm chú nghe, mà là nghe Ngô trưởng lão giảng thuật đại đạo thời điểm, phát động cộng minh, dẫn vào suy nghĩ sâu xa.
Đây là tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái.
Thông qua Ngô trưởng lão giảng thuật đại đạo, Tần Phong liền có thể hơi có cảm ngộ. Đây là đối luyện đan đại đạo cực cao một loại thiên phú.
Tại ngộ đạo ở trong,
Tần Phong cảm giác mình đi vào một chỗ hỗn độn hư vô chỗ.
Trong nháy mắt, từng sợi pháp tắc đạo vận đột nhiên chạy xuôi mà ra, như gió xuân mưa phùn, chậm rãi huy sái tại Tần Phong cánh cửa lòng.
Chỉ một thoáng, Tần Phong cảm giác mình đối đan đạo áo nghĩa lại có khắc sâu hơn lý giải. đây là đại đạo cộng minh. Vô số đan đạo áo nghĩa Tần Phong trong nháy mắt dung hội quán thông. Loại cảm giác này, không giống như là thể hồ quán đỉnh, càng giống là bẩm sinh. Đắm chìm trong tuyệt vời này bên trong, Tần Phong khoan thai tự đắc. Bất chi bất giác, nô trưởng lão liền giảng bài hoàn tất. Sau đó là thực tế diễn luyện. Sẽ chọn lựa ra mấy vị đệ tử đi lên luyện chế đan dược, lấy làm mẫu, sau đó Ngô trưởng lão tự mình lại chỉ điểm một phen. Ở đây đệ tử thần sắc đặc sắc, tâm thần không đồng nhất. Có đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng Ngô trưởng lão năng điểm tên mình, để cho mình đi lên luyện chế đan dược, có thể được đến trưởng lão tự mình chỉ điểm. Mà có, tự cao thanh cao, cảm thấy mình luyện đan tạo nghệ trong chúng nhân vì người nổi bật, muốn đi lên khoe khoang một phen. Còn có, thì là không đúng, bởi vì chính mình học nghệ không tinh, sợ đi lên về sau mất mặt xấu hổ. Nô trưởng lão quét một vòng, liền bắt đầu điểm danh. Chỉ chốc lát, liền có 4 vị đệ tử bị điểm tên đi lên luyện chế đan dược. Còn lại cái cuối cùng danh lệch. Lập tức là có chút người có người vui vẻ có người sầu. Nô trưởng lão ánh mắt cũng đang không ngừng liếc nhìn, đến tột cùng muốn chọn ai, có vẻ hơi đắn đo bất định. Hắn tuyển chọn tới 4 vị đệ tử, đều là ngày bình thường luyện đan trình độ hơi tốt đệ tử. Cũng là hắn hơi nhìn xem qua đệ tử. Lại tuyển ra vị thứ 5, thực sự có chút không có chỗ xuống tay. Trong lòng mặc niệm đạo, thật sự là phiền phức, sớm biết liền không đáp ứng chọn lựa 5 vị đệ tử đi lên diễn luyện. Trực tiếp định vì 4 vị tốt bao nhiêu. Ngay tại hắn đưa mắt không quyết thời điểm, thấy được trốn ở nơi hẻo lánh Tần Phong. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha! Liền ngươi! Cầm thú, ngươi đi lên! A Phi! Tần Tú! Từ ngộ đạo trạng thái trở lại tới Tần Phong, vừa mới mở mắt liền nghe được Ngô trưởng lão điểm danh chính mình. Cái này khiến Tần Phong có chút kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Vì sao muốn gọi mình danh tự? Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại Ngô trưởng lão điểm danh Tần Phong về sau, các đệ tử nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tần Phong. A, lại là một vị tạp dịch đệ tử. Ngô trưởng lão làm sao lại tuyển hắn? Trên đài 4 vị đệ tử bên trong, càng có mấy vị lộ ra khó chịu thần sắc. Có thể lên tới đây diễn luyện, đều là người nổi bật. Cái này khiến một vị tạp dịch đệ tử đi lên cùng bọn hắn cùng nhau diễn luyện là mấy cái ý tứ. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 169, Vạn Yêu Quốc hiện thế. Tần Phong càng là khỏe mắt cuồng loạn, cái này Ngô trưởng lão, làm sao không lý do liền điểm danh mình. Lao tử còn muốn điệu thấp một chút, ngươi lại một lòng muốn đem ta nâng thành thần. Lao ra hỏa này. Kỳ thật Ngô trưởng lão sở dĩ sẽ chọn Tần Phong cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Luyện đan sư đẳng cấp, cũng như đan dược đẳng cấp, mỗi một cảnh giới lại phân 4 phẩm cấp. Bây giờ những này ngoại môn đệ tử, tuyệt đại phần lớn là hoàng cấp trung hạ phẩm luyện đan sư. Mà những đệ tử kia ở trong người nổi bật, cũng bất quá là thượng phẩm luyện đan sư. Vẹn vẹn có một vị là cực phẩm luyện đan sư. Mà Tần Phong mới luyện chế ngưng huyết đan thời điểm, luyện chế ra tới thượng phẩm ngưng huyết đan. Có thể thấy được Tần Phong luyện đan trình độ chí ít đạt đến hoàng cấp thượng phẩm, dưới mắt bất quá là thiếu khuyết một chút kinh nghiệm thôi. Đợi một thời gian, đan đạo một đường phía trên, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi. Ngay tại tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong thời điểm, hư không bên trên đột nhiên một trận thoải mái, từng đợt màu vàng sẫm tầng mây cuồn cuộn mà tới. Cái này khẽ động tĩnh, tự nhiên là rời đi không ít người chú ý. Nhìn kỹ, cái này cuồn cuộn mây vàng phía trên lại có vô số đạo thân ảnh. Giống như thiên binh thiên tướng, đang vân giá vũ mà đến, khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ. Nhưng những này cũng không phải là cái gì thiên binh thiên tướng. Tần Phong âm thầm thôi động luyện thế kim đồng. Từng đạo khuôn mặt giữ tợn ánh vào Tần Phong tầm mắt. Đây là yêu tộc người. Trên tầng mây, kia lần lượt từng thân ảnh nhìn như hình người, nhưng bọn hắn hình dạng lại như loài chim tẩu thú. Những yêu tộc này người hưng sư động chúng như vậy đi vào thái hành thánh địa đến tột cùng cần làm chuyện gì. Mà lại như vậy khí thế hung hung. Nhìn cũng không hữu hảo bộ dáng. Cảm nhận được cái này trùng trùng điệp điệp khí thế. Không ít thái hành thánh địa đệ tử nhao nhao đến quan sát, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chỉ một thoáng, liền có 3 đạo thân ảnh ngự phong mà lên, đi vào trong hư không, tới đối lập. Mỗi là thái hành thánh địa thánh chủ Thanh Huyền, xin hỏi chư vị hưng sư động chúng như vậy đến ta thái hành thánh địa là có gì muốn làm? Trên tầng mây, cầm đầu một vị ưng miệng yêu tộc tiến lên đây nói đến. Một vị thánh nhân nhị trọng rất rưỡi. Cũng dám tự xưng là thánh chủ. Bây giờ thế giới này thánh địa đều như thế yếu sao? Thanh Huyền kiếm thánh là thánh nhân nhị trọng tu vi không giả, nhưng nói thế nào cũng là thái hành thánh địa thánh chủ. Bị trước mặt nhiều người như vậy bị chửi rắc rưởi, hắn tự nhiên là có chút khó chịu. Ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm thánh liền sáng lên một cú họng, thuận tiện đem tự thân khí thế buộc phát ra. Chư vị nếu là tới chơi ta thái hành thánh địa, ta tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón. nhưng, nếu là đến ta Thái Hành Thánh Địa gây chuyện thị phi, liền chớ có trách ta Thái Hành Thánh Địa không khách khí. Ưng Miệng yêu tộc khinh thường cười một tiếng. Chỉ là thánh nhân nhị trọng cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Xem ra là chúng ta Vạn Yêu Quốc quá lâu không có xuất thế. Nhân loại của thế giới này đã sớm đem chúng ta lãng quên. Thôi được. Vậy thì từ hôm nay bắt đầu, muốn để thế nhân một lần nữa kiến thức một phen chúng ta Vạn Yêu Quốc huy hoàng chi uy. Bạch Nhãn yêu tôn. Hắn là của ngươi. Nói xong, Ưng Miệng yêu tộc lùi về sau một bước. Ngay sau đó, phía sau hắn đi tới một vị nam tử áo trắng. Nam tử này nhìn cùng nhân loại hoàn toàn không có khác nhau. Đây là yêu tôn. Này yêu mày như núi xa, mặt như con ngọc, mắt chứa ý cười, tuấn mỹ thanh tiêu. Này làm sao nhìn đều là một vị mỹ nam tử. Bạch Nhãn tùy ý phóng ra một bước, liền trống rông xuất hiện thanh huyền kiếm thánh trước mặt không đủ 10 trượng chỗ. Thanh huyền kiếm thánh nhãn mắt khẽ híp một cái. Hắn vậy mà không cách nào nhìn trộm đến thực lực của đối phương. Loại tình huống này chỉ có một loại, đó chính là trước mắt yêu tộc thực lực thâm bất khả chắc. Chí ít tại thánh nhân ngũ lục trọng phía trên. Để cho ta nhìn xem, bây giờ nhân loại còn thừa lại nhiều ít thực lực. Bạch Nhãn liếm môi một cái, mà hậu thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thanh huyền kiếm thánh trừng to mắt. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ như thế, chỉ sợ cùng Tần Phong cái kia quỷ dị thân pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay sau đó, Thanh huyền kiếm thánh đưa tay lấy chỉ làm kiếm. Một thân thánh nguyên cuồn cuộn. Thần nghiệm chi lực cũng đồng thời thôi động, tốt thấy do đối phương nhất cử nhất động, lấy làm ứng đối. Cho dù Thanh huyền kiếm thánh chỉ có thánh nhân nhị trọng tu vi. Nhưng cần biết hắn đồng thời còn là một vị lấy kiếm nhập thánh đại kiếm tu. Tinh thông kiếm đạo người, không khỏi là sát phạt quả đoán, thế công lăng lệ. Đủ để khiêu chiến cao hơn chính mình như vậy 2-3 thành tu vi đối thủ. Một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt phun lên Thanh huyền kiếm thánh trong lòng. Phía sau cũng chuyển tới trận trận chèn ép cảm giác. Thanh huyền kiếm thánh cấp tốc làm ra phản ứng, quay đầu một kiếm. Loảng xoảng. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Thanh huyền kiếm thánh thuận thế bay ngược 10 trượng sau đó ổn định thân hình. Mà tới đôi bính một chiêu Bạch Nhãn lại không nhúc nhích tí nào, sừng sững nhưng nhưng. Xem ra, bây giờ nhân loại cũng không như trong tưởng tượng yếu. Vậy mà có thể làm ra phản ứng đón lấy ta một chiêu. Bất quá. Cũng vẹn vẹn như thế thôi. Vừa dứt lời. Bạch Nhãn một thân khí thế đột nhiên bộc phát, đã không còn bất luận cái gì che lấp. Trong chớp nhoáng này, thánh nhân cửu trọng đỉnh phong khí thế tự nhiên mà thành. Áp bách đến toàn bộ hư không ông ông tác hưởng. Thiên khung phía trên, vô số mây trắng bị khí thế của nó cho xua tan. Chỉ một thoáng, vạn dặm không mây. Để cho ta nhìn xem. Ngươi còn có thể hay không đón lấy ta một chiêu. Bạch Nhãn diện mục tùy theo trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, đối Thanh huyền kiếm thánh đánh ra một trường. Ầm ầm. Một cỗ sấm rền đột nhiên nổ vang, giống như trên bầu trời nở rộ một đóa chói lọi chói mắt uy năng đóa hoa. Thanh huyền kiếm thánh con ngươi co rụt lại, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt truyền đến, để quanh thân chấn động. Cái này lại là có thể so với thánh nhân đỉnh phong yêu tộc. Trước kia là mình đánh giá thấp thực lực của hắn, bá đạo như vậy một chiêu, mình có thể làm xuống tới sao? Giờ khắc này, Thanh huyền kiếm thánh nhãn thần lại đột nhiên trở nên kiên định, đạo tâm của hắn chưa từng có qua e ngại. Chưa từng có qua lùi bước. Cho dù trước mắt đối thủ mạnh như Thiên Nguyên mênh mông vô ngần. Hắn cũng muốn lấy tâm đúc kiếm, kiếm chạm Thiên Nguyên. Thanh huyền kiếm thánh vừa mới nghĩ có hành động gì. Chỉ gặp một thanh óng ánh sáng long lanh huyền băng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm khí mọc lan tràn, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm khí vô hình tượng. Vì Thanh huyền kiếm thánh chặn Bạch Nhãn một kích này. Thanh huyền kiếm thánh khẽ giật mình. Nhìn trước mắt huyền băng kiếm, nội tâm run sợ một hồi. Mà ở trên mặt đất Tần Phong nhìn thấy kiếm này về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Thanh kiếm này tán phát khí thế, vậy mà không kém mình chút nào hư trần kiếm. Thái Hành Thánh Địa, khi nào lại nhiều như thế một vị cường giả. Ngay tại Tần Phong kinh nghi bất định thời điểm, một bóng người xinh đẹp chậm chậm hiện hiện, đi tới Thanh huyền kiếm thánh trước mặt. Nơi này giao cho ta đi. Ngay sau đó, liền quay người nắm chặt thanh này huyền băng kiếm. Tần Phong thấy rõ ràng nữ tử này dung mạo về sau, lập tức trợn mắt líu lưới. Đây là Lý San Linh. Không nghĩ tới, hồi lâu không thấy, Lý San Linh hình dạng đều phát sinh cải biến. Lúc này Lý San Linh phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên tiên. Trắng hơn tuyết áo trắng chầm chậm phất phới, tóc đen dương nhẹ, đôi mắt như thu thủy. Khí chất phảng phất không dính khói lửa trần gian, cho người ta một loại ảo giác, cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể sẽ thuận gió mà ngự, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến, chẳng những thực lực trở nên càng thêm cường đại, mà dung mạo cũng biến thành càng thêm xuất trần. Lý San Linh nắm chặt thanh kiếm này về sau, cả người khí thế đột nhiên chuyển biến, trở nên lạnh lùng như băng, để cho người ta không rét mà run. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 170, Yêu Quốc Công Chúa. Lý San Linh tay cầm kiếm này, khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Đem một thân khí thế nâng lên tối cao, trận trận hàn băng pháp tắc đạo vận trên hư không lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ít khi, cả vùng không gian lập tức lâm vào băng thiên tuyết địa bên trong, hàn phong lạnh thấu xương, địa đông lạnh trời giá rét. Đây là một loại đáng sợ rét lạnh khí thế. Đối mặt Lý San Linh ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Nhãn lập tức cổ sống mát lạnh. Một loại cảm giác sợ hãi phảng phất là bẩm sinh, tại nội tâm nảy mầm. Yêu tộc, trời sinh đối hết thể chuyện nguy hiểm vật tương đối mẫn cảm. Hắn lúc này rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Làm hắn cảm thấy bất an. Bạch Nhãn không khỏi lông mày gấp sở. Nữ tử này nhìn bất quá thánh nhân thất trọng tu vi, tại sao lại đối mặt nàng thời điểm, sẽ để cho mình cảm giác được có một cỗ cảm giác nguy cơ tại bao phủ chính mình. Lý San Linh lúc này tán phát khí tức, cùng Tần Phong tại thượng cổ thế giới gặp phải Vu Thánh băng khí tức có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đây là Hàn băng pháp tắc. Lý San Linh trên thân chạy xôi pháp tắc, cảm giác so băng pháp tắc còn tinh khiết hơn. Giống như chính là đạo pháp bản đạo. Ngay sau đó, Lý San Linh không nói hai lời, trực tiếp đối Bạch Nhãn huy động ra một kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa thất sắc, trước mắt còn lại, chỉ có kia hoàn toàn mở mịt băng xương. Một cỗ Hàn băng pháp tắc đạo vận cuồn cuộn mà đến. Như cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời, thế không thể đỡ. Lý San Linh huy động kiếm này trong nháy mắt, khí chất bên trên lại phát sinh cải biến cực lớn, giống như kia này như mây nhẹ che trăng, đồng bình này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì thiên hạ người, tựa như kia vạch phá đầy trời hoa thải mà lâm trần cựu thiên tiên nữ. Lý San Linh tiện tay huy động kiếm trong tay, từng sợi lạnh thấu xương rét lạnh đạo vận từ nhưng mà ra, sơ ảnh hoành tả, ba quang liễm diễm. Như kia một bức xa hoa tranh thủy mặc, một đồi một khe không khỏi là tự nhiên mà thành, đan vào lẫn nhau. Cảm ứng được cái này pháp tắc đạo vận tràn ngập, Bạch Nhãn thần hồn một trận run rẩy. Phảng phất thần hồn của hắn đều thụ ảnh hưởng, hết thể hành động đều trở nên hơi chậm một chút chậm. Băng phong trần tâm. Đạo này thần thông, chính là Lý San Linh tự sáng tạo thần thông. Trong khoảnh khắc, pháp tắc lực lượng phun trào. Tùy ý tẩy lễ lấy Bạch Nhãn thân thể. Chờ đợi uy năng quét sạch mà qua, chỉ còn lại Bạch Nhãn lung la lung lay thân hình, cảm giác một khắc liền sẽ ngã xuống. Một vị thực lực tương đương tại thánh nhân đỉnh phong yêu tộc đại năng, lại bị Lý San Linh một kiếm trọng thương. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Liền ngay cả Tần Phong cũng là âm thầm liễu lươi. Nhớ ngày đó, Tần Phong giết thánh nhân cường giả tối đỉnh như giết gà giết chó, nhưng chính Tần Phong lúc ấy cũng là thánh nhân đỉnh phong tu vi, thậm chí là nửa bước đại thánh cảnh giới. Mà bây giờ, Lý San Linh bất quá là thánh nhân thất trọng tu vi, liền có thể làm được Tần Phong lúc trước trình độ. Có thể thấy được Lý San Linh thực lực cường đại cỡ nào. Nhìn xem Lý San Linh thực lực hôm nay, Tần Phong không khỏi thổn thức. Xem ra chính mình ngày sau còn cần nhiều cố gắng mới là. Nếu không, chỉ sợ không bao lâu, Lý San Linh thực lực liền sẽ vượt qua Tần Phong. Thật không biết Lý San Linh đến tột cùng người mang lấy cái gì cường đại thể chất đặc thù. Vậy mà có thể làm cho nàng tiến bộ đến như thế thần tốc. Trong cơ thể nàng kiếm đạo phối thai, chuyện cho tới bây giờ, hẳn là toàn bộ thức tỉnh hơn nữa có thể nắm trong tay a. Nếu là như thế, kia Lý San Linh thực lực chỉ sợ còn xa xa không phải trước mắt mình nhìn thấy trình độ. Bởi vì Tần Phong biết, cái này Hàn băng pháp tắc vẹn vẹn kia 7 cái kiếm đạo phôi thai một cái trong đó lực lượng pháp tắc. Một kiếm trọng thương yêu tộc đại năng. Tất cả mọi người vì đó trợn mắt liễu lưới. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới biết được, Thái Hành Thánh Địa thực lực hôm nay, đã sớm có thể so sánh thậm chí là siêu việt cái khác Thánh Địa thực lực. Vốn cho là, toàn bộ Thái Hành Thánh Địa, chỉ có Tần Phong một người mới có được để tất cả thánh địa đều túi đầu xương thần thực lực. Không có Tần Phong, Thái Hành Thánh Địa chính là chuyện tiếu lâm. Thật tình không biết, cái này Thái Hành Thánh Địa bây giờ ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, còn có một vị Lý San Linh thực lực cũng là kinh khủng như vậy. Thực lực như vậy, chỉ sợ so với ngày đó một kiếm chạm bốn thánh Tần Phong, cũng là không thua bao nhiêu. Bạch Nhãn thân là một vị yêu tôn, cứ như vậy bại, tự nhiên là không cam tâm. Trước đó còn xem thường nhân loại, thật tình không biết, bây giờ lại bị một nhân loại một kiếm dây. Cái này khiến hắn hận đến thẳng cắn răng. Các ngươi vạn yêu quốc lại như thế nào? Hôm nay, ta cũng các ngươi biết, ta Thái Hành Thánh Địa, thần thánh không thể xâm phạm. Lý San Linh quát chói tai một tiếng, kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo như giống như giải lụa kiếm thế uy năng trong nháy mắt chém về phía Bạch Nhãn. Bạch Nhãn thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Con ngươi co rụt lại, toàn thân như rơi vào hầm băng. Bây giờ nhân loại đều là hung ác như thế, một lời không hợp liền đại khai sát giới sao? Ngay tại đạo này kiếm thế uy năng sắp chém tới Bạch Nhãn, đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Hư không bên trên đột nhiên bày biện ra một mảnh thất thải tường vân dị tượng. Ngay sau đó, một con từ năng lượng ngưng tụ mà thành đại thủ chống rông nô ra, trực tiếp đem Lý San Linh kiếm thế uy năng bóp nát. Sau đó, một thân ảnh theo sát nổi lên. Hai tay đặt sau lưng, mái tóc màu đỏ tung bay theo gió, lộ ra càng bắt mắt. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, một đám yêu tộc liền đối với hành lễ. Cung nên yêu thánh. Liền ngay cả kia ưng miệng yêu tộc cũng là chắp tay hành lễ, hô một tiếng, đồ nhi bái kiến sư tôn. Khá lắm, lại tới một cái cường đại yêu tộc. Thần Phong đem luyện thế kim đồng thôi động đến cực hạn. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này tóc đỏ yêu thánh. Một phen cẩn thận quan sát về sau, Thần Phong ra kết luận. Cái này yêu thánh thực lực, chí ít có đại thánh thực lực. Hơn nữa còn không là bình thường đại thánh. Thực lực của hắn, cùng kia Khương Thái Hạo chỉ sợ cũng là không phân sàn sàn nhau. Xem ra Thái Hành Thánh Địa hôm nay là gặp được cường địch. Tần Phong chính nhập thần thời điểm, nô trưởng lão không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Xem ra hôm nay tránh không được một trận đại chiến. Bực này cấp bậc đại chiến, không phải là các ngươi những người tuổi trẻ này có thể quan sát, nếu là thật sự muốn nhìn, liền cách xa một chút. Bây giờ khoảng cách quá gần, chỉ sợ các ngươi không thể thừa nhận cái này uy năng ba đậu. Nô trưởng lão sau khi nói xong, có không ít đệ tử đều nghe được, nhao nhao rời xa nơi đây. Chỉ còn lại Tần Phong một người bất vi sở động, như cũ ngước đầu nhìn lên lấy hư không. Thế nào, ngươi không đi? Chờ một chút thật đánh nhau, ta cũng không nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Tần Phong như cũ bất động như núi, tâm như chỉ thủy, như không hề bận tâm, nhìn xem hư không phát sinh hết thảy. Hư không bên trên. Lý San Linh cùng kia yêu thánh giằng co. Ta Thái Hành Thánh Địa trăm năm qua không tranh quyền thế. Các ngươi Vạn Yêu Quốc vô duyên vô cớ tới đây dương oai, là cảm thấy ta Thái Hành Thánh Địa dễ khi dễ. Lý San Linh tranh tranh nói. Yêu thánh mặt không biểu tình. Vô hỉ vô bi nói, trăm năm không tranh quyền thế. Kia trăm năm trước đâu? Lời vừa nói ra, đám người xì xào bàn tán. Trăm năm trước.